Chương 1, thần vượn Tạng Châu, phần 1 phần 2, chương 1, thần vượn Tạng Châu, phần 1 phần 2, trong sơn cốc chuyển tới trận trận dạ thu tiếng hô cùng quái điều gáy gọi, nghe ra đầu tê dại. Phạm Dật xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh, không khỏi nắm chặt trong tay cây kia côn gỗ. Cái này trên côn gỗ còn có mấy cây tinh tế chạc cây cùng mấy miếng lá xanh, vừa nhìn liền biết là vừa vặn từ trên cây bẻ tới. Hắn còn có chút không yên tâm, túi đầu ngồi trên mặt đất tìm một hồi, lại nhặt mấy khối hòn đá lớn chừng quả đấm, ôm vào trong lòng, lúc này mới lấy can đảm từng bước một hướng trong sơn cốc đi tới. Cái sơn cốc này ở thôn dân trong miệng thế nhưng là có yêu quái ẩn hiện địa phương, ngay cả nhất gan lớn thợ săn cũng không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Bởi vì trước kia từng nhiều lần phát sinh đốn tuổi tiểu phu, hái thuốc lang trùng, săn thú thợ săn, thậm chí đứa chăn trâu tiến vào sơn cốc mất tích chuyện. Nếu như không phải là mình đem lão nhu buộc trên tầng cây, chạy đến ở cửa thôn tư thuộc nghe tiên sinh dạy học giảng bài, cũng sẽ không phát sinh ném nhu chuyện. Nhắc tới cũng kỳ, thường ngày bản thân đem nhu buộc trên tầng cây chuyện gì không có, lại cứ liền hôm nay ném đi. Bất quá bây giờ hối hận cũng vô ích, điều quan trọng nhất chính là trước khi trời tối vội vàng đem nhu tìm trở về. Nếu không Trương địa chủ sẽ đánh chết bản thân. Nghĩ tới Trương địa chủ tấm kia giữ tợn chân mượt mặt mũi, Phạm Dật không khỏi dùng mình một cái. Tiến tung lũng sau, Phạm Dật một bên dùng côn gỗ vẹt ra cao cỡ nửa người cỏ dại, cẩn thận xem trên đất có hay không có móng bỏ ấn, một bên lo lắng để phòng từ từ đi. Chợt một con bị giật mình thỏ hoang từ trong bụi cỏ nhảy ra, lại nhanh chóng chạy về phía xa. Phạm Dật sợ hết hồn, trong lòng thầm mắng một tiếng, lấy lại bình tĩnh, lại tiếp tục đi về phía trước. Đi ước chừng một canh giờ, gió núi chợt nổi lên, cỏ dại bắt đầu lúc nằm, giống như một mảnh sóng biển. Phạm Dật dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước là một mảnh rừng cây thưa thớt, trong rừng trên cây có từng điểm đỏ bừng. Phạm Dật lòng hiếu kỳ nổi lên, bước nhanh hơn, hướng mảnh rừng cây kia đi tới. Cách rất gần, Phạm Dật mới phát hiện, nguyên lai trong rừng điểm một cái đỏ bừng là chín mùi đào. Đi hơn một canh giờ, mệt chết đi được, ăn trước hai cái đào lại nói. Phạm Dật đi tới cây đào hạ, vứt bỏ cây gậy, đưa tay hái được hai cái đào, ngồi dưới đất, dựa lưng vào cây đào, từng ngụm ăn. Đào thịt dày nước ngọt, Phạm Dật ăn thuận miệng, chỉ chốc lát sau vậy mà ăn. Dương mắt nhìn ngày giảm đầu, còn nữa hơn một canh giờ Thái Dương sẽ phải xuống núi. Phạm Dật không khỏi lo lắng, vội vàng đứng dậy, bố một cái bụi đất trên người, lại hái được hai cái đào nhét vào trong ngực, cầm lên côn gỗ, tiếp tục hướng sâu trong thung lũng đi tới. Xuyên qua tiểu đào rừng, phía trước là lớn sườn dốc dưới có mấy ngọn núi. Nói không chừng lão Nưu chạy đến nơi đây đi. Phạm Dật tâm thầm nghĩ, chống côn gỗ, dọc theo sườn dốc xuống phía dưới đi tới. Đi tới sườn dốc dưới đáy, đập vào mắt vẫn là từng mảnh một cao cỡ nửa người cỏ dại cùng lưa thưa cây cối, nào có lão Nưu cái bóng. Xong, đem Nưu vứt bỏ, tối nay trở về, Trương địa chủ không đem ta đánh chết mới là lạ chứ. Phạm Dật gấp sắp khóc đi ra. Đứa trẻ. Một cái thanh âm từ phía trước truyền tới. Ở nơi này sơn cô ưu tĩnh trong, chợt nghe tiếng người, Phạm Dật không khỏi sợ hết hồn, hai tay nắm chặt côn gỗ, cảnh giác nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Đứa trẻ, ngươi qua đây, tới a. Thanh âm kia tiếp tục nói. Ngươi là ai? Phạm Dật hướng phía đó lớn tiếng hỏi. Hắc, ngươi qua đây sẽ biết ta là ai. Mau tới. Thanh âm kia tựa hồ tràn ngập hưng phấn, không ngừng nói với Phạm Dật. Phạm Dật nghĩ thầm, hỏi một chút người này cũng tốt, xem hắn ra mắt ta như không có. Vì vậy vừa đi vừa hỏi, ngươi trông thấy ta như sao? Một con bò già. Thanh âm kia đạo, một con bò già. Hắc, ngươi qua đây ta sẽ nói cho ngươi biết. Đi thẳng đến dưới chân núi, Phạm Dật bốn phía nhìn một chút, không nhìn thấy người. Ngươi ở đâu? Phạm Dật lớn tiếng hỏi, mau ra đây. Thanh âm kia ha ha cười nói, ta không ra được a. Ha ha ha. Men theo thanh âm nhìn lại, Phạm Dật trông thấy dưới chân núi lộ ra một cái đầu người cùng hai cái cánh tay, đang cười hì hì hướng hắn bắt đầu. A. Phạm Dật sợ hết hồn, suýt nữa ngửa mặt ngã xuống. Chỉ thấy người kia đầu cùng cánh tay mọc đầy màu nâu lông dài, còn kề cận rất nhiều cỏ khô lá rụng, đang mặt mày hớn hở nhìn hắn. Người nọ đầu nói, đứa trẻ, đừng sợ, ha ha. Phạm Dật nắm trường côn, đi về phía trước mấy bước, cẩn thận nhìn một chút viên kia đầu người. Chỉ thấy kia cửa động cực nhỏ, viên kia đầu người vừa đúng có thể chui ra ngoài, nhưng lại kẹp lại cổ, thân thể đè ở trong núi. Ngươi thế nào chui vào trong núi? Phạm Dật hỏi. Người nọ đầu không trả lời mà hỏi lại, ngươi lá gan thật lớn, rừng sâu núi thẳm một mình ngươi tiểu oa nhi bản thân liền dám xông vào đi vào. Không sợ bị dã thú ăn. Phạm Dật hồi đáp, ta là đứa chăn trâu, ta bỏ già ném đi, nếu là không tìm được nhu, trở về Trương địa chủ sẽ đánh chết ta. Ta không sợ dã thú, trong tay ta có cây gậy, trong ngực cất mấy cái đá đâu. Ngươi trông thấy ta nhu sao? Ngươi nọ nhìn một chút Phạm Dật côn gỗ, trên mặt lộ ra một tia không dễ cảm thấy cười lạnh, phản phất nghe một món cực kỳ buồn cười chuyện bình thường. Nhìn nhiều người nọ đầu mấy lần, Phạm Dật chợt phát hiện, kia đầu người thay vì nói là đầu người, không bằng nói là đầu khỉ. Không sai, chính là một xấu xí đầu khỉ, người trên mặt làm sao sẽ có dài như vậy lông? Ngươi là người hay là khỉ? Phạm Dật trợn to hai mắt, hỏi: "Ta? Ha ha ha, ta không phải người, cũng không phải khỉ, ta là vượn, một con lão vượn." Kia đầu người cười hì hì nói: "Vượn làm sao sẽ nói tiếng người? Người là yêu quái." Phạm Dật lấy làm kinh hãi, lớn tiếng nói bội vàng lui về phía sau mấy bước, giơ lên côn gỗ hướng về phía con kia lão vượn. Kia lão vượn ngửa mặt lên trời cười to, phản phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện tiếu lâm vậy. "Đối các ngươi nhân tộc mà nói, ta đương nhiên là yêu quái. Bất quá, ngươi không phải sợ, ngươi nhìn, ta bây giờ bị đè ở chân núi, căn bản không ra được, ăn không hết ngươi." Ha ha ha. Kia lão vượn cười hì hì nói. Nghe lời này, Phạm Dật trong lòng thoáng an định điểm. Con vượn già này bị núi lớn đè ép, chỉ lộ ra đầu cùng hai cái cánh tay, căn bản không ra được, bản thân chỉ cần không tới gần nó liền không thể thương tổn tới bản thân. Lão vượn đối Phạm Dật dùng sức ngửi một cái, hỏi: "Trên người ngươi có phải hay không có đạo?" Phạm Dật gật đầu một cái: "Đạo, đúng nha, mới vừa rồi ta ở đó mảnh rừng trong hái." Lão vượn nghe nhất thời cặp mắt sáng lên, nước miếng cũng chảy ra, vội vã không nén nổi nói: "Nhanh nhanh nhanh, cấp ta một đạo, ta thèm sắp chết rồi." Phạm Dật thấy nó bộ này thèm dạng, cười ha ha một tiếng, từ trong ngực móc ra một đạo, xa xa đổ cho nó. Đào Ngô cục lăn đến lão vượn trước mặt, bị nó bắt lại, nhét vào trong miệng từng ngụm gặm. Con vượn già này mấy trăm năm chưa ăn qua đào đi. Phạm Dật há to miệng, kinh ngạc nhìn nó. "Còn nước không? Lại cho ta một." Lão vượn ăn xong rồi đào, lau miệng, chưa thỏa mãn đối Phạm Dật cao giọng hô. Phạm Dật vừa bực mình vừa buồn cười, từ trong ngực lại móc ra một đào, đổ cho nó. Chương 1, thần vượn tặng châu, phần 2, 2, chương 1, thần vượn tặng châu, phần 2, 2, lão vượn nhận lấy đào, lại ngấu nghiến ăn. Chờ nó ăn xong rồi, Phạm Dật hỏi: "Ngươi trông thấy ta như sao?" Lão vượn lấy tay lau miệng, đạo: "Không có." Phạm Dật nhíu môi, đạo: "Ngươi ở chỗ này đi, ta đi, ta muốn đi tìm Nưu." Xoay người đi liền. Chấm đã. Lão vượn gọi lại Phạm Dật: "Chuyện gì?" "Ta không có đạo." Phạm Dật dừng bước, nghiêng đầu nói với nó: "Hắc hắc, ta thế nhưng là có ân phải trả. Ăn hai ngươi đạo, giúp ngươi tìm Nưu." Lão vượn cười hì hì nói: "Ngươi?" Phạm Dật trợn to hai mắt nhìn lão vượn, phản phất đang nghe nó nói một món trên đời này kỳ quái nhất chuyện. "Ngươi bị núi lớn đè ở dưới đáy, thế nào đi giúp ta tìm Nưu?" "Đừng có đùa ta đi." Phạm Dật có chút tức giận nói: "Hắc hắc, sơn cốc này trong phạm vi bán kính trăm dặm, ngươi đi đâu vậy tìm? Nói không chừng ngươi còn không có tìm được, ngươi như liền bị xài lang hổ báo ăn." Lão vượn cười lạnh một tiếng, nói: "Phạm Dật nghe, không khỏi dừng bước, nhíu mày một cái, nghĩ thầm lão vượn nói có đạo lý a, không nghĩ tới ta cái này thần thông thiên triệt địa thần thông, vậy mà luân lạc tới giúp một cái đứa chăn trâu tìm ưu. Hắc hắc, thật là." Lão vượn vẻ mặt tịch mịch, lầm bầm lầu bầu mấy câu, hơi nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau đột nhiên mở ra. Một đôi mắt như ngọn lửa đỏ bừng, phát ra sáng quắc tinh quang, hướng ngoài cốc trông về phía xa. Thấy lão vượn bộ dáng như vậy, Phạm Dật thất kinh, càng thêm tin chắc con vượn già này là cái yêu quái niệm đầu. Một lát sau, kia lão vượn trong đôi mắt tinh quang dần dần biến mất. Nó khẽ gật đầu, đối Phạm Dật đạo: "Hướng đông nam, ngươi như là ở chỗ đó. Bây giờ trung quanh cũng không có dã thú, ngươi mau đi đi." Phạm Dật mừng lớn, đối lão vượn lớn tiếng nói tạ sau, liền vội vàng vàng hướng chạy đi đâu đi. Qua mấy ngày, Phạm Dật lại đi tới trong sân cốc, hái được rất nhiều đào đưa cho lão vượn, báo đáp hắn giúp mình tìm Nưu tri ân. Thường xuyên qua lại, một người một vượn thành không có gì giấu nhau bạn bè. Một ngày, Phạm Dật đem lão Nưu vững vàng buộc ở rừng đào một trên cây to, lại hái được mấy cái đào đến thăm lão vượn. Phạm Dật vừa ăn đào vừa hỏi: "Ngươi vì sao bị đè ở ngọn núi này hạ? Là ai ép ngươi?" Lão vượn cười khổ một tiếng, đạo: "Chuyện này nói rất dài dòng, ngày sau hãy nói cùng ngươi nghe." "Ngươi biết thần tiên sao?" Phạm Dật hưng phấn nói: "Dĩ nhiên biết, thôn chúng ta trương địa chủ qua 60 đại thọ thời điểm, mời tới rất nhiều gánh hát, tạp kỹ, còn có kể chuyện tiên sinh. Cái đó kể chuyện tiên sinh liên tiếp cho chúng ta nói 3 ngày 3 đêm bình sách, nói rất nhiều các thần tiên phi thiên nhập địa, hàng yêu bắt quái câu chuyện." Lão vượn nghe, cười ha ha. Phạm Dật tò mò hỏi: "Ngươi là thần tiên sao?" Lão vượn lắc đầu nói: "Ta không phải." Phạm Dật nhớ tới lão vượn trước kia đã nói: "À đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi không phải thần tiên, ngươi đã nói mình là yêu quái." Lão vượn vứt bỏ trong tay hồn đào, con mắt bắn hung quang, lộ ra rờn rợn răng nanh, cố làm giữ tận trạng, hù dọa hắn: "Có sợ hay không?" Phạm Dật lắc đầu một cái, trong miệng nhai đào mơ hồ không do nói: "Không sợ." Lão vượn hỏi: "Vì sao không sợ?" Phạm Dật nói: "Bởi vì ngươi kẹt ở trong núi, không ra được, liền giống bị nhốt ở trong lồng lao hổ vậy." "Có cái gì sợ?" Lão vượn nghe, thần thái trong mắt nhất thời biến mất, thở dài nói: "Nhớ năm đó ta lão vượn là bực nào uy phong bát diện không đâu địch nổi, vô số tu chân người vừa nghe tên họ của ta cũng cả người run lên, mà bây giờ liền một nho nhỏ sơn thôn đứa chăn trâu cũng không sợ ta. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, giống mắc cạn bãi bị tôm chê ở." "Ai?" Chuyển một cái mặt, vừa cười hì hì hỏi Phạm Dật: "Ngươi có muốn hay không làm thần tiên?" Phạm Dật mở to hai mắt, đạo: "Dĩ nhiên. Làm thần tiên tốt bao nhiêu, có thể trường sinh không già, có thể đằng vân giá vũ, muốn đi đâu đi đâu. Còn có, rốt cuộc không cần chăn bò." Lão vượn cười ha ha một tiếng, đạo: "Tốt lắm, ta tới dạy ngươi tu tiên phương pháp như thế nào." Phạm Dật mừng lớn, vứt bỏ trong tay gặm một nửa đào, túi đầu liền lại, cao giọng nói: "Mời lão vượn sư phụ truyền thụ đệ tử Phạm Dật tu tiên phương pháp. Đầu tiên, ta trước dạy ngươi hô hấp thổ nạp, hấp thu linh khí thuật. Ngươi trước tạm khoanh chân xếp bằng hướng thiên, hai xem mũi mũi nhìn tim." Lão vượn xem dập đầu Phạm Dật, hai lòng gật đầu, bắt đầu chỉ điểm hắn tu tiên chi đạo. Phạm Dật y theo lão vượn nói, ở trước mặt nó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Từ đó về sau, Phạm Dật cách ba sẽ tới lão vượn nơi này tu tập tu tiên phương pháp. Một đứa chăn trâu trong lúc vô tình bước lên đường tu chân. Thoáng một cái 3 năm qua đi, Phạm Dật lớn lên một 16 tuổi thiếu niên, ở đường tu chân bên trên cũng hơi có chút thành tựu. Một ngày, lão vượn nói với Phạm Dật: "3 năm qua, tu vi của ngươi đạt tới luyện khí kỳ 3 tầng, bây giờ đã là luyện khí kỳ sơ giai bình cảnh, tốc độ này thật sự là có chút chậm, bất quá đối với ngươi cái này đều có tạp linh căn tư chất mà nói, cũng xem là không tệ. Ta là một con yêu thú, cũng chính là các ngươi người phàm đã nói yêu quái, tu luyện pháp môn cùng các ngươi nhân tộc rất là khác lạ. Mặc dù nói cái gì đạo pháp muôn vàn trăm sông đổ về một biển, nhưng dù sao con đường tu luyện bên trên so le lối rẽ quá nhiều, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, vậy nhưng ô hô ai thai. Cho nên ta bây giờ không dám dạy ngươi. Bất quá hôm nay ta cho ngươi chỉ điểm một chỗ đi." 3 năm qua Phạm Dật cùng lão vượn chung sống, cũng biết rất nhiều tu chân giới chuyện, nghe lão vượn vừa nói như vậy, trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết nó là muốn tốt cho mình, liền hỏi: "Viên tông, ngươi để cho ta đi nơi nào?" Cách nơi này trong ra, có một tòa môn phái tu chân, tên là Triều Đạo môn, chính là một bất nhập lưu môn phái nhỏ. Tư chất ngươi bình thường, trước tạm bái nhập trong đó, đợi nắm giữ các ngươi nhân tộc cơ bản tu chân thuật sau, lại tìm một lớn môn phái, để ngươi tu vi tiến thêm một tầng. Đến lúc đó, ngươi là được cứu ta rời núi." Phạm Dật quỳ lạy đạo: "Đa tạ viên công vì ta chỉ một con đường sáng." Lão vượn thản nhiên tiếp nhận hắn quỳ lạy, tiếp tục nói: "Ta bị ép đến cái này dưới núi lúc, toàn thân trên dưới bảo bối bị tước đoạt hết sạch, chỉ còn dư lại một trần truồng thân thể. Không chỉ như thế, xương tỷ bà bị dây sắt xuyên qua, hai chân bị vòng sắt đâm thủng đóng ở trên mặt đất, làm ta không thể động đậy. Bất quá, những tặc nhân kia ngàn mưu và tính, lại kỳ kém một chiêu, ha ha. Ta trong bụng còn có một viên lưu yêu, bưng châu, đây cũng là yêu thú vật. Đại khái là cùng ta con yêu thú này mùi canh tương đắp đi, để bọn họ tưởng lầm là ta kim đan, cho nên không có bị bọn họ lục lọi, lúc này mới may mắn lưu lại. Bây giờ, ta liền đem nó tặng cho ngươi đi." Phạm Dật ngạc nhiên nói: "Cái này bưng châu có gì thần thông?" Lão vượn khẽ mỉm cười: "Đạo, nói nó có thần thông, nhưng cũng thần thông quảng đại, nói nó vô dụng, nhưng cũng hoàn toàn không có chỗ dùng." Phạm Dật mặt hoang mang, gãi đầu hỏi: "Lời này nói thế nào?" Lão vượn kiên nhẫn giải thích nói: "Cái này bưng châu là ta niên thiếu lúc vân du tứ hải, đánh chết một con bưng, mổ bụng lấy đan, thuận tay được đến. Ta thấy hạt châu này thú vị, liền nuốt vào trong bụng. Cái này quả thực là một loại thần thú, có thể thông thế gian toàn bộ phi cầm tẩu thú nhân tộc sinh linh ngữ điệu. Nếu ngươi nuốt vào trong bụng, là được cùng phi cầm tẩu thú đối thoại." Phạm Dật nghe, mừng rỡ nói: "Thú vị, thú vị." Lão vượn gặp hắn hay là hài tử chơi đùa tâm tính, vừa bực mình vừa buồn cười, nói: "Có cái gì vui? Ở tặng châu trước, ta trước nói với ngươi mấy câu nói, ngươi lại vững vàng nhớ, nếu không sẽ khai ra họa sát thân." Phạm Dật cả người run lên, vội vàng thu hồi chơi đùa tâm tính, dựa hai lắng nghe. Nhớ lấy, viên này bưng châu có thể thông cầm thú ngữ điệu, cái này là trong thiên địa một dị bảo, tuyệt đối không thể báo cho cùng người khác, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Cho dù là cùng ngươi nhất giao hảo người cũng không thể. Bởi vì lòng người khó dò, tu chân giới có quá đa số tranh đoạt dị bảo mà thầy trò trở mặt, cha con tương tàn, vợ chồng thành thù, huynh đệ lẫn nhau giết chuyện phát sinh, càng không cần nói cái gì đồng môn sư huynh đệ. Đối người tín nhiệm cũng phải có cái độ. Còn có, tuyệt đối không thể ở trước mặt người khác hiện lộ này thần thông, lòng người khó dò, nói không chừng người khác gặp ngươi sử dụng bảo vật này, sẽ lên lòng mơ ước mà giết người đoạt bảo. Nếu như có người phát hiện bí mật của ngươi, nhất định phải không chừa thủ đoạn nào kịp thời đem người này nhanh chóng trừ đi, chấm dứt hậu họa, quyết không thể nhân lòng dạ yếu mềm mà để cho bản thân lâm vào trong hiểm cảnh. Nhớ lấy, ngươi không giết hắn, hắn phải giết ngươi." Phạm Dật hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: "Viên công, ngươi ta nhớ kỹ tại tâm." Lão vượn gật đầu một cái, mặt mang vẻ trịnh trọng, nói: "Từ ngươi năm đó một nho nhỏ hài đồng, lại dám một thân một mình xâm nhập trong sơn cốc này tìm ưu, ta liền nhìn ra ngươi đạm thức qua người. Nhìn kỹ dưới, ta phát hiện ngươi lại có tu tiên linh căn, cho nên mới kết bạn với ngươi, dạy ngươi tu tiên phương pháp. Bây giờ phải nói ta cũng nói rồi, sau này con đường tu tiên, liền xem chính ngươi tạo hóa. Ngươi cũng là một cấp địa chủ chăn bò trẻ mồ côi, chân chuồn tới lui không ràng buộc, không có nỗi lo về sau, đi chi nhưng cũng." Nói xong, há miệng đổ ra một hạt châu, xuề bàn tay ra tiếp lấy, đưa cho Phạm Dật. Hạt châu kia có vài kích cỡ tương đương, trong suốt dịch tấu, phát ra thất thải hạ quang, chói lóa mắt, lát Phạm Dật không mở mắt ra được. Phạm Dật nhận lấy hạt châu, một hớp nuốt vào, hạt châu kia theo cổ họng ngủ cục rơi vào trong bụng. Chỉ cảm thấy trong bụng một trận ấm áp, hạt châu lại tiếp tục di động xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở đan điền chỗ. "Ta cũng nên đi, viên công, ngươi khá bảo trọng, chờ ta học xong tiên gia pháp thuật, liền tới cứu ngươi rời núi. Sau này còn gặp lại, cáo tử." Phạm Dật đối lao vượn quỳ xuống, tung 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 dập đầu ba cái, đứng dậy, biện nhận phía dưới hướng, xài bước đi. Đi tới rừng đào chỗ, Phạm Dật khởi dây, vỗ một cái Long Nưu, cười hì hì nói: "Long Nưu, từ đó về sau ngươi tự do." Nói xong xoay người rời đi. Long Nưu mặt không hiểu nhìn Phạm Dật rời đi bóng lưng, bỏ họ gọi một tiếng. Đưa mắt nhìn Phạm Dật đi xa, lão vượn hơi híp mắt lại, trên mặt lộ ra kỳ quái vẻ mặt chương 2, tu chân tiên môn chương 2, tu chân tiên môn truyền thuyết trong núi có thần tiên giấu ở sương khói giữa. Phạm Dật rốt cuộc hiểu ra những lời này. Bái biệt lão vượn, Phạm Dật dọc theo đường đi ăn gió nằm sương, rốt cuộc đi tới lão vượn nói cái đó tu tiên môn phái Triều Đạo môn chôn núi cao. Hướng tiểu phu nghe ngóng đường tắt sau, Phạm Dật liền ở tiểu phu trong ánh mắt kinh ngạc, dọc theo thềm đá hướng đỉnh núi đi tới. Liên tiếp đi một tháng, đói hái mấy cái trong núi quả dại ăn, khát uống vài hớp mát lạnh sơ tuyển, khốn ở cỏ trong ổ ngủ một giấc. Rốt cuộc có một ngày, Phạm Dật đi tới nấc thang cuối. Nâng đầu nhìn lên trên, chỉ gặp một tòa đá xanh thế thành cao lớn sơn môn sau là vô số nguy nga đỉnh đài lầu các, ở phiêu đãng mây tía sương mù trong lập lòe. Kia sơn môn tấm biển trên có khắc ba cái ánh vàng rực rỡ chữ to, Triều Đạo môn. Ba cái chữ vàng viết rắn giỏi có lực, cho dù có câu ai thỉnh thoảng che đậy, cũng ngăn cản không ra ba chữ phát ra mấy trượng kim quang. Chính là nơi này. Bần thiệu quần áo lam lũ Phạm Dật nhìn thấy ba chữ này, không khỏi lên tiếng ngửa mặt lên trời cười lớn, thềm đá hai bên trên cây to túc chim đều bị kinh bay. Người nào ở chỗ này cản rỡ? Hai người mặc áo bảo xanh thiếu niên tay cầm trường kiếm, từ sơn môn sau đi ra, hướng Phạm Dật quát hỏi. Phạm Dật vừa thấy có người đến rồi, lập tức đi lên trước, bình một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Hai vị tiểu thần tiên, ta là mộ tiên cầu đạo mà tới, mời thu ta làm đồ đệ." Nói xong, tung 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 bắt đầu giống như dã tỏi vậy không ngừng dập đầu. Hai cái thanh ý thiếu niên liếc nhau một cái, khẽ mỉm cười, nói với Phạm Dật, ngươi trước tạm đứng dậy tới. Tạ hai vị tiểu thần tiên. Phạm Dật đội vàng đứng dậy, cười ha hả nhìn hai vị thanh y thiếu niên. Một vị thanh y thiếu niên từ trong túi móc ra một mặt gương đồng nhỏ, hướng về phía Phạm Dật chiếu một cái. A. Thanh y thiếu niên kia nhìn một chút gương đồng nhỏ, không khỏi phát ra kinh ngạc tiếng. Chuyện gì để cho sư huynh kinh ngạc như thế? Một cái khác thanh y thiếu niên không hiểu hỏi. Ngươi nhìn. Đặt câu hỏi thanh y thiếu niên đến gần xem thử, cũng lấy làm kinh hãi, thất thanh nói, người này lại là luyện khí kỳ ba tầng. Chầm tư một chút, đạo, ta đi bẩm báo vương quản sự. Dứt lời liền hướng bên trong sơn môn đi tới. Cầm trong tay gương đồng thiếu niên gật đầu một cái, đối Phạm Dật đạo, ngươi trước tạm chờ chốc lát. Phạm Dật cung cung kính kính đứng ở một bên, mặt tò mò hướng bên trong sơn môn không ngừng mà quan sát. Qua thời gian đốt một nén hương, lúc trước đi vào thanh ý thiếu niên phụng bồi một ông lão bước nhanh từ bên trong sơn môn đi tới. Ông lão kia mặc một thân hạnh hoàng bào, tóc xám trắng, râu dài cùng ngực, sắc mặt đỏ thắm, một đôi mắt lộ tinh quang. Hắn đi ra sơn môn, đối Phạm Dật quan sát một chút, đạo, ngươi chính là tới trước bái sư cầu đạo người. Phạm Dật đạo, chính là tiểu nhân, mời lao thần tiên thu ta làm đồ đệ, truyền ta tiên thuật. Vừa nói vừa muốn quỳ xuống, ông lão kia cười ha ha, tiện tay phất một cái, Phạm Dật nhất thời cảm thấy một cổ vô hình lực đem bản thân nâng, cũng nữa quỳ không đi xuống, không khỏi thầm giật mình. Ông lão vuốt vuốt râu, cười lắc đầu nói, tiểu lão nhi nào dám vọng xưng thần tiên. Ha ha. Nhìn kỹ Phạm Dật một hồi, gật đầu một cái, quả nhiên là luyện khí kỳ ba tầng, a ngươi đi theo ta. Nói xong xoay người hướng bên trong sơn môn đi tới. Phạm Dật vội vàng bước nhanh đuổi theo. Tiến sơn môn, theo ông lão dọc theo một cái đường lát đá, đi gần nửa canh giờ, vòng qua từng tòa đỉnh đài lầu cát, đi tới một nhà nhỏ ba tầng trước. Hai người kẻ trước người sau đi vào. Lầu một trong có cái bàn dài, trên bàn bày giấy và bút mực những vật này, cái bàn một góc còn có một sấp tự thư sách. Sau cái bàn có một người đang dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe có người đi vào, liền mở mắt ra. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Vương sư mình, vị này là. Sau cái bàn người nọ thấy Vương quản sự dẫn không có người mặc môn phái phục sức một thiếu niên đi vào, không khỏi một quái lạ, liền mở miệng hỏi. Vương quản sự cũng không đáp lời, đi tới sau bàn, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nghiêng đầu đối người kia nói, "Trương sư đệ, người nọ là tới bái sư học đạo." Vị kia Trương sư đệ gật đầu một cái, hai mắt bắn ra tinh quang, đối Phạm Dật quan sát một phen, kinh ngạc nói, à, ngươi lại là luyện khí kỳ ba tầng, đã bước vào tu đạo cánh cửa. Nói một chút là người phương nào dạy ngươi tu chân phương pháp? Phạm Dật chắp tay thi lễ nói, trở về lao thần tiên, ta vốn là một sơn thôn đứa trăn châu. Mấy năm trước một ngày, một đạp một thanh phi kiếm người đi tới thôn chúng ta, hắn thấy ta, nói thân ta cố linh căn, liền truyền thụ ta tu chân phương pháp, ta hãy cùng hắn học tiên thuật. Trước đó vài ngày, hắn nói có chuyện gấp muốn rời khỏi, không thể lại truyền thụ cho ta tiên pháp. Bất quá hắn lúc gần đi, nói cho ta biết có một chỗ tiên môn, chính là Triều Đạo môn, để cho ta tới bái sư tiếp tục cầu đạo. Những lời này đều là lão vượn dạy hắn, dễ ứng phó sư môn thẩm tra. Trương sư đệ đạo, ta là trong sư môn đặc biệt phụ trách tiếp thu nhập môn đệ tử Trương quản sự. Ta nhìn ngươi mặc dù người mang linh căn, nhưng là kim một thủy hỏa đều đủ tạp linh căn, chẳng qua là miễn cưỡng phù hợp bái nhập chúng ta sư môn tư cách. Cũng được, đã ngươi nguyện ý bái nhập chúng ta tông môn, vậy ta hãy thu ngươi đi. Phạm Dật nghe mừng lớn, luôn miệng cảm tạ. Trương quản sự từ trên bàn lấy ra một lớn sách, hỏi Phạm tên họ quê quán, dùng bút lông từng cái ghi chép xuống. Viết xong sau, Trương quản sự nâng đầu nói, mặc dù ngươi bái nhập tu tiên môn phái, có thể học tu tiên cầu đạo thuật, nhưng là tạp linh căn đệ tử nhất định phải vì tông môn làm chút tạp dịch, như trồng trọt tiên thảo, chăn nuôi linh thú, tuần sơn canh gác, khai thác mỏ đảo đá loại, thời gian còn lại là được theo truyền công đệ tử học tập tiên pháp. Mỗi tháng có 3 khối linh thạch làm bổng lộc, tạo điều kiện cho ngươi dùng để tu luyện. Phạm Dật trong lòng hơi động, vội vàng nói, trở về quản sự vậy, ta chưa bái nhập sư môn trước, ở trong thôn vì địa chủ nhà chăn bò. Mới vừa quản sự nói có chăn nuôi linh thú chức vụ, đệ tử đủ để đảm nhiệm, bảo đảm đem yêu thú nuôi béo mút to khỏe. Trương quản sự nghe, cười ha ha một tiếng đạo, ngươi nếu là đứa chăn trâu, vậy ta liền phân phối ngươi đến linh thú phường đi đi. Đến nơi đó, lại do linh thú phường phường chủ phân phối cho ngươi cụ thể chăn nuôi cái gì linh thú. Phạm Dật nghe mừng lớn, đạo, đa tạ Trương quản sự, đa tạ Vương quản sự. Trương quản sự đưa ra cánh tay phải, ngắt nhéo một thủ ấn quyết, niệm động thần chú, hướng về phía lầu 2 con ngón đúng ra. Một cái bọc liền từ lầu 2 sững sờ phiêu đang xuống. Hắn một chỉ Phạm Dật, bao khỏa kia liền lại phiêu tới. Phạm Dật vội vàng tiến lên ôm lấy cái bọc. Trương quản sự dặn dò, trong bọc này có hai bộ môn phái quần áo, tạo điều kiện cho ngươi thay giặt chi dụng. Ngươi sau này ở bên trong môn phái sẽ phải xuyên này môn phái quần áo, không thể mặc nữa cái này thân thế tục quần áo. Còn có một thanh pháp bảo cấp thấp đao sắt tạo điều kiện cho ngươi dùng để phòng thân, một cái túi đựng đồ tạo điều kiện cho ngươi tổn chữ tu chân vật. Nhân ngươi mới vào sư môn, cho nên sư môn một lần trước cho ngươi 10 khối linh thạch, sau này mỗi tháng có 3 khối linh thạch đồng lộc. Nói xong lại tay lấy ra giấy, vung bút ở phía trên viết mấy câu nói, vứt cho Phạm Dật, đạo, ngươi đi linh thú phường, đem cái này phong thư để cử giao cho linh thú phường tần phường chủ là được. Hắn sẽ cho ngươi an bài. Phạm Dật nhận lấy thư đề cử, lại là một trận cảm tạ. Ngươi tự đi đi. Trương quản sự khoát tay một cái, giống như hạ lệnh đuổi khách bình thường nói với hắn. Đợi Phạm Dật đi xa, Trương quản sự khinh thường nói, lại tới cái tạp linh căn đệ tử. Thử. Vương quản sự thở dài, đạo, có thể có biện pháp gì? Chúng ta loại này hạng ba môn phái có thể có người tới cũng không tệ rồi. Vốn là Đông Bình bán đảo liền hẹp người thưa thớt, hơn nữa Quyết Vân Tông cùng Thanh Ngư đảo luôn là cùng chúng ta tranh đoạt người mang linh căn hài đồng, có thể duy trì được bây giờ quy mô rất không dễ dàng. Trương quản sự cả giận nói, thử, nếu không phải. Trưởng môn đã sớm cùng Quyết Vân Tông cùng Thanh Ngư đảo hai môn phái này khai chiến. Vương trưởng lao nhắm mắt lại, Bất đắc dĩ nói, tình thế còn mạnh hơn người a, trưởng môn cũng có khó xử a, ai bái biệt hai vị quan sự, ra tiểu lâu, Phạm Dật mở ra cái bọc mặc vào đệ tử quần áo. Hỏi hẳn mấy cái triều đạo môn đệ tử, mới đi đến Linh Thú Phường, tìm được Linh Thú Phường Tần Phường chủ. Linh Thú Phường Tần Phường chủ nhìn một chút Phạm Dật đưa tới thư đệ cử, gật gật đầu nói, nguyên lai là mới tới Phạm sư đệ, được được được. Không, không dối gạt sư đệ nói, chúng ta Linh Thú Phường là ít người thú nhiều a, nhất là người lười nhiều, cũng muốn tìm dễ dàng việc. Sư đệ là mới tới, ta có phải hay không cũng nên an bài cho ngươi cái tốt việc a. Nói xong một đôi mặt mày lấm lét nhìn chằm chằm Phạm Dật nhìn một chút, vừa ngắm nhắm hắn ôm vào trong ngực cái bọc. Phạm Dật trong lòng run lên, không khỏi ôm chặt cái bọc, trên mặt gượng cười nói, "Phường chủ, ta ở nhà chính là chăn bò, ngài xem cấp an bài đi." Tân Phương chủ cười ha ha, "Đạo, sư đệ à, mỗi cái nhập môn tân đệ tử, sư môn cũng sẽ cấp 10 khối linh thạch. Một mình ngươi mới tới đệ tử, tạm thời cũng không cần phải, không bằng lấy trước ra 8 khối thả vào ta chỗ này đi, phường chủ ta liền an bài cho ngươi cái dễ dàng được làm, thế nào?" Phạm Dật nghe trong lòng giận dữ, nói cho dễ nghe, "Thả vào chỗ ngươi, còn chưa phải là cấp ngươi. Bản thân tổng cộng mới 10 khối linh thạch, một cái sẽ phải cho người tăng khối." Phạm Dật lắc đầu cùng chống lắc vậy, "Đạo, cái này 10 khối linh thạch hay là thả vào ta chỗ này đi, không nhọc phường chủ quan tâm." Tân Phương chủ hư lạnh một tiếng, "Đạo, được được được, Phạm sư đệ đã như vậy, vậy cũng chớ trách bản phường chúa công chuyện việc công." Hắn lạnh lùng nói, "Linh Thú Phường có 3 đầu khiếu sân quyển, là bình thường tuần sơn đệ tử đang đi tuần lúc sử dụng. Nhưng mà, gần đây có một con bệnh, sư đệ ở nhà lúc là đứa trăn trâu, mong rằng đối với bác sĩ thu y một đạo cũng có hiểu biết đi. Vậy con này khiếu sơn quyển liền do ngươi tới chiếu cố. Bất quá chúng ta chuyện xấu nói trước, sư môn có lệnh, nếu như linh thú xuất hiện ngã bệnh hoặc bạo chết, phụ trách chăn nuôi đệ tử gặp nhau trọng phạt." Phạm Dật nghe trong lòng thầm mắng, nhưng kiên cường bên trên tới, biết rõ cái này Tần Phường chủ là ở chính mình, cũng tuyệt không khuất phục. Nhan nhạt nói, "Đa tạ phường chủ giới thiệu Linh Thú Phường quý củ. Xin hỏi, con này bệnh khiếu sơn quyển chôn nơi nào? Đệ tử cái này đi chiếu cố nó." Tần Phường chủ chỉ một gian thấp lùn nhà đạo, khiếu sơn quyển liền buộc ở nơi này giữa trong nhà, sau này sư đệ sẽ ngủ ở bên trong đi, cũng phương tiện ngươi chiếu cố. Phạm Dật cảm ơn Tần Phường chủ, ôm cái bọc hướng nhà đi tới. Lúc này có hai người lại gần, một người trong đó nhướng mày lông người mặt cười định đối Tần Phường chủ nói, "Phường chủ, tiểu tử này thật là không thất thời, mới tới liền dám chống đối lão nhân ra ngài." Một cái khác mặt dỗ có người nói, "Các ngươi đoán tiểu tử thấy khiếu sơn quyển có thể hay không sợ tè ra quần?" Tần Phương chủ trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, nắn nuốt lưa thưa tròm dâu dê, hừ lạnh nói, "Hừ, sợ tè ra quần mới tốt, chờ hắn bị dọa sợ đến chạy đến, cầu ta cho hắn thêm thay cái biệt lúc, vậy thì không phải là 8 khối linh thạch, là 80 khối, để cho hắn sau này mấy năm đồng lộc cũng hiếu kính ta." Nhướng mày lông cười hì hì nói, "Các ngươi nói tiểu tử này thấy khiếu sơn quyển, có thể hay không lập tức bị dọa sợ đến chạy đến?" Mặt dỗ lắc đầu một cái, "Đạo, tiểu tử này như vậy bướng bỉnh, ta đoán thế nào cũng phải chống đỡ một thời ba khắc đi." Tân Phương chủ nhìn một chút hai người đạo, "Tới tới tới, chúng ta đánh cuộc, áp 10 khối linh thạch. Ngươi nói tiểu tử này thấy khiếu sơn quyển sẽ lập tức bị dọa sợ đến chạy đến, ngươi nói tiểu tử này sẽ chống đỡ một trận, ta đổ tiểu tử này sẽ chống đỡ một trận." Hai người kia nhìn thẳng vào mắt một cái, mày ủ mặt ê mà nói, "Phương chủ, cái này không cần đánh cuộc đi." Tân Phương chủ châu chấu trừng mắt một cái, "Đạo, đánh cuộc hay không?" "Không cá cược, các ngươi đi ngay phục vụ con kia khiếu sơn quyển." Hai người bất đắc dĩ, chỉ đành nói, "Đổ, đổ, chúng ta đổ còn không được sao?" Chỉ đành từ trong túi đựng đồ móc ra 10 khối linh thạch đặt ở Tần Phường chủ trong tay. Ba người mắt nhìn kia thấp lùng nhà, mắt thấy Phạm Dật đi vào, bên trong lập tức chuyển tới một trận điên cuồng chó sủa cùng Phạm Dật sợ hãi kêu tiếng, ba người cười lên ha hả. Một lát sau, khiếu sơn quyển dừng lại sủa loạn, Phạm Dật cũng không có thanh âm, nhà lại khôi phục bình tĩnh. Qua một thời ba khắc, còn không thấy Phạm Dật đi ra. Tần Phường chủ ba người liếc nhau một cái, mặt rỗ lẩy bà lẩy bẩy nói, "Tiểu tử kia sẽ không bị khiếu sơn quyển cắn chết đi." Nhướng mày lông lắc đầu một cái nói, "Sẽ không. Không nghe được tiếng kêu thảm thiết, chắc chắn sẽ không bị cắn chết." Tần Phương chủ hít sâu một cái đạo, "Nếu như bị khiếu sơn quyển cắn một cái rơi đầu, vậy làm sao kêu thảm thiết? Mới vừa vào sư môn đệ tử ngày thứ một liền chết, nếu là trương quản sự truy xét xuống, Tần Phương chủ nhưng thoát không khỏi liên quan. Mau đi xem một chút." Tần Phương chủ quát to một tiếng, hướng kia nhà chạy như bay. Hai người cũng đúng coi một cái, đi theo Tần Phương chủ phía sau chạy tới. Chương 3, rít gào núi chó giữ chương 3, rít gào núi chó giữ. Ba người chạy đến cửa viện, vào bên trong vừa nhìn, không khỏi thất kinh. Nguyên tưởng rằng Phạm Dật đã sớm phơi thây ở bên trong, khiếu sơn quyển đang nuốt chửng thi thể của hắn. Không nghĩ tới thấy được một màn lại là Phạm Dật mặt tự đắc mỉm cười, đang nuốt ve khiếu sơn quyển đầu, mà khiếu sơn quyển thì lắc đầu vẫy đuôi lẻ lươi liếm Phạm Dật tay, một bộ giống như thấy chủ nhân bình thường thân mật trạng. Cái này, Tân Phương chủ trợn mắt há mồm xem một màn này. Phải biết trước hắn liên tục phái ba người tới trước chiếu cố con này ngã bệnh khiếu sơn quyển, ba người không có chỗ nào mà không phải là bị cuồng bạo khiếu sơn quyển hù dọa chạy, mà Phạm Dật thì trong nháy mắt hàng phục này chó, điều này thật sự là làm người ta khó có thể tin. Hừ, thật là một chó ngoan quan. Tân Phương chủ hừ lạnh một tiếng, dẫn hai người đi. Phạm Dật khỏe mắt nhìn ba người rời đi, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chỉ trên đất như một căn ngón tay lớn bằng bén nhọn xương nói với khiếu sơn quyển, "Tiểu cầu tử, ngươi sau này ăn gà núi thời điểm nhớ phải nhai nhuyễn nuốt chậm, nếu như lại ngấu nghiến, nếu không sẽ còn bị xương gà đâm vào trong cổ họng." Bị xương gà cắm ở trong cổ họng nhiều ngày khiếu sơn quyển, cho đến Phạm Dật tới trước mới thoát khỏi thống khổ, hiện tại tâm tình vô cùng thoải mái, đơn giản coi Phạm Dật là thành nhân cứu mạng, lắc đầu vẫy vẫy nói, "Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân." Loại này khiếu sơn quyển có con ngẽ con kích cỡ tương đương, một thân lông đen, tứ chi to khỏe, trong miệng răng nanh lộ ra ngoài, lộ ra 10 phần hung mãnh, không trách sư môn Tuần Sơn đệ tử dắt nó đi tuần tra tuần tra. Phạm Dật cười cười nói, mới vừa rồi nếu không phải ta dùng chó ngữ nói chuyện với ngươi, ngươi có phải hay không sẽ đem ta ăn. Phiếu Sơn khuyển lúng túng nói, vậy làm sao có thể? Ta nhiều nhất gọi lợi hại điểm, hù dọa một chút ngươi mà thôi. Tại chủ nhân trước khi tới, ta đã hù dọa đi 3 người. Ba cái kia phế vật, vừa nghe ta sủa loạn, liền đến gần cũng không dám, càng chưa nói phát hiện cắm ở ta trong cổ họng xương gà. Hừ. Phạm Dật cười ha ha một tiếng, đạo, được rồi, bây giờ ngươi không sao, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hợp với đi một tháng đường núi, nhanh mệt mỏi dã rời. Nói xong cũng không để ý tới Khiếu Sơn quyển, thẳng đi vào trong sân một gian phòng ốc, đem cái bọc ném qua một bên, nằm ở trên giường ngáy khò khò đứng lên. Mà con kia Khiếu Sơn quyển thì cung thuận đứng ở cửa, vì Phạm Dật thủ môn. Cho đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, Phạm Dật mới vặn eo bẻ cổ khoan thai tỉnh lại. Khiếu Sơn quyển thấy, vội vàng đứng dậy, nói, chủ nhân, người đã tỉnh. Nhanh đi ăn cơm đi, linh thú phường phòng ăn bây giờ dọn cơm. Liên tục ăn một tháng trong núi quả dại, An Phạm Dật trong miệng cũng phai nhạt ra khỏi cái chim tới, hôm nay rốt cuộc có thể ăn người ăn cơm. Một cô lỗ tử trên giường lật người nhảy lên, sau khi rửa mặt liền rời đi sân. Lúc này đã đến buổi trưa, linh thú phường các đệ tử rối rít hướng phòng ăn đi tới, Phạm Dật cũng theo dòng người, không tốn sức chút nào tìm được phòng ăn. Cơm này đường cơm canh rất là đơn giản, đều là chút cơm trắng cải xanh loại, tình cờ có mấy cái miếng thịt, nhưng ở Phạm Dật xem ra, không biết so trong núi quả dại ăn ngon gấp bao nhiêu lần. Liên tiếp ăn ba chén lớn, Phạm Dật mới ở no vô tròn bành bạnh bụng từ phòng ăn đi ra, trở về sân đi. Chủ nhân, người trở lại rồi. Khiếu Sơn khuyển nghe Phạm Dật tiếng bước chân, đã sớm tại cửa ra vào lắc đầu vẫy đuôi cùng kính chờ đợi. Phạm Dật sờ một cái Khiếu Sơn khuyển đầu, dẫn nó cùng nhau đi vào sân. Trong sư môn có mấy con Khiếu Sơn khuyển? Phạm Dật vừa đi vừa hỏi. Tổng cộng có 3 con. Khiếu Sơn khuyển hồi đáp. 3 con. Vậy ngươi tên gọi là gì? Phạm Dật hỏi. Khiếu Sơn khuyển sửng sốt một chút, ngay sau đó trả lời, chúng ta loại này linh thú nào có tên? Phạm Dật lộ ra bừng tỉnh nét mặt, nhìn một chút con kia rít gào đường núi, ta nhìn ngươi cặp mắt hơi đỏ lên, sau này liền kêu ngươi mắt đỏ đi. Khiếu Sơn khuyển mắt đỏ nghe mừng lớn, tung tăng nhún nhảy, lớn tiếng nói, đa tạ chủ nhân ban tên cho. Xong lại phải dùng đầu lưỡi liếm Phạm Dật mặt, bị dọa sợ đến Phạm Dật đội vàng né tránh. Kia hai con Khiếu Sơn khuyển đâu? Phạm Dật tò mò hỏi, các ngươi tại sao không có ở chung một chỗ? Mắt đỏ hồi đáp, ta là mấy ngày trước trong cổ họng chặn một cây xương gà, không nuốt trôi phun không ra, cho nên phi thường nóng nảy. Linh thú phường người cho là ta bệnh, liền đem ta dắt đến ngôi viện này trong. Ngoài ra hai con ở chuồng chó trong, chủ nhân phải gặp bọn nó. Đi, đi xem một chút bọn nó. Phạm Dật vỗ một cái mắt đỏ đầu, nói, được được được, ta cái này mang chủ nhân đi trước. Mắt đỏ mừng lớn. Phạm Dật cùng mắt đỏ một người một chó rời đi sân, mắt đỏ chạy chậm đến ở phía trước dẫn đường, Phạm Dật theo ở phía sau chậm rãi bước đi. Cái này linh thú phường cũng không lớn, không đi được mấy bước liền đi tới một khu nhà nhà, đẩy cửa tiến vào trong sân, Phạm Dật nhìn thấy trong sân có một đệ tử đang mang theo một cái thùng lớn, đem trong thùng thức ăn rót vào hai cái lớn sứ trong bồn, mà hai con cùng mắt đỏ bình thường lớn nhỏ Khiếu Sơn khuyển đang vây quanh sứ bồn ngấu nghiến. Khéo léo chính là, Tân Phương chủ cũng đứng ở trong sân xem vị này đệ tử đút đồ ăn. Tân Phương chủ nghe tiếng bước chân, nhìn Phạm Dật đi vào, liền đối với đệ tử kia nói chút gì, đệ tử kia nghe mừng lớn, đối Tân Phương chủ cảm ơn trời đất chắp tay chắp tay. Nha, đây không phải là Phạm sư đệ sao, mau tới mau tới. Tân Phương chủ nét cười hớn hở nói với Phạm Dật. Bái kiến Tân Phương chủ. Mặc dù Phạm Dật trong lòng đã sớm đem Tần Phương chủ 18 đời tổ tông thăm hỏi một lần, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện ra. "Hì, ta từng phái 3 người đi trước chữa trị cái này Khiếu Sơn quyển, nhưng 3 người này cũng chật vật mà quay về, hướng ta phun trào khẩu thủy, nói không làm được công việc này. Không nghĩ tới Phạm sư đệ vừa ra tay, liền làm cái này Khiếu Sơn quyển phục phục tiếp tiếp, giống như chính là chủ nhân của nó vậy. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, cái này 3 con Khiếu Sơn quyển liền thuộc về ngươi chăn nuôi, sau này Phạm sư đệ cần phải dụng tâm a." Tần Phương chủ cười lạnh lùng nói với Phạm Dật. "Sư đệ biết, sau này nhất định dụng tâm, thật tốt chăn nuôi 3 con Khiếu Sơn quyển, không phụ lòng sư môn cùng Tần Phượng chủ trông cậy." Phạm Dật chắp tay, cung kính nói, "Tốt lắm, vậy chúng ta sẽ không bấy rầy sư đệ sau này sẽ ngủ ở cái này chuồng chó trong đi." "Chúng ta đi." Tần Phượng chủ đối đệ tử kia vẫy vẫy tay, "Ung dung đi." Mới vừa đang cấp Khiếu Sơn quyển đút đồ ăn người đệ tử kia bước nhanh đuổi theo Tần Phượng chủ, lúc gần đi vẫn không quên len lén quên Phạm Dật một cái, trên mặt lộ ra giải thoát nhẹ nhõm sung sướng tỉnh, mà trong ánh mắt lại lộ ra một tia vẻ cười nhạo. Phạm Dật trong lòng âm thầm một cười. "Ngươi cho là đây là khổ dịch?" Đối với ta mà nói cũng là việc tốt. Đây chính là các ngươi bình thường ở chuồng chó. Phạm Dật nghiêng đầu quan sát một chút cái nhà này, hướng mắt đỏ hỏi. Mắt đỏ gật gật đầu, đối cái khác hai con Khiếu Sơn khuyển sủa hai tiếng. Ở những người khác nghe tới, đây là Khiếu Sơn khuyển sủa âm thanh, nhưng ở Phạm Dật nghe tới, thời là đối cái khác hai con Khiếu Sơn khuyển nói, đây là chúng ta chủ nhân mới. Những thứ khác hai con Khiếu Sơn khuyển nhìn thấy mấy ngày trước đây còn đau chết đi sống lại mắt đỏ, bây giờ vai phong lẫm liệt phụng bồi một thiếu niên trở lại, hơn nữa vẻ mặt đối thiếu niên này cùng thuận hết sức, cảm thấy kỳ quái, ngẹo đầu hoang mang nhìn bọn họ. Mắt đỏ chạy tới, đối hai con Khiếu Sơn khuyển nói mấy câu, hai con Khiếu Sơn khuyển trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn Phạm Dật. Mà Phạm Dật thì chắp hai tay sau lưng, mặt vẻ tự đắc, cười tủm tỉm nhìn lại hai con Khiếu Sơn khuyển. Một con Khiếu Sơn khuyển chạy tới, đối Phạm Dật đạo, ngươi thật sẽ nói chó ngữ. Phạm Dật cười ha ha một tiếng, đạo, dĩ nhiên, ta trời sinh dị bẩm, có thể thông yêu thú ngữ điệu. Một cái khác Khiếu Sơn khuyển cũng chạy tới, đối Phạm Dật đạo, ngươi cho nó đặt tên gọi mắt đỏ, cũng cho chúng ta đặt tên đi. Phạm Dật gật gật đầu, cẩn thận nhìn một chút cái này hai con khiếu sơn khuyển, chỉ hơi trầm ngâm, liền nói, ngươi gọi răng giải, ngươi gọi độc thai đi. Hai con khiếu sơn khuyển nhìn nhau cười một tiếng, cùng kêu lên đối Phạm Dật đạo, đa tạ chủ nhân ban tên cho. Từ đó về sau, Phạm Dật sẽ ngủ ở cái này chuồng chó trong, cùng ba con khiếu sơn khuyển làm bạn, bởi vì Phạm Dật từng đắc tội phường chủ, linh thú phường đệ tử cũng không dám nói nhiều với hắn, sợ làm cho tần phường chủ không vui mà gặp phải trả thù. Phạm Dật cũng lười để ý đến bọn họ, vui vẻ thanh tĩnh, mỗi ngày trừ chăn nuôi khiếu sơn khuyển, đang ở lúc chạm vạng tối tiến về chuyển công đường cùng chuyển công sư minh luyện tập pháp thuật, mỗi ngày hai canh giờ, bất chi bất giác trôi qua mấy tháng lâu. Phạm Dật hỏi thăm ba con khiếu sơn khuyển là thế nào đến triều đạo môn, bọn nó nói bản thân lúc còn rất nhỏ, cha mẹ bị một con yêu thú cắn chết, bản thân ba huynh đệ bị đi ngang qua một triều đạo môn trưởng lao mang về môn phái. Yêu thú ở hoang sơn đại trạch trong được gọi là yêu thú, mang tới môn phái tu chân bị tu chân người chăn nuôi, thì bị xưng là linh thú, thì giống như dạ thu cùng gia súc phân biệt vậy. Một ngày này, Tần Phương chủ dẫn hai người đi tới chuồng chó, Phạm Dật vội vàng đi ra chào đón. Tần Phương chủ nhìn một chút ba con khiếu sơn khuyển, chỉ thấy cái này ba con khiếu sơn khuyển béo mút to khỏe, so trước đó mấy người kia chăn nuôi lúc phải tốt hơn nhiều, thực tại tìm không ra tật xấu, trong lòng cực kỳ tức giận. Háng giọng một cái, Tần Phương chủ đối Phạm Dật đạo, Phạm sư đệ, gần đây sư môn bốn phía không quá an ninh, cho nên sư môn phải thêm phái tuần sơn đệ tử nhân thủ. Ai, mỗi cái xưởng đều muốn rút ra một nhóm nhân thủ đi trước tuần sơn, ta suy nghĩ, Phạm sư đệ tương đối thích hợp, cho nên liền hướng sư môn đem người báo lên. Ngày mai, người dẫn ba con khiếu sơn khuyển đi tuần sơn đi, một tháng lại vừa trở về sư môn. Phạm sư đệ, ngươi nhưng có ý kiến gì? Nói xong liếc mắt nhìn Phạm Dật, mặt chọc ghẹo ngươi nhưng ngươi lại bắt ta không thể làm gì dáng vẻ. Phạm Dật nén giận, nói, nếu Tần Phương chủ đã báo lên sư môn, cái kia sư đệ ta liền nghe theo sư môn an bài. Tần Phương chủ cười hắc hắc, đạo, ai nha, Phạm sư đệ đừng nói ta không chiếu cố ngươi a, cái này tuần sơn thế nhưng là cái việc tốt ta, nói là tuần sơn, kỳ thực đó chính là du sơn ngoạn thủy a, nhiều tự tại. Nào giống chúng ta cả ngày kẹt ở cái này linh thú phường phục vụ đám này xuất sinh, cấp đám này xuất sinh làm sẹn cơ quan. Hơn nữa, sư môn nói, mỗi cái tuần sơn đệ tử mỗi tháng phát hơn 2 khối linh thạch đồng lộc. Phạm Dật mặt vô biểu tình nói, đa tạ Tần Phương chủ chiếu cố. Tần Phương chủ cười lạnh lùng nói một hồi lời, liền xoay người rời đi, cùng hắn cùng đi mấy vị đệ tử cũng mặt vẻ đùa cợt nhìn một chút Phạm Dật. Mặc dù Phạm Dật ở linh thú phường gần như không có bằng hữu, nhưng hắn đã từng nghe nói cái này tuần sơn thế nhưng là cái khổ sai. Mang theo lương khô ăn gió nằm xương ăn không hết một bữa cơm nóng không nói, hơn nữa còn không có chỗ ở cố định, khốn mệt mỏi chỉ có thể tìm cỏ ẩu ngủ, ngày thứ hai tỉnh lại toàn thân đều bị nước xương làm ướt. Ghê tởm hơn chính là, lần này Tần Phương chủ không ngờ chỉ phái Phạm Dật một người dẫn ba con linh thú phường tuần sơn. Trước kia sư môn mỗi cái tuần sơn tiểu đội đều là dẫn một con khiếu sơn khuyển đi tuần sơn, ít nhất còn có cá nhân trò chuyện tán gẫu một chút. Tần Phương chủ cảm thấy để cho Phạm Dật một người tiến về tuần sơn, để cho hắn liền cái người nói chuyện cũng không có, càng là khổ sai thêm một khổ. Phạm Dật hít sâu một hơi, xem ra cái này Tần Phương chủ thật đem mình làm tay ngang ngược, muốn giết một cảnh trăm, nhất định phải bản thân khuất phục không thể, nếu không ngày sau linh thú phường không ai có thể nghe nữa hắn. Cái này cũng không tính là cái gì, nguy hiểm nhất chính là trong quần sơn còn có yêu thú quái chim ẩn hiện, hung hiểm dị thường, phi lực một người có thể chống đỡ. Yêu thú quái chim, hắc hắc, đối với ta mà nói không chỉ có không đáng sợ, ngược lại so người thân cận hơn. Phạm Dật khẽ mỉm cười chừng bốn, nghĩa giúp kim khỉ chừng bốn, nghĩa giúp kim khỉ dẫn ba con khiếu sơn quyển, Phạm Dật dọc theo sư môn chỗ quần sơn chân núi phía đông một đường tuần tra, trong đó khổ cực tự không cần phải nói. Bất quá không cần nhìn Tần Phương chủ bản mặt kia, Phạm Dật tâm tình lại vô cùng thoải mái. Dọc theo đường đi có ba con khiếu sơn quyển làm bạn, Phạm Dật cũng không có cảm thấy tịch mịch. Triều đạo môn chỗ quần sơn là sùng nhạc sơn mạch một chi dư mạch, hiện lên bật đi về phía, trung điệp 300 dặm, hướng đông kéo dài đến đông bình bán đảo trung bộ. Mà sùng nhạc sơn mạch thì ở vào triều đạo môn phía tây 200 trong chỗ, hiện lên nam bắc đi về phía, trung điệp hơn 1,000 trong, núi non ngọn núi hiểm trở khe sâu u cốc đến không hết, trừ trung gian có vài chỗ đi thông thiên nguyên đại lục cửa ải ngoài, giống như lấp kín cao vút trong mây dài tường bình thường, gần như đem đông bình bán đảo cùng toàn bộ đại lục ngăn cách. Mà triều đạo môn, Quyết Vân Tông hai cái môn phái tu chân thì một nam một bắc tọa lạc tại cái này giảm bông gần nửa trên đảo. Đông bình bán đảo lại hướng đông chính là vô biên vô hạn Đông Minh biển rộng. Dưới bán đảo gần trăm dặm chỗ thì có một quần đảo, trong đó lớn nhất một hòn đảo gọi Thanh Ngư đảo, trên đảo cũng có rất nhiều tu chân người, tự thành nhất phái. Phạm Dật dẫn ba con khiếu sơn khuyển từ từ đi xuống dốc núi, phía trước chỉ có vài tòa thấp lùn quả đồi, đi lên trước nữa 10 dặm chỗ chính là sùng nhạc sơn mạch chân núi phía đông. Đây cũng là triều đạo môn đệ tử tuần sơn hướng tây chỗ xa nhất, đến nơi này liền có thể trở về. Hắn ngồi chung một chỗ mỏm đá xanh bên trên, từ trong ngực móc ra một bức bản đồ, đây là tuần sơn trước bản thân hướng tuần sơn quản sự đòi hỏi. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, sùng nhạc sơn mạch chân núi phía đông vài tòa núi cao được gọi là Kim Hầu Sơn, bởi vì cái này vài tòa trên núi có kim mao khỉ ẩn hiện trong lúc, nên tên là. Theo trước kia tới đây tuần sơn một ít sư minh giới thiệu, những thứ này kim mao khỉ đều là luyện khí kỳ tu vi, hơn nữa phi thường thù địch xâm nhập bọn nó lãnh địa người ngoại lai, nếu như ai dám tới, những thứ này con khỉ nhất định sẽ cùng với đại chiến. Cho nên chúng đệ tử cũng coi tới đây tuần sơn vì một kiện khổ sai, cực chẳng đã tới đây, cũng rời Kim Hầu Sơn xa xa. Nhưng ở Phạm Dật xem ra, những thứ này kim mao khỉ ngược lại có tác dụng lớn. Để cho an toàn, Phạm Dật cũng không dám lại lớn như vậy bộ tuyệt trực tiếp xông vào, hắn kêu lên ở một bên đùa giỡn ba con khiếu sơn quyển, trong tay nắm mới vừa vào sư môn lúc phát cho một thanh cấp thấp đao sát, cẩn thận từ Kim Hầu Sơn một bên trải qua. Lại lật qua vài tòa núi nhỏ, rời Kim Hầu Sơn càng gần, quả nhiên, rất nhanh liền nghe đến một đám con khỉ díu ra díu rít tiếng kêu, om sòm vô cùng. A, đây là chuyện gì xảy ra? Phạm Dật nghe được bầy vượn tiếng kêu, không khỏi nhíu mày một cái, tiếng thét này nghe không ra con khỉ nô đùa khoan khoái tỉnh, ngược lại để lộ ra nóng nảy phẫn nộ ý. Phạm Dật cưới mắt đỏ, thấp giọng nói, nhanh đi trước mặt nhìn một chút. Ba con khiếu sơn khuyển đến làm, vung ra bốn cái chân hướng thanh âm chuyển tới chỗ chạy lồng lên. Một người ba chó leo lên một tòa núi nhỏ đỉnh núi, nhìn xuống dưới, hết thảy đều ở trong mắt. Chỉ thấy sơn cốc nhỏ trong có thật nhiều gò nhỏ, trong đó một tòa trên đồi nhỏ, có một con mẹ khỉ ôm một con khỉ con, đang run lẩy bẩy. Khỉ con bị kinh sợ hù dọa, kêu rên không dứt. Ở gò nhỏ bốn phía, một cái người eo vậy lớn bằng, trừng cao vài trượng màu trắng đại xà đang không ngừng vận chuyển đi lại, mong muốn đem hai con khỉ một hớp nuốt vào. Nhưng ở đại xà trung quanh, có hơn 10 chỉ kim mao khỉ lớn tiếng kêu ré lấy, đối đại xà lộ ra rờn rợn răng nanh, còn có con khỉ nhặt lên đá hướng đại xà ném đi qua, nghĩ hết biện pháp ngăn cản đại xà tổn thương kia hai con đồng loại. Mỗi khi đại xà mong muốn xông lên gò nhỏ nuốt chừng hai con khỉ lúc, cái khác con khỉ liền hữu hống hữu thiếu, có gan lớn thậm chí nào tới đại xà trên người dùng móng nhọn xé rách đại xà bảy, hoặc dùng mở ra miệng rộng dùng bén nhọn răng nanh gặm nhấm đại xà thân thể. Đại xà bị đau, giống giận quay đầu đi cắn những con khỉ kia, lúc này con khỉ nhóm sẽ gặp bén nhạy giật mình, tránh qua đại xà tập kích, ba nhảy hai nhảy né tránh, cái khác con khỉ thì như ong vỡ tổ hướng đầu rắn ném hòn đá. Mưa rơi đá nện ở đầu rắn bên trên, đại xà bị đau, đội vàng rụt về lại, mà lúc này kia trên đồi nhỏ hai con mẹ con khỉ mong muốn chạy trốn, lại bị đại xà ngăn lại. Hai bên vì vậy giằng co. Đại xà ăn không hết bị kẹt được hai con khỉ, mà cái này hai con khỉ cũng không cách nào chạy trốn, chung quanh con khỉ cũng không cách nào đem đại xà đuổi đi, chỉ có thể ở một bên giống giận, ném hòn đá, ngăn cản đại xà nuốt chửng kia hai con đồng loại. Phạm Dật đứng ở núi nhỏ đỉnh núi nhìn rõ ràng, hai bên cũng đối bên kia không thể làm gì, lâm vào thế bí. Xem ra nếu như mình cùng ba con khiếu sơn khuyển xuất chiến, trợ giúp phương nào là có thể giành thắng lợi. Giúp phương nào đâu? Phạm Dật tự nhiên sẽ không đi giúp đầu kia đại xà. Cũng không biết tại sao, người đối với cùng bản thân dáng tương tự động vật đều có một loại thân cận cảm giác, mà đối với những thứ kia cùng bản thân thân hình khác lạ động vật cũng sẽ sinh ra một loại khoảng cách cảm giác chán ghét cảm giác, cho là bọn nó là dị loại. Ở trong yêu thú, hầu loại cùng người nhất tương tự, Phạm Dật tự nhiên sinh ra yêu cầu cứu kia hai con khỉ ý niệm. Huống chi, bản thân cái này thân bản lĩnh đều là lão vượn truyền thụ, những thứ này con khỉ cũng coi là cháu của nó cháu trai đi. Bản thân cứu những thứ này con khỉ, cũng coi là báo đáp lão vượn truyền công tri ân. Hơn 10 chỉ kim mao khỉ, ba con khiếu sơn quyển, hơn nữa bản thân tuyệt đối có thể đem đại xà đuổi đi. Phạm Dật tính toán một chốc, cảm thấy phần thắng cực lớn, liền không do dự nữa, đối ba con khiếu sơn khuyển thấp giọng ra lệnh mấy câu. Khiếu sơn khuyển nhóm sửng sốt một chút, không hiểu vì sao Phạm Dật sẽ dính vào hai bên đánh nhau, nhưng nếu chủ nhân ra lệnh, bản thân liền lập tức ý theo khiến làm việc. Ba con khiếu sơn khuyển sủa loạn lao xuống núi đi, chạy về phía đại xà. Đang cùng đàn khỉ đại chiến đại xà thấy ba con núi chó hướng bản thân chạy tới, lấy làm kinh hãi, buông tha cho cùng đàn khỉ đại chiến, ngược lại chuyên tâm nên chiến ba con núi chó. Khiếu sơn khuyển cũng không tụ tập ở chung một chỗ, mà là tuân theo Phạm Dật ra lệnh, phân biệt tập kích đại xà đầu, bụng, đuôi ba bộ phận, khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Nếu đại xà cùng một con khiếu sơn khuyển chiến đấu, ngoài ra hai con thì phân biệt công kích bụng của nó cùng cái đuôi, mà nếu như đại xà mong muốn xua đuổi công kích nó ngoài ra hai con khiếu sơn khuyển, thì lại bị cái thứ ba khiếu sơn khuyển tập kích. Ba con khiếu sơn khuyển chạy trong ngày, sủa loạn không chỉ, đã không cùng đại xà liều mạng một lần, lại không buông tha công kích. Có lúc chờ đúng thời cơ đi lên liền hung hăng cắn một cái, sau đó nghiêng đầu liền chạy. Không lâu sau Nhi liền đem đại xà giày vò quá sức. Lúc này, Phạm Dật lao xuống núi, nhấc đao tới chiến. Đại xà thấy lại tới một người, cặp mắt đơn giản muốn phun ra lửa giận, thực tại không hiểu hôm nay bản thân liền muốn ăn hai con khỉ, trêu chọc một đám con khỉ vậy thì thôi, tại sao lại chọc ba con chó cùng một người. Đại xà cuộn thành một đoàn, chỉ để lại đầu rắn cao cao nâng lên, đối phó từ ba cái phương diện nghị công kích mình khiếu sơn quyền. Mà kia bị kẹt hai con kim mao khỉ đã sớm nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng, trốn đàn khỉ sau đi. Đám kia khỉ thấy ba con khiếu sơn quyền cùng đại xà chiến đấu, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, cũng ngơ ngác nhìn, trong tay đá cũng quyền ném. Phạm Dật thấy, đối con khỉ hô to một tiếng, nhanh ném đá, đuổi đi đại xà. Kim mao khỉ như ở trong mộng mới tỉnh, rối rít gào thét, cầm trong tay đá ném về đại xà. Nhất thời một trận mưa đá đánh tới hướng bạch rắn không thể tránh né, đau lăn lộn đầy đất. Đối mặt đột nhiên tới cương địch, đại xà vừa tức vừa giận, nhưng lại không thể làm gì, mang theo khắp người thương trốn. Lâm chạy trốn lúc, đại xà nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về phía Phạm Dật oán độc trừng mắt một cái, mở ra miệng rộng gào thét, giống như là đe dọa hắn. Bị dọa sợ đến Phạm Dật lên một lớp da gà. Nếu chỉ đánh độc đấu, bản thân tuyệt không phải đại xà này đối thủ. Nếu như mình một người gặp phải đại xà, như vậy chạy càng xa càng tốt. Xem đại xà chui vào trong rừng sâu núi thẳm biến mất không còn tăm hơi, Phạm Dật cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoay người, cười hì hì nhìn đàn khỉ. Đàn khỉ thấy Phạm Dật giúp mình, biết hắn cũng không ác ý, liền xếp thành mấy hàng, đứng thẳng người lên, không ngờ giống như người vậy hướng hắn chắp tay đứng lên. Phạm Dật thấy mười mấy con khỉ hướng bản thân nhất để chắp tay, cảm thấy mười phần thú vị, không khỏi cười lên ha ha, chắp tay đáp lễ, đạo, chư vị khỉ bạn, các ngươi sau này cũng phải cẩn thận, cũng không phải là mỗi lần cũng may mắn như vậy có thể gặp Phạm Mỗ, ha ha. Đàn khỉ nghe Phạm Dật nói bản thân lại có thể nghe hiểu, không khỏi kinh ngạc hú lên cái gì. Mới vừa rồi Phạm Dật ra lệnh bọn nó hướng đại xà ném đá thời điểm, chuyện ra khẩn cấp, con khỉ nhóm cũng không rảnh ngẫm nghĩ, hiện tại nhớ tới, cảm thấy hết sức kỳ quái. Một con giang khá lớn, lái lên giống như là đầu một con khỉ cẩn thận đi về phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm Phạm Dật nhìn một hồi, đạo, vị này ân nhân, ngươi làm sao sẽ nói chúng ta khỉ ngữ? Phạm Dật khẽ mỉm cười, đạo, Phạm Mộ Thiên phú dị bẩm, tinh thông rất nhiều yêu thú ngữ điệu, khỉ bạn không cần trách móc. Kia con khỉ nghe, vò đầu bứt tai tại chỗ lăn lộn, phản phất nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện vậy. Nó vỗ tay cười to, nói, quái thai quái thai, thế gian này lại có như vậy chuyện lạ. Một cái nhân tộc thế mà lại chúng ta hầu tộc ngữ điệu. Phạm Dật tự nhiên sẽ không đối với nó giải thích thêm cái gì, cười hì hì nói với nó, thế gian này kỳ nhân dị sĩ đông đảo, có gì kỳ quái? Kia con khỉ nghe, cảm thấy có lý, gật gật đầu, lại xoay người đối kia được cứu hai con khỉ vẫy vẫy tay. Kia mẹ khỉ ôm khỉ con ba nhảy hai nhảy đi tới Phạm Dật trước mặt, đối Phạm Dật gõ ngẩng đầu lên. Phạm Dật khoát tay một cái, đạo, mà thôi, ta là Triều Đạo Môn Tuần Sơn đệ tử, hôm nay Tuần Sơn đến chỗ này, thấy kia đại xà ở chúng ta Triều Đạo Môn trên địa bàn dương oai, cho nên giận không chỗ phát tiết, liền ra tay đưa nó đuổi đi. Chư vị khỉ bạn, các ngươi sau này phải cẩn thận nhiều hơn a, đi ra chơi đùa nhất định phải hơn 10 con khỉ cùng đi, nếu không lạc đàn có thể thật lớn không ổn. Đàn khỉ nghe, liên tục xưng phải. Mới vừa rồi con khỉ kia đạo, trước kia các ngươi Triều Đạo Môn đệ tử cả đàn cả đội tới trước chúng ta Kim Hầu Sơn muốn trộm đào tiên, đều bị chúng ta đánh bể đầu chảy máu chật vật mà chạy. Hôm nay Phạm Ân Công đối với tộc ta có ân cứu mạng, trước kia có nhiều đắc tội, mong rằng Ân Công thứ lỗi. Đào tiên. Phạm Dật một quái lạ, cau mày, mặt hoang mang nhìn kia con khỉ. Kia con khỉ thấy Phạm Dật không hiểu, liền giải thích nói, xem ra Phạm Ân Công là mới vừa vào Triều Đạo Môn không lâu đi. Phạm Dật gật đầu một cái, đạo, không dối gạt khỉ bạn nói, ta là mấy tháng trước mới vừa bái nhập Triều Đạo Môn, đây là lần đầu tiên Tuần Sơn. Kia con khỉ mặt bừng tình trạng, đạo, thì ra là như vậy, không trách Phạm Ân Công không biết chúng ta Kim Hầu Sơn bà bối, hì hì, không biết bí núi có gì bà bối, vậy mà cùng ta Triều Đạo Môn phát sinh nhiều lần xung đột. Phạm Dật tò mò hỏi, kia con khỉ đạo, không phải mới vừa nói cho ngươi biết sao, là chúng ta Kim Hầu Sơn bên trên đảo tiên. Phạm Dật cười khẩy một tiếng, nói, khỉ bạn thật là của mình quý a, cái này Hoang Sơn giã linh phạm trần tục thế, nào có cái gì đảo tiên. Kia con khỉ vừa nghe, gấp đỏ mặt tiến hai, trong miệng lấy lừng luôn miệng, đạo, chúng ta cái này đảo tiên diệu dụng ngươi cũng không biết đi. Ừ, nếu không phải Phạm Ân Công cứu chúng ta đồng tộc, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy. Bất quá chúng ta Kim Mao khỉ thế nhưng là có ân phải trả sinh linh, hôm nay Ân Công các ngươi cứu lấy chúng ta cũng phải báo đáp Ân Công. Như vậy đi, Phạm Ân Công các ngươi theo ta vào núi, ta bẩm báo nhà ta đại vương, mời các ngươi ăn mấy cái đảo tiên đi. Phạm Dật trợn to hai mắt, lại có chuyện như vậy. Ân Công, xin mời đi theo ta đi. Kia con khỉ đối Phạm Dật mắt tay, liền dẫn đàn khỉ hướng Kim Hầu Sơn nhún nha nhún nhảy chạy đi, thỉnh thoảng quay đầu hướng nhìn một cái Phạm Dật. Đi, đi xem một chút. Phạm Dật cười mắt đỏ, đối ba con khiếu sơn quyền nói. Phạm Dật nghĩ thầm, thế thì phải xem thử xem, cái này đảo tiên đến tột cùng là vật gì, vậy mà để cho Triều Đạo Môn đệ tử cả đàn cả đội đổ xô đến tới trước ăn trộm. Chương 5, trong núi đảo tiên chương 5, trong núi đảo tiên Phạm Dật một người ba chó, đi theo đàn khỉ hướng Kim Hầu Sơn chỗ sâu đi tới. Đường núi càng ngày càng hẹp, đến cuối cùng đường núi đã biến mất, đều là núi đá cỏ cây, cực kỳ khó đi. Khỉ bạn, còn phải đi bao lâu? Phạm Dật cưỡi ở mắt đỏ trên người, cao giọng hỏi trước mặt đàn khỉ. Dẫn đầu kia khỉ quay đầu nói, Ân Công chớ đội, ở vượt qua cái kia đạo sườn núi đã đến. Phạm Dật nghe, vui vẻ nói, làm phiền khỉ bạn, còn chưa thỉnh giáo khỉ bạn đại danh. Kia con khỉ đạo, bởi vì lỗ mũi của ta trên có cái màu trắng lốm đốm, chúng ta tộc nhân đều gọi ta bạch mũi. Phạm Dật đạo, nguyên lai là bạch mũi khỉ bạn. Một lúc lâu sau, vượt qua một ngọn núi lương, xa xa nhìn lại, chỉ thấy mịt mờ lục lâm trong có một chút đỏ bừng, đó chính là rừng đào chỗ. Bạch mũi chỉ về điểm kia đỏ bừng nói, Ân Công, đi nhanh đi. Đàn khỉ thấy về điểm kia đỏ bừng rừng đào, cùng kêu lên hoan hô, nhảy tung tăng hướng rừng đào chạy đi. Phạm Dật cũng vội vàng thúc giục mắt đỏ theo thật sát. Đi gần, chỉ thấy trên núi cao một cây cổ thụ che trời nô lên. Kia cổ thụ chừng hơn 10 trượng cao, mấy người hợp vây lớn bằng. Đại thụ chạc cây cũng không biết phân bao nhiêu, rậm rạp chẳng chịt, che khuất bầu trời, không thấy một luồng ánh nắng. Trên nhánh cây có kết liêu vô số đỏ hồng hồng đào, thỉnh thoảng có chín mồi rơi xuống đất, bị ở phía dưới chơi bùa con khỉ nhặt đi chạy đến một bên làm ăn. Con khỉ nhóm thấy cây đào, nhảy cẫng hoan hô, đạo, về đến nhà, về đến nhà. Cây đào trên có rất nhiều con khỉ ở leo nhảy, có con khỉ ở trên nhánh cây chơi xích đu, có con khỉ nâng lưu đào, từng ngụm ăn, có con khỉ tháo xuống đào, vứt cho dưới tảng cây đồng bạn. Dưới tảng cây con khỉ một trận ngươi tranh ta đoạt truy đuổi nô đùa, huyên áo không thể tách rời ra. Dương đào bầy vượn thấy mình đồng bạn mang theo một người ba chó mà tới, có chút giật mình, dịu ra dịu rít nghị luận ở mỹ, thỉnh thoảng chỉ trò trò. Phạm Dật cũng là thức thời, dừng ở rừng đào mười trượng chỗ liền không còn đi về phía trước, chẳng qua là khẽ mỉm cười xem bầy vượn. Bạch mũi chạy đến bầy vượn trước mặt, đối bầy vượn díu ra díu rít nói chút gì, chỉ được cứu mẹ con hai khỉ, vừa chỉ Phạm Dật, đàn khỉ một bên nghe, một bên gật đầu, díu ra díu rít để hỏi cho không ngừng. Bạch mũi nói xong, đàn khỉ lại là một trận nhảy, vỗ tay cười to, có còn cao hứng lật lên lộ đầu. Phạm Dật thấy, đoán bạch mũi là đang cùng con khỉ nhóm giảng thuật bản thân cứu mẹ con hai khỉ nghĩa cử cùng mang bản thân tới cây đào nguyên nhân. Có hai con lớn con khỉ nghe bạch mũi nói xong, nhìn một chút Phạm Dật, leo nhánh cây, nhảy đến cây đào phụ cận trong rừng cây, hai ba cái đã không thấy tăm hơi, cũng không biết đã làm gì. Bạch mũi lại đối bảy vượn nói mấy câu cái gì, mấy con khỉ điểm gật đầu, xoay người đối trên cây con khỉ díu ra díu rít gọi một trận. Trên cây con khỉ nghe, mỗi người hái được một đảo, vứt cho bọn nó. Bạch mũi đến nào, liền dẫn cái này mấy con khỉ chạy đến Phạm Dật trước mặt, nói với hắn, Phạm Ân Công, mấy cái này đảo tiên mời người hưởng dụng. Mấy con khỉ đi lên trước, cầm trong tay đào đặt ở Phạm Dật trước mặt. Phạm Dật lật người từ mắt đỏ trên người nhảy xuống, nhìn một chút trên đất 6 cái đào, đạo, đoạn đường này đi tới, vừa đói vừa khát, mấy cái này đào nghe liền có một cỗ mùi thơm, Phạm Mô cũng không khách khí. Cầm lên một đào, cẩn thận chu đáo. Cái này đào chừng người to như nắm tay, trừ một số ít sỏ lá, phần lớn đều là đỏ bừng chi sắc, xem ra đã quen, nhẹ nhàng vừa nghe, một cỗ mùi thơm xuyên vào trong mũi, rất là vừa lòng. Phạm Dật đem đào ở trên y phục cả cả, liền từng ngụm ăn. Đào thịt dày, ngay đứng lên 10 phần đã biển, đào nước vô cùng ngọt, giống như mật ngọt bình thường, An Phạm Dật khen không dứt miệng. Vừa ăn, một bên cầm lên 3 cái đào vứt cho 3 cái khiếu sơn quyển, trong miệng mơ hồ không do nói, các ngươi cũng là có công chi thần, cũng nếm thử một chút sao? 3 con khiếu sơn quyển xem Phạm Dật ăn đào lúc liền đã thấy thèm không dứt, thấy nó ném tới đào, vui mừng quá đỗi, rối rít bật cao, một hớp tiếp lấy, đại tước đặc biệt ngay. Phạm Dật nhặt lên còn lại 2 cái đào, nhét vào trong ngực, mừng không kìm nổi. Đào thịt tiến vào Phạm Dật trong bụng sau, chợt tản mát ra một cỗ nhàn nhạt linh khí, rót vào hắn lục phủ trong, có loại không nói ra vừa lòng. Phạm Dật vội vàng ném rơi một đào, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận dụng chuyển công sư minh truyền thụ phép luyện khí, đem đào trong linh khí chuyển hóa thành bản thân toàn bộ. Xem ra Bạch Mũi đã nói đào tiên, quả nhiên nói không hoa. Cái này đoàn linh khí từ trong bụng bắt đầu, theo kinh mạch, từ cho tới đỉnh đầu trên đỉnh đầu bùn viên cung, cho tới bàn chân suối tuôn huyệt, tuần hoàn nước chừng 4 cái tiểu chu thiên, linh khí mới dần dần biến mất, dung nhập vào Phạm Dật trong cơ thể, uy về mình có. Hấp thu cỗ này linh khí, Phạm Dật cảm giác cả người có loại không nói ra thoải mái, giống như đắm chìm trong gió xuân trong, mỗi một cây lỗ chân lông cũng mở ra, ấm áp. Qua nửa ngày, Phạm Dật mở hai mắt ra, cảm thấy hai mắt mới mẻ, tinh thần sảng khoái hết sức, không khỏi thét dài một tiếng. Bạch Mũi thấy, cười hắc hắc, đạo, thế nào? Ta không có lựa gạt tân công đi. Phạm Dật cười ha ha, đạo, ta cảm thấy đây chính là linh quả, cách tiên quả còn kém không ít. Bạch Mũi hừ một tiếng, bất mãn mà hỏi, tân công ăn rồi tiên quả? Phạm Dật mặt đỏ lên, lúng túng hồi đáp, ta một phàm phu tục tử, nào có cơ duyên ăn rồi tiên quả? Bạch Mũi mặt vẻ đắc ý, đạo, ngươi chưa ăn qua, nhưng có người ăn rồi. Phạm Dật một cái lạ, đội vàng hỏi, ai ăn rồi? Bạch Mũi đang định trả lời, chợt nhìn thấy xa xa trong rừng nhánh cây một trận đung đưa, rất nhiều con khỉ vịn nhánh cây rối rít chạy về đằng này. Đây là? Phạm Dật cau mày không hiểu hỏi. Bạch Mũi lưng phần nói, hắc, nhà ta đại vương đến rồi. Ân công, mau theo ta đi gặp nhà ta đại vương. Nói xong không nói lời gì lôi Phạm Dật vào áo, nắm kéo hắn hướng rừng đào đi tới. Cái khác con khỉ thấy cũng vây quanh ở Phạm Dật trung quanh, thương tuấn đều. 3 con khiếu sơn khuyển thấy con khỉ lại dám lôi kéo chủ nhân, không khỏi gầm nhẹ đứng lên, nhưng thấy con khỉ cũng không ác ý, cũng không có động tác kế tiếp, nhưng lại theo thật sát Phạm Dật phía sau. Chỉ chốc lát sau, Phạm Dật đã nhìn thấy một đám con khỉ vây quanh một con lớn con khỉ từ rừng rậm chỗ sâu vịn những cây, đi tới rừng đảo ranh giới. Phạm Dật ở Bạch Mũi chờ khỉ lôi kéo hạ, cũng tới đến hầu vương cách đó không xa. Bạch Mũi chờ kim mao khỉ chiều cao chỉ đạt tới Phạm Dật chỗ đầu gối, mà con này lớn con khỉ, đoán chính là hầu vương, vậy mà đạt tới Phạm Dật thắt lưng, ở bầy vượn trong rất có hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Cũng không biết cái này hầu vương ở trong núi qua bao nhiêu năm tháng, nó kim mao không giống cái khác kim khỉ bộ lông bình thường ánh vàng rực rỡ, mà là kim trong phát cho. Triều đạo môn đệ tử Phạm Dật, bái kiến hầu vương. Phạm Dật hướng con kia lớn con khỉ chắp tay. Hầu vương nhìn một cái Phạm Dật, đáp lễ đạo, Phạm ân công nghĩa cứu tộc nhân ta chuyện, ta đã nghe nói, bản vương lần nữa đa tạ Phạm ân công. Phạm Dật cười nói, ta triều đạo môn cùng Kim Hầu Sơn ở sát cạnh nhau, lẫn nhau triều ứng cũng là phải, đại vương cần gì phải khách khí. Hầu vương còn nói thêm, Phạm ân công có thể ăn chúng ta đào tiên. Phạm Dật gật đầu một cái, đạo, mới vừa ăn một. Hầu vương cười một tiếng, đạo, không biết còn phù hợp Phạm ân công cầu vị. Phạm Dật chép miệng một cái, hồi vị vô cùng nói, thật không hổ là linh quả a, ẩn chứa linh khí khiến Phạm Mỗ được ích lợi không nhỏ. Không dối gạt Hầu vương nói, đây là Phạm Mỗ lần đầu tiên ăn được linh quả. Nghe được Phạm Dật khen ngợi linh quả, Hầu vương mặt vẻ đắc ý, đạo, hắc hắc, Phạm ân công có chỗ không biết. Cái này linh quả chính là bầu trời tiên quả, không giống với Phạm Trần kỳ hoa dị quả. Bầu trời tiên quả. Phạm Dật một quái lạ, không hiểu hỏi, xin lắng hay nghe. Kia Hầu vương cũng tới hăng hái, đại khái cực kỳ hiếm thấy đến có thể cùng bản thân nói chuyện phiếm nói chuyện những chủng tộc khác, vì vậy bắt đầu khoe khoang đứng lên. Tướng năm trước, một thần khỉ đang ở chúng ta vùng này đắc đạo thành tiên, phi thăng thiên giới, đến nay vẫn là chúng ta bảy khỉ này quỳ lạy thánh tổ. Ai ngờ ngày đó giới quy củ lại nhiều lại nghiêm, mà thần khỉ ở Phạm Trần tự do quen, kia chịu được những thứ kia ước thúc, kết quả động một chút là xúc phạm tiên điều, nhận lấy trách phạt. Có một lần thần khỉ ăn trộm một trên yến hội đào tiên, kết quả bị một cung nữ phát hiện, ở thánh mẹ trước mặt nương nương cáo một trạng. Thần khỉ sợ hãi lần nữa chịu phạt, liền trốn đi hạ giới, núp ở Kim Hầu Sơn. Nhân thoát được vội vàng, đào tiên kia hột đào vẫn còn ở nó nang cơ má trong đầu. Nó đem hột đào lấy ra, chôn ở Kim Hầu Sơn, dặn dò hậu thế thật tốt bảo vệ cái này hột đào, tương lai sẽ vừa lòng vô cùng. Cũng không lâu lắm, thiên giới phái tới 2 cái thần tiên, dùng xiềng xích đem thần khỉ còn lại, áp hướng thiên giới chịu phạt đi. Từ đó về sau, thần khỉ không còn có hạ phàm. Nói xong, Hầu vương vẻ mặt một trận tịch mịch, tựa hồ còn đang là thần khỉ lo lắng. Chung quanh con khỉ nghe, cũng đều vẻ mặt buồn bã, thay đổi mới vừa rồi chơi đùa đánh nhau nghịch ngợm dạng. Các ngươi chính là kia thần khỉ con cháu? Phạm Dật hỏi. Hầu vương gật đầu một cái, đạo, không sai. Chuyện này cách nay đã năm, chúng ta những thứ này con khỉ khỉ tôn cũng không biết sanh tức sinh sôi bao nhiêu lời, chuyện này đều là tộc ta truyền miệng. Sau đó ra sao? Phạm Dật nghe Hầu vương đã nói ra tộc bí sử, rất thấy hứng thú, không được truy hỏi. Sau đó viên này một đào mọc dễ nảy mầm, chúng ta con khỉ liền đặc biệt phái mấy con khỉ trông chừng, phòng ngừa nó chết yểu. Ai ngờ đến ngày này giới vật sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, trọn vẹn 300 năm mới năm nở hoa kết trái, hơn nữa cái này cây đảo tiên 3 năm một nở hoa, 3 năm một kết quả, 3 năm vừa thành thụ. Mỗi lần được mùa, cũng làm cho chúng ta con khỉ đại báo lộc ăn. Hầu Vương nói tới chỗ này tươi cười rạng rỡ, phản phất đang nhớ lại đảo tiên thu hoạch lớn tình cảnh. Hầu Vương chỉ cây kia cổ thụ che trời, đạo, Phạm Ân Công thấy không? Cây đại thụ kia vẫn còn ở, mỗi 9 năm còn có thể kết xuất không ít trái, chúng ta cũng gọi nó lao tổ tông cây. Cái này lao tổ tông cây kết xuất đảo tiên, ẩn chứa linh lực rất nhiều, sử dụng sau đối tu luyện rất có ích lợi. Chợt Phạm Dật nghĩ đến một cái vấn đề, hỏi, đại vương, vì sao các ngươi không đem đảo tiên hột đảo trồng ở cái khác trên núi? Bởi như vậy, chẳng phải là sẽ kết xuất nhiều hơn đảo tiên? Nghe nói thế, kia Hầu Vương nhíu mày, phản phất gặp một thật khó vấn đề, lắc đầu thở dài nói, không dối gạt Tân Công nói, chúng ta đã từng thử đem hột đảo loại đến cái khác trên núi, nhưng không biết tại sao, chỉ cần rời đi núi này, liền không có một mọc rễ nảy mầm. Thật là kỳ quặc quái gở. Đây là vì sao? Phạm Dật không hiểu hỏi. Ngay từ đầu chúng ta cũng nghĩ không thông, sau đó suy đoán đại khái cùng trên ngọn núi này có một cái linh tuyển có liên quan đi. Cái khác trên núi không có linh tuyển, linh khí mỏng manh, đảo tiên kia hột đảo lại như vậy quý báu kén chọn, cho nên mới sẽ không xảy ra quặng mầm đi. Linh tuyển. Ngươi nói trên ngọn núi này có một cái linh tuyển. Phạm Dật mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn Hầu Vương. Chương 6, linh tuyển đầm sâu chương 6, linh tuyển đầm sâu. Phạm Dật mặc dù tu tiên thời gian không lâu, bái nhập sơn môn mới mấy tháng, đi theo lão vượn học nghệ chỉ có 3 năm, nhưng lão vượn đang truyền thụ hắn đạo pháp hơn, thường cùng hắn thần thổi chém nhảm, khoe khoang kinh nghiệm của mình, nghe Phạm Dật trợn mắt há mồm, cũng không biết là thật hay giả. Trong đó có linh tuyển chuyện. Nói đến đây linh tuyển, cũng là trong tiên địa một kỳ vật. Lão vượn từng nói cái này linh tuyển vốn là từ dưới đất linh mạch linh thủy, xông phá đất đá phun ra ngoài, tạo thành linh tuyển. Nếu người hoặc yêu thú uống suối nước, có thể để cao tu vi. Dĩ nhiên, căn cứ trong suối nước gần chứa linh khí nhiều ít, linh tuyển cũng chia làm nhiều loại. Mà cái này Kim Hầu Sơn bên trên linh tuyển, đoán chừng là cấp thấp nhất một loại. Linh tuyển dễ chịu đào tiên, một vật lại sinh một vật, Phạm Dật không khỏi cảm khái tự nhiên tạo hóa thần kỳ. Phạm Dật hít sâu một hơi, đạo, quý núi lại có linh tuyển loại này tu chân giới kỳ vật, thật là khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe Phạm Dật vậy, Hầu Vương mặt vẻ đắc ý, đạo, từng có rất nhiều người tới đánh chúng ta đào tiên cùng linh tuyển chủ ý, trong đó liền bao gồm các ngươi triều đạo môn đệ tử, kết quả đều bị chúng ta đánh chạy trối chết. Phạm Dật lúng túng nói, ta nhưng chưa hề đối bảo bối của các ngươi có ý tưởng quá phận. Hầu Vương đạo, hắc hắc, Phạm Ân Công nếu đến rồi, không ngại kiến thức một chút chúng ta linh tuyển, mời. Phạm Dật âm thầm cân nhắc, bản thân đối con khỉ có ân, những thứ này yêu thú cũng sẽ không đối với mình lấy đoán báo ơn đi. Không lý do. Lúc này Bạch Mũi chờ con khỉ tới, thịnh tình mời. Phạm Dật quyết định chắc chắn, mang theo ba con khiếu sơn khuyển cùng nhau theo bầy vượn tiến vào núi thẳm. Cùng Kim Mao khỉ nhóm ở rậm rạp trong rừng đi tiếp, hướng về trên núi đi tới. Nhìn trên ngọn cây cơ, Phạm Dật có loại không thể tin nổi hoảng hốt cảm giác, phản phất đi lại ở trong giấc mộng bình thường. Suy nghĩ một chút cũng rất có thú, bản thân trước đó vài ngày vẫn còn ở trong môn phái cùng các sư huynh đệ cùng nhau nghe pháp luật ông, hôm nay liền cùng những thứ này con khỉ yêu thú làm bạn. Hầu Vương cùng Bạch Mũi dẫn Phạm Dật vòng qua lão tổ tông cây, lại đi hai dặm đường núi, liền nghe trước mặt chuyển tới róc rách tiếng nước chảy, nói vậy đến linh tuyển chỗ. Chuyển qua mấy cây đại thụ, chỉ thấy một con suối miệng chừng như thùng nước lớn bằng linh tuyển từ cực lớn trên sơn nham phun ra ngoài, suối nước phun ra cao ba thước, rơi xuống theo thủy đạo chảy vào dưới sơn nham vừa mới nửa mâu vuông trong đầm nước, suối nước lại từ đầm nước bên kia tràn ra, tạo thành một cái dòng suối, hướng chân núi chảy tới. Còn chưa tới bờ đầm, liền có một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái linh khí đập vào mặt, để cho Phạm Dật chấn động toàn thân. Có không ít con khỉ nằm ở đàm bên uống nước, thấy có người đến rồi, rối rít ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Phạm Dật. Quả nhiên là tốt suối. Phạm Dật khen không dứt miệng, đạo, đại vương, Phạm Mỗ có thể hay không uống bên trên một hớp? Hầu Vương nghe được Phạm Dật khen ngợi linh tuyển, đầy lòng vui mừng, đạo, Phạm Ân Công không cần khách khí, nhưng uống không sao. Phạm Dật nói tiếng cảm ơn, dẫn ba con khiếu sơn khuyển đi tới bên đầm nước, nằm ở bờ đầm, lấy tay nâng niu linh tuyển nước, liên tiếp uống cả mấy miệng, hoàn toàn đã thèm. Ba con khiếu sơn khuyển cũng hưng phấn ngoắc cái đuôi uống ngực không chỉ, hét lớn đặc biệt uống. Cái này linh tuyển trong hàm chứa từng tia linh khí, mặc dù so đảo tiền chênh lệch rất nhiều, nhưng đối với Phạm Dật loại này luyện khí kỳ tầng thứ tu chân người, đủ để thỏa mãn hắn tu chân cần. Mặc dù linh căn đối với người tu chân hoặc yêu thú mà nói cực kỳ trọng yếu, nhưng nếu có ngày tài dị bảo phụ trợ tu hành, như vậy tốc độ tu chân cũng là cái khác đồng đạo theo không kịp. Phạm Dật không nghĩ tới trong thâm sơn này lại có như vậy tu chân linh vật, không khỏi rất là cảm khái, đồng thời lại tưởng tượng vô hạn, nếu như mình có thể thường xuyên ăn đào tiên, uống linh tuyển, đối với mình tu vi đơn giản là rất có ích lợi a. Lão Vượn cũng đã nói, bản thân đều đủ nát linh căn, nếu muốn trúc cơ, đây chính là nhất định phải có một phen cơ duyên mới được, nếu không cả đời đều muốn trầm luân ở luyện khí kỳ. Xem ra muốn cùng đám này Kim Mao khỉ giao hảo, sau này đối với mình tu hành thật sự là lớn có trợ giúp. Mà bây giờ, bản thân nghĩa giúp Kim Khỉ, đầu tiên giành được tín nhiệm của bọn nó, coi như là cùng chúng nó lui tới mở đầu tốt đẹp. Phạm Dật trong đầu trong nháy mắt có vô số ý tưởng. Ân Công, mời xuống nước đi. Hầu Vương nói với Phạm Dật. Xuống nước? Hạ cái gì nước? Phạm Dật mặt u mê trạng nhìn Hầu Vương. Hầu Vương nhìn nét mặt của hắn, cười ha ha, bịch một tiếng liền nhảy vào trong đầm nước, thoải mái quát to một tiếng. Cái khác con khỉ thấy, cũng rối rít nhảy vào đàm trung du nước nô đùa, hoan hô không dứt. Phạm Dật con ngươi cũng mau trợn lồi ra. Cái này linh tuyển nước ở bản thân môn phái gần như giống như là quỳnh tương ngọc dịch, nào biết ở Kim Hầu Sơn không ngờ lại là nước tắm. Ân công có chỗ không biết, toàn thân ngâm ở nơi này linh tuyển trong, đối với mình tu vi còn có chỗ tốt. Hầu Vương ngâm mình ở trong suối nước, đối Phạm Dật lớn tiếng nói. Bạch Mũi chờ con khỉ cũng rối rít chào hỏi Phạm Dật xuống nước, cùng bản thân cùng nhau tắm táp. Đã như vậy, kia Phạm Dật cũng không nói nhảm. Hắn lập tức bỏ đi áo quần, chân chuồn một lặn xuống nước ghim vào trong đầm nước, đàn khỉ một trận hoan hô. Ở lại trên bờ ba con khiếu sơn quyền thấy, cũng đi theo bịch bịch nhảy vào trong đầm nước, bắt đầu dùng bơi chó phong thái cùng đàn khỉ nhóm lịch nước. Cùng ăn đảo tiên uống linh tuyển bất động, ở linh tuyển trong tắm táp Phạm Dật chợt cảm giác được mình bị linh khí đoàn đoàn bao vây, lũ lũ linh khí chen chúc nhào tới chui vào Phạm Dật mở ra lỗ chân lông cùng thất khiếu trong. Đó là trước giờ chưa từng có cảm giác, Phạm Dật cảm thấy từ da của mình, kinh mạch lục phủ, máu thịt, xương cốt không một không bị linh tuyển linh khí dễ chịu thấm ướt, không khỏi thoải mái rên rỉ một tiếng. Bản thân mấy năm tu luyện, đã là luyện khí kỳ 3 tầng, trong cơ thể sớm có một đoàn yếu ớt linh khí hòa hợp trong đó, mà bây giờ bên ngoài linh khí cũng từ từ tiến vào trong cơ thể, cùng trong cơ thể mình vốn có linh khí dung hợp lại cùng nhau, uy về mình có. Theo trong cơ thể linh khí càng ngày càng dày đặc, Phạm Dật cảm giác mình tu vi tăng lên một tầng, tiến vào luyện khí kỳ 4 tầng. Phạm Dật mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không thể tin nổi dò xét trong cơ thể mình linh khí. Linh tuyển, quả nhiên là trong thiên địa ít có linh vật, không ngờ ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi sẽ để cho tu vi của mình đột phá bình cảnh, tấn thăng một tầng, thật sự là quá không thể tin nổi. Không trách Lao Khỉ Vương nói từng có rất nhiều tu chân người tới trước Kim Hầu Sơn ý đồ cướp lấy đảo tiền cùng linh tuyển, cái này thật có thể không tiếc đánh một trận. A Hầu Vương cũng chú ý tới Phạm Dật tu vi biến hóa, mặt mang vẻ kinh ngạc nói: "Phạm Ân Công, không nghĩ tới như vậy không lâu sau, ngươi vậy mà tấn thăng một tu chân tầng thứ. Đây là thật đáng mừng." Phạm Dật cũng mừng không kìm nổi, đối Hầu Vương liên tiếp chắp tay nói: "Đa tạ khỉ bạn nhóm linh tuyển, để cho Phạm Mộ tu vi tiến nhanh." Đàn khỉ thấy Phạm Dật tu vi tấn thăng, cũng rối rít chúc mừng, trong đầm nước ríu ra ríu rít gọi thành một mảnh. Phạm Dật lúc trước từng lộ ra linh lực, phát giác đàn khỉ bạch mũi chờ con khỉ tu vi ở luyện khí kỳ 3-4 tầng, số ít, thực tại thấp đáng thương, mà Hầu Vương lại là tầng 9, ở bầy vượn trong cũng coi là người xuất sắc. Vì vậy mở miệng hỏi: "Hầu Vương, ngươi ở trong núi tu luyện bao nhiêu năm tháng?" Hầu Vương nghe, trên mặt một trận tịch mịch, đạo: "Năm trước liền bắt đầu tu luyện, ban đầu cùng ta cùng nhau tu luyện đồng bạn đã sớm trước sau thi giải, còn sót lại ta một. Đàn khỉ trong ta tuổi tác lớn nhất, tu vi cao nhất, cho nên được đề cử làm Hầu Vương. Bình thường nói đến, con khỉ tuổi thọ vì hơn 20 năm, mà cái này Hầu Vương không ngờ sống nhiều năm, có thể nói dị số." Phạm Dật đạo: "Ta nhìn Hầu Vương tu vi ở luyện khí, ở chỗ này tầng khốn đốn đã bao nhiêu năm?" Hầu Vương nghe được Phạm Dật đàm luận bản thân tu vi, thở dài nói: "Ta ở luyện khí tầng 9 khốn đốn hơn 20 năm, không phải tiến thêm, chỉ sợ ta sinh thời cũng không cách nào chúc cơ đi." Vẻ mặt buồn bã, không khỏi âm thầm rơi lệ. Một khi bước vào đường tu chân, vô luận là người hay là yêu thú, toàn bộ mục đích đúng là vì đề cao tu chân tầng thứ mà tiến hành. Giống như thương nhân kiếm được tiền, thành triệu phú, còn muốn làm dù sao cũng phú ông, làm dù sao cũng phú ông còn muốn làm tỷ phú, còn muốn làm cả nước nhà giàu nhất. Làm cả nước nhà giàu nhất, còn muốn làm thiên hạ nhà giàu nhất vậy, vĩnh viễn không có điểm cuối. Nếu như một người bước vào sĩ đồ, làm thất phẩm huyện lệnh, còn muốn làm chi phủ, tuần phủ, sáu bộ thượng thư, muốn làm dưới một người trên vạn người đại thừa tướng, làm thừa tướng còn không thỏa mãn, còn muốn để cho hoàng đế nhường ngôi cấp hắn, trở thành tôn tiên tử. Cho nên Lão Khỉ Vương đối tu chân tấn thăng trông đợi, Phạm Dật cũng là có thể hiểu được, chẳng qua là bản thân tuổi tác thượng nhẹ, không có nó khẩn cấp cảm giác mà thôi. Lão Khỉ Vương ăn đảo tiên, uống linh tuyển, hơn nữa chăm chỉ tu luyện, mới có thể sống được so cái khác con khỉ tuổi thọ dài nhiều, nhưng cái này chung quy một ngày có hết tuổi trời một ngày, nếu như không cách nào tiến vào trúc cơ kỳ, như vậy thọ nguyên một khi hao hết, chỉ biết hóa thành hủ đất. Phạm Dật trong đầu chợt linh quang chợt lóe, đạo: "Hầu Vương, mặc dù ngươi cái này đảo tiên linh tuyển có thiên địa tạo hóa công, nhưng cũng có chỗ thiếu sót." Hầu Vương nghe, không khỏi sửng sốt một chút, đạo: "Phạm Ân Công thế nào nói ra lời này?" Phạm Dật mặt thần bí nói: "Hầu Vương có từng nghe nói qua linh đan?" Hầu Vương gật đầu một cái, nói: "Ta mặc dù ở tại nơi này Hoàng Sơn Giá Lĩnh, nhưng cũng biết các ngươi nhân tộc luyện chế đan dược. Nghe nói linh đan dùng các loại kỳ hoa dị thảo luyện chế mà thành. Mà luyện chế lúc, nhân sử dụng bí pháp, khiến cho này dược hiệu vượt xa những thứ này kỳ hoa dị thảo ẩn chứa linh lực cùng dược hiệu tổng số." Phạm Dật khen: "Hầu Vương thật là ngồi vững trong núi sâu, lại biết chuyện thiên hạ." Hầu Vương nghe Phạm Dật tán dương, mừng rỡ nói: "Phạm Ân Công quá khen, loại này tu chân giới người người đều biết chuyện, bản vương cũng có nghe thấy." Phạm Dật vẫn mặt cung kính nói: "Lời tuy như vậy, nhưng Hầu Vương không phải nhân tộc, lên lấy ngươi tu chân tầng thứ, có thể biết đan dược nhưng cũng không dễ." Hầu Vương vẻ mặt thành thật trạng, không thể tin mà hỏi: "Phạm Ân Công, kia linh đan thật ăn một viên là có thể để cao tu chân tầng thứ sao?" Phạm Dật mặt bất đắc dĩ, đạo: "Ta bất quá là triều đạo môn một nghèo rất mùng tơi tạp dịch đệ tử, chưa từng thấy qua linh đan, càng chưa nói ăn một viên. Bất quá, theo những thứ kia dùng qua các sư huynh nói, thật có thuốc này hiệu." Hầu Vương nghe, vẻ mặt buồn bã, ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Nếu có thể ăn một viên linh đan, thì tốt biết bao, a nói không chừng có thể nhất cử đột phá tu chân bình cảnh." Phạm Dật hì hì cười một tiếng, đạo: "Hầu Vương, ngươi trước kia không ăn linh đan, chỉ có thể vô ích than làm sao, nhưng hôm nay ngươi gặp phải ta, cũng là ngươi ta tạo hóa. Chỉ cần ngươi tin được Phạm Mỗ, sau này ngươi muốn bao nhiêu linh đan có bao nhiêu linh đan." Hầu Vương cả kinh, ánh mắt híp lại, khó có thể tin nhìn Phạm Dật, nói: "Phạm Ân Công, một mình ngươi luyện khí 3 tầng nghèo rất mùng tơi tạp dịch đệ tử, chẳng lẽ cuồng huyên hoang không được?" Chương 7, huyết nô gấu đen, phần 1/2, chương 7, huyết nô gấu đen, phần 1/2. người mang dị bảo Phạm Giật ngạo nghễ nói, mặc dù ta bây giờ là cái nghèo rất mùng tơi tạp dịch đệ tử, nhưng thà hiếp ông già tóc bạc, đừng khinh thiếu niên nghèo, ai có thể bảo đảm ta Phạm Giật ngày sau không biết bay vàng lên cao nguyên anh hóa thần đâu. Hầu Vương, chớ quên, ta có thể đi nhân gian tu chân giới thay ngươi mua linh đan, nhưng chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá tiền. Hầu Vương cười hắc hắc, đạo, ngươi còn chưa phải là cuồng huynh hoang. Ta nơi nào xuất ra nổi giá tiền? Ta cũng biết, các ngươi tu chân người đều là sử dụng linh thạch làm giao dịch, nhưng ta cái này Kim Hầu Sơn đi đâu có một khối linh thạch. Phạm Giật cười ha ha một tiếng, lấy tay vỗ mặt nước, văng lên một mảnh bọt nước, đạo, cái này linh tuyển nước liền có thể đổi lấy linh thạch. Vừa chỉ trên núi Đào Tiên, đạo, cái này khắp cây Đào Tiên cũng có thể đổi lấy linh thạch. Có linh thạch, còn sợ mua không được linh đan sao? Đàn Khỉ nghe, hưng phấn kích cha kêu loạn, dùng khỉ móng vô đầm nước, đồng nói, đổi linh đan, đổi linh đan. Hầu Vương mặt kinh ngạc nhìn Phạm Giật, đạo hưu đã nói chuyện, để cho bản vương thật sự là khiếp sợ à? Phạm Giật cũng nghiêm túc chỉnh trọng nói, Phạm Mô đã nói chuyện, Hầu Vương có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Về phần Phạm Mô sao, chỉ kiếm lấy một ít chân chạy tiền liền tốt. Hầu Vương tò mò hỏi, không biết linh đan này ngươi từ nơi nào mua? Phạm Giật đạo, chúng ta môn phái tu chân cũng định kỳ mở một cái giao dịch sẽ, cũng có hàng năm mở phường thị, dùng để trao đổi hoặc bán ra các loại tu chân vật. Ta mặc dù không có đi qua, nhưng nghe các sư huynh nói, nơi nào cũng có một ít linh đan bán ra. Hầu Vương nghe được nơi này, mới vui mừng quá đỗi, đạo, thì ra là như vậy. Bất quá, không biết cái này mấy viên đạo tiên mới có thể đổi lấy một viên linh đan a. Phạm Giật lắc đầu một cái, mặt bất đắc dĩ nói, cái này Phạm Mỗ cũng không biết. Bởi vì ta kể từ tiến vào sư môn sau, giữa ban ngày một mực tại chăn nuôi cái này ba con khiếu sơn quyển, buổi tối thì đi chuyển công đường nghe pháp luyện công, cho nên chưa bao giờ đi qua phường thị. Bất quá nếu Hầu Vương có này ý niệm, kia ngày khác Phạm Mỗ đi ngay phường thị nhìn một chút, cho ngươi hỏi thăm một chút. Hầu Vương mừng lớn, đạo, như vậy thì cảm tạ Phạm ân công. Phạm Giật cười hì nói, nơi nào, ngược lại Phạm Mỗ cũng phải cầm một ít phí đi lại, hì. Hầu Vương đại độ nói, không sao, chỉ cần ngươi có thể cho ta mang đến linh đan, cho nhiều ngươi chút đảo tiền cũng không có gì. Phạm Giật liên tiếp chắp tay cảm tạ, nói, Phạm Mộ giúp các ngươi Kim Mao Khỉ đem đảo tiền, linh tuyển nước buôn bán đến tu chân người trong phường thị, đồng thời đổi lấy các ngươi cần linh đan, lấy tăng cao tu vi, đi đối phó các ngươi lửa xém lông mày đại họa đại xả. Dĩ nhiên, ta cũng phải kiếm lấy một ít phí đi lại. Hầu Vương đạo, kia Phạm Ân Công cầm bao nhiêu đảo tiền đâu? Phạm Giật hơi suy nghĩ một chút, đạo, đây là ta lần đầu tiên đi phường thị, không thích hợp mang quá nhiều. Ta nhìn, trước cái đảo tiền đi. Ngoài ra, ta có mấy cái túi nước, lại rót chút linh tuyển nước, nhìn một chút có người hay không cần. Hầu Vương đạo, như vậy rất tốt, liền nghe Phạm tiên sinh vậy đi. Phạm Giật đạo, vậy làm phiền chư vị khỉ bạn vì ta hái đảo, ta đi rót chút linh tuyển nước. Vừa nghĩ tới cùng đàn khỉ ở chỗ này tam tác, Phạm Giật không khỏi buồn nôn, nước này cũng không thể bán cho tu chân đồng đạo uống, mình còn có một ít thấp nhất đạo đức danh giới cuối cùng. Vì vậy liền rời đi đầm nước, nhảy lên đá núi, đi tới linh tuyển dâng trào chỗ, lấy ra mấy cái túi nước, đem mới vừa dâng trào ra nước linh tuyển tất cả đều rót đầy. Đem những thứ này túi nước cũng nhận được trong túi đựng đồ. Phạm Giật liền hài lòng hướng lao tổ tông cây đi tới, nhìn một chút những con khỉ kia hái đủ đảo không có. Đi tới lao tổ tông cây, con khỉ nhóm liền đem một đống nhỏ ước chừng nhiều đảo tiên đặt ở trên đất. Phạm Giật ngồi trồn hồn xuống, đem những thứ này đảo tiên thu vào chữ vật đại. Ở Kim Hầu Sơn ở ba ngày, Phạm Giật mỗi ngày đều là ăn đảo tiên, uống linh tuyển, phao suối nước, thích ý vô cùng. Thật không nghĩ trở về linh thú phường nhìn tần phường chủ một đám tiểu nhân mặt mũi. Ngược lại những thứ này con khỉ, ân oán rõ ràng, đối đãi người chân thành, để cho bản thân cảm thấy nhẹ nhõm tự tại. Bất quá, Phạm Giật tự nhiên biết không trở về là không được. Ngày thứ 4 liền từ biệt đàn khỉ cũng cùng hắn lưu luyến chia tay. Lúc gần đi đàn khỉ lại tặng hắn 10 nhiều viên đảo tiên, Phạm Giật hướng đàn khỉ chắp tay từ biệt, dẫn ba con khiếu sơn quyển đồng trở lại đi. Một đường không lời, hơn 10 ngày sau, Phạm Giật trở lại sư môn, tìm được phụ trách tuần sơn quản sự tiến hành giao tiếp sau, liền trở về linh thú phường đi. Mới vừa đi tới phường cửa, chợt nhìn thấy tần phường chủ phụng bồi một áo đỏ nữ tử đang đi ra phía ngoài tới, Phạm Giật đội vàng gọn đến một bên, vì hai người nhường đường. Kia áo đỏ nữ tử ước chừng tuổi, quần áo hoa lệ, một thân váy dài màu đỏ, chéo vai ống tay áo cũng thêu kim tuyến. Nàng khuôn mặt thanh tú, nhưng vẻ mặt kiêu căng, ngẩng đầu mà đi mắt nhìn thẳng, đối ở một bên cười rạng rỡ tần phường chủ cũng sắc mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói với hắn mấy câu nói cái gì, tần phường chủ giống như gà con mổ gạo tựa như gật đầu liên tục. Tình hình này để cho Phạm Giật rất là khác biệt, không biết rõ cô gái này là thần thánh phương nào, vậy mà để cho tần phường chủ như vậy khen tặng, nhưng không cần phải nói, khẳng định có lai lịch lớn. Áo đỏ nữ tử đi ra phương cửa, đối tần phường chủ khoát tay một cái, tần phường chủ liền đứng lại, đối áo đỏ nữ tử bóng lưng nói, cùng tiến đỏ thừa sứ tỷ. Nói xong, không người hạ bái. Kia áo đỏ nữ tử nhưng ngay cả cũng không quay đầu lại, thẳng đi. Chờ kia áo đỏ nữ tử đi xa, tần phường chủ trên mặt vẻ cung kính chợt lóe lên, lại đổi lại thường ngày đối đãi linh thú phường đệ tử ngạo mạn vẻ mặt. Phạm Giật đi tới, đối tần phường chủ nói, "Phường chủ, ta tuần sơn trở về, nhân đây bẩm báo phường chủ." Tần phường chủ quan sát Phạm Giật một cái, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, "Đạo, ngươi trở về chuồng chó đi đi, rất là chiếu cố khiếu sơn quyển." Phạm Giật từ biệt tần phường chủ, dẫn ba con khiếu sơn quyển trở về chuồng chó đi. Tần phường chủ tay vuốt trong râu, hơi híp cả mắt, nhìn chằm chằm Phạm Giật bóng lưng nói thầm trong lòng, tiểu tử này không biết đạp cái gì số đỏ. Ta nghe nói Kim Hầu Sơn con khỉ tàn bạo hung ác, lại có đại xà ẩn hiện, đám người không ai dám đi, mới mua được tuần sơn quản sự để cho tiểu tử này đi. Không nghĩ tới tiểu tử này không ngờ còn sống trở về, không khỏi lông tóc không tổn hao gì, ngược lại tu vi tựa hồ tăng tiến một tầng. Xem ra, còn phải lại nghĩ cách, cạo cái này tay ngang ngược, nếu không linh thú phường còn có ta Tần Mỗ người quyền uy sao? Hừ, trở lại chuồng chó, hết thể như trước. Ngược lại trong động, Phạm Dật lại trở về Kim Hầu Sơn, cùng đàn khỉ ăn đào tiên, phao linh tuyển, rất là tự tại. Mấy ngày sau, mấy cái khác xưởng đệ tử ở một linh thú phường đệ tử cùng đi tới chuồng chó. Phạm sư đệ, Phạm sư đệ. Kia linh thú phường đệ tử đứng ở chuồng chó cửa lớn tiếng kêu. Phạm Dật nghe được có người gọi hắn, vội vàng từ trong nhà đi ra, thấy người đâu, đạo, nguyên lai là Trường sư huynh. Tấm kia sư huynh chỉ bên người mấy vị đệ tử nói, những sư huynh đệ này phải đi tuần sơn, chuyên tới để mượn một con khiếu sơn quyển. Phạm Dật gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ, chỉ độc thai không tình nguyện chạy tới. Phạm Dật cấp hắn choàng lên vòng cổ, đem vòng cổ một bên dây thừng giao cho người đâu, đạo, mời chư vị sư huynh tuần sơn lúc, cẩn thận trông coi khiếu sơn quyển. Mấy vị kia đệ tử nói, không cần sư đệ phân phó, chúng ta cũng biết nên làm cái gì. Cáo tử. Nói xong nhận lấy dây thừng, giáp độc thai đi. Trương sư huynh quan sát một chút chuồng chó trong cái khác hai con khiếu sơn quyển, kinh ngạc nói, kể từ sư đệ đến rồi sau này, đem cái này khiếu sơn quyển từng cái một nuôi béo mút to khỏe a, xem ra Phạm sư đệ đối chăn nuôi linh thú có một bộ a. Phạm Dật cười nói, Trương sư huynh quá khen. Trương sư huynh tựa hồ hôm nay trong lúc rảnh rỗi, đi liền tiến chuồng chó, khơi dậy ngoài ra hai con khiếu sơn quyển tới, thỉnh thoảng ném ra từng khối thịt khô, để cho khiếu sơn quyển bật cao nuốt chửng, bản thân cười ha ha. Phạm Dật đứng ở một bên, tựa hồ đang suy tư điều gì. Một lát sau, Phạm Dật lấy hết dũng khí, hỏi, Trương sư huynh, mấy ngày trước đây ta trở lại, thấy có cái áo đỏ nữ tử từ chúng ta linh thú phường đi ra ngoài, không biết là người nào à? Tiêu ngạo thật lớn, liên tân phường chủ cũng đối với nàng cung cung kính kính. Chương 7, huyết nô gấu đen, phần 2, 2. Chương 7, huyết nô gấu đen, phần 2, 2. Trương sư huynh cũng không quay đầu lại, tiếp tục ném ra thịt khô đùa chó, đạo, sư đệ tiến vào sư môn thời gian ngắn ngủi, tự nhiên không biết người này là ai. Nàng là chúng ta trưởng môn tiên kim, tên là Đỏ Thượng, điêu ngoa tùy hứng vô cùng, chúng ta triều đạo môn đệ tử không có một không sợ nàng. Sư đệ không có sao tuyệt đối không nên trêu chọc nàng. Nàng kia tới linh thú phường làm gì? Nơi này đều là chút linh thú, vừa thối lại bẩn. Phạm Dật lại hỏi tiếp. Trương sư huynh cười hắc hắc, đạo, sư đệ không biết trưởng môn chăn nuôi máu me đầy đầu nô sao? Huyết nô. Phạm Dật mặt kinh ngạc, liền vội vàng lắc đầu. Trương sư huynh cho ăn xong thì khô, vỗ tay một cái, nghiêng đầu đối Phạm Dật đạo, máu này nô là một con gấu đen tiền trưởng môn phí sức ba bỏ chín châu mới ở Sùng Nhạc Sơn mạch đem bắt được. Trưởng môn đem con này gấu đen nuốt ở linh thú phường lồng sắt trong, cách mỗi 36 ngày, liền phái người tới trước dùng kim rủi đâm rách gấu đen tứ chi, đối đại no máu tươi chảy ra, sẽ dùng kim bình tiếp lấy, rót đầy một chai. Cái này gấu đen chi huyết để làm gì đồ? Chẳng lẽ trưởng môn phải dùng máu này luyện công pháp không được? Nghe Trương sư huynh nói càng nhiều, Phạm Dật hoang mang càng nhiều. Chỉ toàn nói bậy. Dùng máu luyện công đó là ma giáo yêu nhân gây nên, chúng ta chính đạo tông môn người há có thể luyện loại này tà công. Trương sư huynh trách cứ Phạm Dật liên tiếp cáo lỗi. Trương sư huynh nói tiếp, ai, nói đến cũng là đây bất đắc dĩ. Sùng Nhạc Sơn mạch một bên kia ở vào Thiên Nguyên Đại Lục Cực Chân Tông, là một đại môn phái, hơn 100 năm trước từng cùng chúng ta bán đảo ba phái đại chiến, chúng ta bất hạnh chiến bại, sau đó, ba chúng ta phái hàng năm đều muốn hướng này tiến cống không ít tu chân vật làm cống phẩm, trong đó có cái này gấu đen chi huyết. Cái này trong phái có cái trưởng lão, tu luyện phù chi đạo, cần thú huyết làm mực đến vẽ phù, nghe nói như vậy linh phù linh lực sẽ càng tinh thuần. Trưởng lão kia từng nhiều lần phái người tới trước, đối trưởng môn vừa đấm vừa xoa, yêu cầu đem con gấu đen này làm cống phẩm, nhưng trưởng môn sống chết không chịu, trưởng lão kia đối với lần này ghi hận trong lòng. Cái này tương lai cũng là mầm họa ai. Trương sư huynh thở dài một cái. Thì ra là như vậy, Phạm Dật chợt nói. Trưởng môn cực kỳ khẩn trương con này gấu đen, trách lệnh tần phường chủ rất là nuôi dưỡng, không được sai lầm, nếu như có điểm sai mất, nghiêm trị không tha. Vì vậy tần trưởng môn thường ngày liền phái thân tín của hắn chăn nuôi con này gấu đen, người ngoài không phải nhúng tay. Trương sư huynh đạo. Vậy con này gấu đen ở nơi nào, ta thế nào chưa thấy qua? Phạm Dật trong lòng mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng lại không nói ra được, tiếp tục truy vấn. Đang ở linh thú phường phía sau núi. Máu này nô tính tình hung hãn, trừ mỗi 3 ngày vì nó một bữa thì ngoài, thường ngày có rất ít người đi. Được rồi, Phạm sư đệ, ta cũng nên đi, cùng ngươi nói nhiều lời như vậy, làm trễ mãi ta không ít tu luyện công phu, ha ha. Trương sư huynh đối Phạm Dật khoát tay một cái, xoay người đi. Phạm Dật chắp tay đưa tiễn. Đưa đi Trương sư huynh, Phạm Dật rơi vào trong trầm tư. Một con làm huyết nô gấu đen. Có ý tứ, có ý tứ. Kể từ đi tới linh thú phượng, Phạm Dật gặp được rất nhiều linh thú, thì có một loại ức chế không được muốn cùng linh thú nói chuyện xung động, trừ khiếu sơn quyển ngoài, Trương sư huynh chăn nuôi thiên lý mã, Vương sư huynh chăn nuôi thanh vân đứng chờ. Hắn cũng len lén cùng những thứ này đám yêu thú nói chuyện nhiều. Huyết nô, huyết nô, Phạm Dật hít sâu một hơi, cười hắc hắc. Đêm đã canh ba, toàn bộ linh thú phường nhân hòa linh thú đều đã ngủ say. Chuồng chó trong một gian phòng ốc cổng chợt lặng yên không một tiếng động mở ra, Phạm Dật rón rén đi ra, sau đó nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Hai con khiếu sơn khuyển đã sớm cảnh tỉnh, đang muốn gọi hắn, Phạm Dật đem ngón trỏ đặt ở bên mép, làm ra một cái hư thanh dùng tay ra hiệu, hai con khiếu sơn khuyển liền ngậm miệng lại, trong lòng buồn bực chủ nhân đã trễ thế này đi làm gì? Chẳng lẽ đi làm tặc? Đẩy ra chuồng chó cổng, Phạm Dật nhìn một chút trong phường. Thanh lũ ánh trăng bao trùm đại địa, một mảnh tĩnh mịch, không ai ở trong phường đi lại. Hắn lặng lẽ góp đi ra chuồng chó, thấy bốn phía không người, liền lặng lẽ hướng phía sau núi bước nhanh tới. Phía sau núi so trong phường càng thêm u tĩnh, Phạm Dật dọc theo đường nhỏ một đường chạy mau, không lâu lắm, liền nhìn thấy một cái sơn. cái này đại khái chính là nhốt huyết nô nơi đi. Từ Trương sư huynh trong miệng Phạm Dật đã sớm biết được cái nhà này thường ngày căn bản không người đến, căn bản không cần lo lắng bị người phát hiện, cho nên liền đi thẳng vào. Thanh u ánh trăng như nước, nghiêng về đến trong sân, Phạm Dật liền nhìn thấy trong sân có cái dài chừng cao 8 thước cực lớn lồng sắt, một đoàn đen tủi lùi mao cầu trạm vật co giúp ở trong đó, đoàn đó chính là huyết nô gấu đen. Phạm Dật từ trong túi đựng đồ móc ra một viên quả táo kích cỡ tương đương Dạ Minh Châu, dùng hai ngón tay nắm được, Dạ Minh Châu thả ra yếu ớt vầng sáng, chiếu sáng Phạm Dật chung quanh 3 thước nơi. Kia trong lồng cự thú cảm ứng được ánh sáng, không khỏi mở mắt ra, nhìn thấy một người đang ngó chừng bản thân nhìn, cũng lười để ý, lại nhắm mắt lại, ngủ say sưa đi. Phạm Dật quan sát tỉ mỉ con này gấu đen, lồng sắt dù lớn, nhưng đi xít sao bao lấy gấu đen, để nó không thể động đậy, giống như mấy cái vòng sắt đem nó trói lại bình thường. Đáng thương a, đáng thương. Phạm Dật lắc đầu thở dài, dùng gấu đen ngữ điệu nói. Gấu đen nghe, đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Phạm Dật, ngươi đang nói gấu đen ngữ điệu? Gấu đen lẩy bả lẩy bẩy mà hỏi, trên mặt một bộ không thể tin nét mặt. Phạm Dật gật đầu một cái, đạo, ta sẽ dị thuật, có thể nói yêu thú lời nói, cho nên đạo hữu không cần giật mình. Gấu đen lạnh lùng nói, các ngươi mấy ngày trước đây mới vừa lấy 1 lít máu, hôm nay tại sao lại đến rồi? Không sợ lấy máu quá nhiều để cho ta chết à? Phạm Dật nhẹ giọng nói, đạo hữu, ngươi hiểu lầm, ta không phải tới lấy máu, ta chỉ phụ trách chăn nuôi Khiếu Sơn khuyển đệ tử, lấy máu đó là Tần Phượng chủ đám người gây nên. Gấu đen hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại đạo, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ở trong mắt ta, các ngươi đều là giống nhau, đều là hút máu ác quỷ. Phạm Dật thấy gấu đen nói ra lời như vậy, thở dài một cái đạo, nhưng ta không giống nhau, ta phải cứu đạo hữu đi ra ngoài. Vừa nghe lời này, gấu đen lập tức mở mắt ra, thiếu khí vô lực nói, cứu ta đi ra ngoài. Ngươi có biện pháp gì cứu ta đi ra ngoài? Bọn họ quanh năm suốt tháng rút ra máu tươi của ta, ta bây giờ đã sớm khí huyết suy kiệt, tứ chi vô lực, coi như ngươi mở ra cái lồng, ta cũng không chạy được bao xa. Phạm Dật khẽ mỉm cười, sâu kín nói, nếu ta có thể để đạo bạn khôi phục khí lực, chạy ra khỏi cái này nhà tù đâu? Ngươi thế nào cảm ơn ta? Gấu đen trừng to mắt, nhìn Phạm Dật đạo, đạo hữu nếu như có thể để cho ta chạy trốn, khôi phục sự tự do, đợi đạo hữu tiến về chúng ta gấu đen nhất tộc chỗ Ô Sơn Cốc, ta nhất định dùng trong cốc linh quả khoản đãi đạo hữu. Ô Sơn Cốc. Nghe cái tên này, Phạm Dật chỉ hơi trầm ngâm, phảng phất ở nơi nào thấy qua, sau một lúc lâu liền bừng tỉnh ngộ, nhớ tới hôm đó nhìn Tuần Sơn bản đồ, biết cái này Ô Sơn Cốc ở Kim Hầu Sơn phía nam 300 dặm chỗ, là một tòa núi lớn cốc, gấu đen tụ cư ở nơi này. Không dối gạt gấu đen đạo hữu nói, ta cùng cái này Tần Phượng chủ có ân oán cá nhân, nhưng bằng vào ta tu vi bây giờ rất khó trừ đi hắn, cho nên chỉ có thể mượn đạo hữu. Phạm Dật cũng không giấu giếm, nói thẳng ra con mắt của mình. Gấu đen khinh thường nói, vô giết một luyện tu chân người có cái gì khó? Nếu ta thân thể cường tráng lúc, giết chết kia họ Tần, dễ như trở bàn tay, chỉ tiếp ta tình hình bây giờ. Chuyện này dễ dàng. Phạm Dật khoát khoát tay nói, ta sẽ cho đạo hữu rất nhiều khôi phục thể lực linh đan diệu dược, làm cho đạo hữu tại lần sau rút máu trước khôi phục khí lực, khi bọn họ trở lại đến gần nhà tù rút máu lúc, ngươi có thể ra này vô ý nhanh chóng phá cái lồng mà ra, đem người này đánh chết. Nói xong lời cuối cùng, Phạm Dật đã là mặt lộ vẻ ngoan lệ. Gấu đen đạo, tốt, nếu như đạo hữu có thể giúp ta thoát khốn, ta tất định là đạo hữu đánh chết người này, sau đó chạy trốn. Đợi đạo hữu có cơ hội đi Ô Sơn cốc lúc, ta giải trưởng nhất định trọng tạ. Phạm Dật đạo, như vậy rất tốt. Giải trưởng đạo hữu trước tạm nghỉ ngơi, bình tĩnh đừng nội, chuyện này cần tinh tế suy tính, không gấp được. Phạm Dật vì vậy cáo biệt. Nói xong đem Dạ Minh Châu thả lại túi đựng đồ, một đường cẩn thận trở về chuồng chó lấy. Sau nửa đêm, Phạm Dật căn bản ngủ không ngon, trong đầu ra tiền mặt con khỉ lông lá, đạo tiên, linh tuyển, gấu đen giải trưởng, Tần Phương chủ, thiếu nữ áo đỏ hình ảnh, lan qua lộn lại chuyện không ngừng, cho đến trời tờ mờ sáng, mới chợp mắt một hồi. Chương 8, Tam Tiên Phường Thị chương 8, Tam Tiên Phường Thị mấy ngày sau, cái khác hai con Khiếu Sơn khuyển đều bị Tuần Sơn đệ tử mượn đi, Phạm Dật nhất thời nhàn rỗi, bắt đầu áp dụng bản thân mưu đồ đã lâu đại kế. Hắn đầu tiên hướng Tần Phương chủ xin nghỉ mấy ngày, nói có chuyện đi ra ngoài, phải đi trong phường thị mua tu chân vật phẩm. Tần Phương chủ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ loại này tạp dịch đệ tử có bao nhiêu linh thạch đi mua cái gì tu chân vật. Bất quá là đi non nê nhãn phúc mà thôi, liền muốn cũng không muốn đáp ứng. Phạm Dật đơn giản thu thập một chút, hướng trong sư môn mượn một thất truy phong ngựa, liền rời đi sư môn. Bước hạ cái cuối cùng thêm đá, hắn liền cưỡi truy phong ngựa, hướng Tam Tiên Phường Thị một đường chạy lồng lên. Cái này thiên lý mã mặc dù không phải thật sự có thể ngày đi nghìn dặm, nhưng tốc độ cũng đúng lắm nhanh, không ngủ không nghỉ địa chạy như điên, một bên chạy như điên một bên hưng phấn địa giơ thẳng lên trời hí dài, chỉ một ngày liền đi tới Phường Thị. Chỗ ngồi này Phường Thị ở vào bán đảo trung bộ, là năm đó triều đạo môn Quyết Vân Tông cùng Thanh Ngư đảo bà phái sau khi thương nghị, chọn một cái rơi trong đảo tâm nơi xây một tòa thành trì nhỏ mở Phường Thị, từ ba phái chung nhau quản lý. Dĩ nhiên trừ ba phái tông môn khai thiết tu chân cửa hàng ngoài, một ít ba phái phụ thuộc gia tộc tu chân cũng có thể ở chỗ này mở tiệm, một ít tán tu cũng có thể ở chỗ này bày sạp tiết điểm, chỉ cần mỗi ngày nộp mấy khối linh thạch làm tiền thuế là được. Phạm Dật cưỡi ngựa, từ từ ở đá xanh trên đường đi, bên người thỉnh thoảng có thật nhiều tu chân người trải qua, hướng Phường Thị phương hướng đi tới. Mà bầu trời tình cờ có tu chân người lái đủ loại kiểu dáng phi hành pháp bảo, phát ra các loại lưu quang, từ Phạm Dật đám người đỉnh đầu gào thét mà qua, chuyện trò vui vẻ. Phạm Dật cùng cái khác ngồi trên mặt đất đi bộ tu chân người nghỉ chân quan sát, một trận ao ước. Theo sư môn sư minh nói, loại này phi hành pháp bảo, thấp nhất cũng phải bán hơn 100 linh thạch, toàn bộ triều đạo môn cũng liền trưởng môn cùng hai vị trúc cơ kỳ trưởng lão cùng với bọn họ tùy thân đệ tử 10 những người khác có phi hành pháp bảo, cái khác hơn 300 tên tạp dịch đệ tử không có một có thể mua được. Đi tới cửa thành, nâng đầu nhìn lại, cửa thành trên tường viết có Tam Tiên Phường Thị bốn chữ lớn. Ba tiên chính là Triều Đạo Môn, Quyết Vân Tông cùng Thanh Ngư Đạo ba cái tu tiên môn phái. Đứng ở cửa hai cái Quyết Vân Tông tu chân đệ tử, thấy tu chân người đi vào cửa thành, cũng không căn vặn, mặc cho bọn họ tiến vào. Đi qua cửa thành động, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy trung tâm thành đứng ngưỡng ba tòa cao lầu, theo thứ tự là ba phái ở chỗ này cửa hàng lớn. Mà cái khác tiểu lâu thời là bán đảo gia tộc tu chân, tán tu hoặc là Thiên Nguyên Đại Lục một ít môn phái ở chỗ này cửa hàng. Thành Nam thì có mấy cái tiểu quảng trường, đều là ba phái đệ tử hoặc đám tán tu bày sạp thiết điểm địa phương. Phạm Dật đem Thiên Lý Mã nhờ nuôi ở cửa thành Linh Thú Phường bên trong, tính toán bản thân muốn bán ra cùng muốn mua vật phẩm, liền hướng bên trong thành xài bước đi đi. Phạm Dật đi ở Tam Tiên Phường thị trên đường chính, xem lui tới tu chân người, chợt phát hiện một món kỳ quái chuyện. Rộn ràng trên đường cái, có thật nhiều người mang theo một cái khăn trùm đầu, chỉ lộ ra cặp mắt cùng miệng, để cho người không thấy được hình dáng. Chợt, Phạm Dật bừng tỉnh ngộ, nhớ tới trước kia ở sư môn lúc, các sư huynh từng nói trong phường thị có chút tu chân người không muốn để cho người khác biết thân phận chân thật của mình, cho nên liền đeo lên khăn trùm đầu, cởi xuống sư môn phục sức, thay cái khác bình thường tán tu quần áo. Bản thân muốn bán ra đảo tiên cùng nước linh tuyển cũng là không thể để cho người khác biết mình thân phận, vì vậy Phạm Dật cũng từ trong túi đựng đồ móc ra một tấm vải, làm thành một đơn giản khăn trùm đầu đội ở trên đầu, sau đó quẹo vào một trong hẻm nhỏ, cởi xuống Triều Đạo Môn phục sức, thay một thân bình thường quần áo, sau đó lại lần nữa trở về trên đường cái. Phạm Dật tự nghĩ, trên người mình những vật này còn chưa đủ đi chỗ đó có chút lớn cửa hàng trong bán ra, cho nên hướng người hỏi thăm một chút đặc biệt bày sạp quảng trường chỗ, liền lững thững tiến về. Chờ Phạm Dật đi tới quảng trường lúc, trên quảng trường đã sớm bị người chiếm hơn phân nửa, dậm dạp chẳng chịt đều là đủ loại sạp nhỏ, bán cái gì đều có, binh khí pháp bảo, linh đan rượu dược, yêu thú quái chim, kỳ hoa dị thảo, lô đỉnh bình ngọc. Nhìn thấy người hoa cả mắt, rất nhiều chủ sạp hướng về phía qua lại tu chân đồng đạo lớn tiếng chào hỏi, đem mình tu chân vật nói có ở trên trời ngầm dưới đất không, dù người ghé mắt, mà có chủ sạp thì nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng dưỡng thần, một bộ ngươi có thích mua hay không dáng vẻ. Chợt, Phạm Dật nghĩ đến một cái vấn đề, bản thân đảo tiên cùng linh thủy bán bao nhiêu linh thạch a? Mua thiếu chẳng phải là thua thiệt lớn, bán cao còn không bị người cười nhạo. Vì vậy hắn quyết định chủ ý, trước không đội ra tay, mà là từ từ đi dạo. Nghe người khác trả giá, nhìn một chút đường tu chân vật mua bao nhiêu linh thạch, chọn vẹn đi dạo một canh giờ, Phạm Dật trong lòng cuối cùng nắm chắc. Nhìn xa xa có người thu thập gian hàng đội vã rời đi, Phạm Dật liền một bước xa chạy tới, chiếm đóng cái đó chỗ trống. Hắn ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, bày một tấm vải, từ trong túi đựng đồ móc ra hơn 10 cái đảo tiên cùng mấy cái trang bị đầy đủ nước linh tuyển túi ra bày ở bên trên, lớn tiếng hét: "Kim Hầu Sơn đảo tiên, thịt dày nước ngọt, linh khí đầy đủ, linh tuyển nước, tẩy thủy phân bao, để cao tu vi. Mau tới mua, mau tới mua." Cái này thét, hấp dẫn rất nhiều người tới. Phạm Dật trong lòng âm thầm vui mừng, xem ra cái này Kim Hầu Sơn đảo tiên thật là danh bất hư truyền a, toàn bộ bán đảo tu chân người đều biết. "Đạo hữu, ngươi cái này đảo là Kim Hầu Sơn đảo tiên?" Một mập lùn tu chân người dùng không thể tin giọng điệu, cẩn thận mà hỏi. "Đó là dĩ nhiên, không tin ngươi ngửi một cái." Phạm Dật cầm lên một đảo tiên, giơ lên người nọ trước mặt. Kia mập lùn sâu sắc ngửi một cái, đảo tiên phát ra linh khí bị hút vào trong mũi của hắn. Người chung quanh gặp hắn ánh mắt híp lại, mặt say mê nét mặt, phản phất hồi bị vô cùng. "Thế nào? Linh khí 10 phần đi." Phạm Dật nhìn hắn bộ biểu tình này, mừng thầm trong lòng không dứt. Mập lùn mở mắt ra, thở ra một hơi, "Đạo, quả nhiên là Kim Hầu Sơn đảo tiên. Không biết đạo hữu cái này đảo tiên bán bao nhiêu linh thạch một?" Phạm Dật đã sớm nghĩ xong giá tiền, mở miệng nói, "Không dối gạt đạo hữu nói, ta được đến những thứ này đảo tiên thế nhưng là phí không ít công phu." "Ừm, nhìn đạo hữu cũng là người biết hàng, vậy thì hai khối linh thạch một đi." Mập lùn vừa nghe, cũng không trả giá, trực tiếp từ trong túi đựng đồ móc ra 6 khối linh thạch, đưa cho Phạm Dật, "Đạo, cấp ta 3 cái đảo tiên." Phạm Dật nhận lấy 6 khối linh thạch, trong lòng đơn giản mừng nở hoa. Như vậy một chút thời gian, liền kiếm 6 khối linh thạch, tương đương với bản thân ở sư môn 2 tháng bổng lộc, hai tay cầm lên 3 cái đảo tiên, đưa cho Mập Lùn, "Đạo, đạo hữu trở về từ từ hưởng dụng đi." Mập Lùn nhận lấy 3 cái đảo tiên, hai con đôi mắt nhỏ híp thành một đường, nét môi cười to, "Đạo, ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi." Nói xong đem 3 cái đảo tiên bỏ vào trong túi đựng đồ, đẩy ra đám người vây xem, như một làn khói đi. Có Mập Lùn trước mua chỉ mình, làm ăn này coi như là mở ra, vây xem tu chân người rối rít móc ra linh thạch mua, thiếu mua một, nhiều mua. Chỉ chốc lát sau Phạm Dật đảo tiên liền mua 40. Còn lại 10 Phạm Dật không nghĩ bán, muốn giữ lại bản thân ăn, cho nên chờ gian hàng bên trên đảo tiên bán sạch sau, Phạm Dật cũng không có đem trong túi đựng đồ 10 đảo tiên lấy ra. Khiến Phạm Dật cười khổ không thôi chính là, đảo tiên bán sạch sành sanh, nhưng nước linh tuyển chỉ bán đi ra ngoài. Thấy được mặt trời quá trưa, Phạm Dật nghĩ là không phải trước tiên tìm một nơi ăn cơm nghỉ chân lúc, chợt thấy một thiếu niên đầu đầy mồ hôi chạy tới, thấy Phạm Dật, lại nhìn một chút hắn gian hàng, mang theo vẻ nghi hoặc hỏi, "Đạo hữu, ngươi nơi này là bán đảo tiên sao?" Phạm Dật cười bồi đạo, ngại ngùng, "Đạo hữu, đảo bán sạch." "Ngươi đã tới chậm một bước." Thiếu niên dậm chân, than thở không dứt. Phạm Dật trong lòng âm thầm buồn cười, hỏi, "Đạo hữu, ngươi đây là?" Thiếu niên đưa đám nói với Phạm Dật, "Không dối gạt đạo hữu, gia phụ gần đây đang bế quan, gặp phải tu chân bình cảnh, cần linh quả tới ăn dùng để giúp đỡ hắn tấn thăng. Nghe nói cái này đảo tiên lớn ở động Thiên Phúc địa trong, linh tuyển nước dễ chịu tới tiêu, ẩn chứa phong phú linh khí, đối tu chân nhân lại có ích lợi. Ta thấy có người cầm đảo tiên, nghe ngóng dưới, mới biết là đạo hữu đang bán, lúc này mới một đường chạy tới. Đáng tiếc vẫn là muộn một bước." Nói xong, liên tiếp than thở, phản phất bỏ lỡ cái gì cực kỳ trọng yếu vật. "Thì ra là như vậy, xem ra cái này đạo tiên đối đạo hữu thật đúng là trọng yếu a." Phạm Dật đạo: "Ai?" Thiếu niên lại thở dài, ánh mắt lộ ra ánh mắt mong đợi, dò hỏi: "Đạo hữu, ngươi lúc nào thì trở lại Phương thị? Hoặc là ta đi ngươi nơi đó cũng được, chỉ cần ngươi có thể bán cho ta mấy cái đạo tiên." Phạm Dật giật mình, làm bộ như không thể làm gì nói, thực không giấu giếm: "Đạo hữu, ta còn có mấy cái, bất quá là để lại cho bản thân." Thiếu niên vừa nghe, mừng lớn, vội vàng nói: "Như vậy đi, đạo hữu, ngươi ra cái giá, chỉ cần không quá ngoại hạng, ta muốn lấy hết." "Đều muốn?" Phạm Dật sợ hết hồn, xem ra thiếu niên này là cái gia tài sung túc người, a đoán chừng là cái nào đó gia tộc tu chân con em đi. "Đạo hữu, không biết trên người ngươi có thể tăng cao tu vi linh đan?" Phạm Dật dò hỏi. Thiếu niên nghe, mừng lớn, nói: "Nguyên lai đạo hữu cần linh đan. Cái này dễ thôi, ta chỗ này có một chai có thể tăng tiến người tu vi bổ nguyên đan, đạo hữu mời xem qua." Nói xong từ trong túi đựng đồ móc ra một màu xanh bình nhỏ, đưa cho Phạm Dật. Phạm Dật nhận lấy bình nhỏ, rút ra nắp bình, đem miệng bình tiến tới lỗ mũi chỗ ngửi một cái, một nồng nặc mùi thơm xông vào mũi, xem ra hàng này thật giá thật linh đan a. Thấy Phạm Dật một bộ say mê nét mặt, thiếu niên cười nói: "Lão hữu, chai này bổ nguyên đan thế nào? Tuyệt đối là tăng cao tu vi linh đan diệu dược. Nếu không phải gia phụ cần cái này núi thẳm thiên quả, ta còn thực sự không nỡ dùng tới trao đổi." Phạm Dật mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi: "Nếu đạo hữu nhà có như thế linh dược, vì sao còn phải mua đào tiền cấp lệnh tôn ăn đâu?" Thiếu niên sửng sốt một chút, ngay sau đó cười một tiếng nói: "Xem ra đạo hữu đối linh dược chuyện biết không nhiều a, cùng một loại linh dược từng ăn nhiều, tựa hồ sẽ tạo thành tu chân người mạch lạc trong loại thuốc này chất thứ tác, nhân thể cũng không còn cách nào hấp thu trong đó linh lực, chỉ có thể theo người trao đổi chất mà tống ra, lãng phí một cách vô ích, dĩ nhiên cũng liền không cách nào tăng cao tu vi. Cho nên mỗi đến lúc này, tu chân người liền nhất định phải đổi một loại linh dược. Mà trong núi linh quả hấp thu linh khí của thiên địa, tinh hoa của nhật nguyệt, tự nhiên tạo hóa, linh khí tinh khiết, ăn dùng sau, đối người tu vi cũng là rất có ích lợi, cùng linh dược có dị khúc đồng công chi diệu. Mà núi này giữa linh quả, đồng dạng đều có yêu thú bảo vệ, được đến 10 phần không dễ. Dựa theo trong phường thị quy củ, ta không thể hỏi đạo hữu xuất ra bán tu chân vật là như thế nào được đến. Nhưng nếu như đạo hữu còn có đạo tiên vậy, mời đi thẳng đến chúng ta Hàn gia, tìm ta Hàn Phong là được. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ lấy cao hơn phường thị giá cả thu mua, sẽ không để cho đạo hữu thua thiệt." "Hàn gia? Chẳng lẽ là Quyết Vân môn chi nhánh gia tộc tu chân Hàn gia?" Phạm Dật sửng sốt một chút, thuận miệng hỏi. "Chính là." Thiếu niên hồi đáp, mặt vẻ tự hào, hiển nhiên đối với mình gia tộc 10 phần kiêu ngạo. Cái này Hàn gia được xưng bán đảo lục đại gia tộc tu chân một trong, trong gia tộc tu luyện tiên pháp người có gần trăm người. Tương truyền Hàn gia lão tổ là Quyết Vân môn đệ tử, sau đó xuống núi, lấy vợ sinh con, sinh sôi nảy nở, dần dần tạo thành một gia tộc tu chân. Một cách tự nhiên, cũng trở thành Quyết Vân môn phụ thuộc thế lực. Một gia tộc tu chân, tự nhiên nhiều tiền lắm của, không trách thiếu niên ra tay xa hoa như vậy. Phạm Dật quyết định chắc chắn: "Đạo, Hàn đạo hữu, ta còn có 10 đạo tiên, vốn định lưu lại bản thân ăn dùng, nhưng nhìn đạo hữu cần vật này, vậy ta trước hết để cho cùng đạo hữu đi." Thiếu niên nghe mừng lớn: "Đạo, đa tạ đạo hữu." Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại từ trong túi đựng đồ móc ra một chai bổ nguyên đan, đưa cho Phạm Dật: "Đạo, ta chỗ này còn có một chai, hai bình bổ nguyên đan, chừng 30 viên đan dược, đổi lấy đạo hữu 10 đạo tiên, như thế nào?" Phạm Dật gật đầu liên tục: "Đạo, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt." Thiếu niên thấy Phạm Dật gian hàng bên trên còn có linh tuyển nước, không khỏi trận to hai mắt, lại đưa cho Phạm Dật một chai bổ nguyên đan, đem mấy cái túi nước cũng thu vào trong chữ vật đại. Hai người làm xong giao dịch, thiếu niên liền từ biệt mà đi. Không nghĩ tới làm ăn vậy mà như thế thuận lợi, khiến Phạm Dật hết sức cao hứng. Phạm Dật lười biếng thu hồi gian hàng bại giải, lững thững thong dong đi dạo lên quảng trường tới. Bất chi bất giác mặt trời đã rơi về phía tây, Phạm Dật đi dạo nửa lần buổi trưa, chỉ mua một quyển liệu thú cỏ phương. Đây là một quyển đặc biệt trị liệu linh thú tật bệnh sách, cũng là một ở linh thú phường làm việc tu chân đệ tử viết. Sách trang giấy đã sớm ố vàng, chữ viết cũng có chút mơ hồ, không biết viết thành đã bao nhiêu năm. Lật một cái trang địa, tên tác giả gọi Ngưu Thiên Tứ. Ngưu Thiên Tứ. Phạm Dật tiên lặng đọc một lần. Mặc dù bổn môn linh thú phường cũng có mấy quyển liên quan tới yêu thú tập quán, chăn nuôi cùng bác sĩ thú y phương diện sách, nhưng lại không có sách này, huống chi sách cũng không mắc, mới một khối linh thạch, cho nên Phạm Dật thấy liền không chút do dự mua. Sau này mình cũng yêu thú giao thiệp với thời điểm còn nhiều nữa, làm hết sức nhìn hơn một ít cùng yêu thú tương quan sách, ngày sau nhất định sẽ phát huy được tác dụng. Đang ở Phạm Dật chuẩn bị mở rộng trận lúc, khóe mắt liếc thấy một đang chuẩn bị dẹp vài gian hàng bên trên, có mấy món hàng hóa hấp dẫn chú ý của hắn. Chương 9, thép dòng đoạn côn chương 9, thép dòng đoạn côn kia gian hàng trên có mấy cây ngón tay vậy lớn bằng gậy sắt, dài khoảng 3 thước, dùng một cây dây đỏ trói thành một bó, chủ sạp đang xốc lên tới chuẩn bị thả vào trong túi lượng đồ. "Đạo hữu." Phạm Dật đi mau mấy bước, chỉ bó kia gậy sắt, đối kia chủ sạp nói: "Xin hỏi đây là vật gì?" "Cái này a, không có tác dụng gì đồ, chính là một ít mảnh gậy sắt mà thôi." "Đạo hữu có hứng thú?" "Đây chính là thép dòng đánh chế mà thành." Chủ sạp cũng là người đàng hoàng, không có khoe khoang những thiết côn này có lai lịch lớn nhân cơ hội bán cái giá cao. Phạm Dật ôm lấy bó kia gậy sắt, nhìn kỹ. Gậy sắt tổng cộng có hơn 10 căn, toàn thân đen nhánh, sờ lên sắc thực giống như là thép dòng đánh chế. Mặc dù bản thân không dùng được những thứ này, nhưng đừng người nhất định có thể dùng tới. Phạm Dật trong lòng hơi động, hỏi: "Cái này trói gậy sắt bán thế nào?" Chủ sạp cười nói: "Những thứ không đáng tiền này, ta cũng quên là từ đâu thu lại. Đạo hữu nếu muốn mua, ba khối linh thạch cũng cho ngươi." Phạm Dật kể từ bán đảo tiên sau, rất là kiếm một khoản, ba khối linh thạch tự nhiên không quan tâm, liền đem ba khối linh thạch đổ cho chủ sạp, đem cái này trói gậy sắt bỏ vào trong túi lượng đồ. Sắt trời đã tối, hơn nữa mấy ngày liên tiếp 43, Phạm Dật mệt mỏi cảm giác cả người cũng mau ra rời, đang ở trong thành tìm cái khách sạn, sung sướng ăn một tô mì bò lớn, no bụng sau liền trở về phòng trọ. Nằm xong xoài trên giường lớn, Phạm Dật thoải mái duỗi người, đem trong túi đựng đồ vật phẩm một mạch đổ ra, bắt đầu kiểm điểm đứng lên. Mua một quyển liệu thú cỏ phương, đi tìm một khối linh thạch, một bó thép dòng côn, đi tìm ba khối linh thạch, chung bốn khối linh thạch. Nói cách khác, chuyến này làm ăn xuống, bản thân kiếm 76 khối linh thạch. Ấn bản thân một tháng 3 khối linh thạch bổng lộc, chuyến này tương đương với bản thân tháng 2 bổng lộc, chọn vẹn 2 năm còn nhiều hơn. Phạm Dật hít sâu một hơi, đồng thời vừa vui mừng và phấn. Sau này bản thân rốt cuộc không cần chịu khổ. Một đêm này, Phạm Dật mất ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, Phạm Dật đi tới cửa thành, từ linh thú phường trong dắt ra Thiên Lý Mã, lại thanh toán xong mấy khối linh thạch làm ở phường thị bày sạp tiền thuế, ra khỏi cửa thành liền hướng Kim Hầu Sơn một đường phóng đi. Đại vương, không có nhục sứ mạng, Phạm Mỗ vì ngài mua được Đổ Nguyên Đan, mời xem qua. 2 ngày sau, Phạm Dật lại trở lại Kim Hầu Sơn, ở lão tổ tông dưới tảng cây cùng đàn khỉ bao quanh ngồi xuống lại. Phạm Dật từ trong túi đựng đồ móc ra một chai Bổ Nguyên Đan, đưa cho lão khỉ vương. Hầu vương nhận lấy bình nhỏ, rút ra nắp bình, một mùi thơm xông vào mũi, nhất thời di tán ở bốn phía, đàn khỉ một tràng ồ lên. Hầu vương càng là hai mắt trợn tròn, không thể tin nhìn màu xanh bình nhỏ. Đổ ra mấy viên, đặt ở trong lòng bàn tay nhìn kỹ một chút. Thấy đàn khỉ bộ này bộ dáng, Phạm Dật cố nín cười, lên tiếng nhắc nhở. Hầu vương nghe đem bình nhỏ khuynh đảo, mấy viên linh đan đùng ngục cục cút ra đây, rơi vào hầu vương trong lòng bàn tay. Cái này mấy viên linh đan có to như đậu nành nhỏ, toàn thân xanh biếc, không có bình nhỏ trở cách, phát ra mùi thơm ngát càng dày đặc, đàn khỉ rối rít tuân đi qua, vây quanh quan sát, đều là om sòm. Xem con khỉ nhóm không thấy việc đời dáng vẻ, Phạm Dật không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Đại vương, đem linh đan nhận lấy đi, nếu không sẽ để cho linh khí rất nhanh thất lạc rơi. Phạm Dật nhắc nhở. Hầu vương nghe, bừng tỉnh ngộ, vội vàng đem linh đan nhét vào bình nhỏ trong, cẩn thận thu. Còn có một thứ vật, ta thấy tương đối thích hợp chư vị khỉ bạn, liền tự chủ trương, thay các ngươi mua tới. Phạm Dật đạo. Đàn khỉ nghe rồi rít hướng hắn nhìn tới, chỉ thấy Phạm Dật từ trong túi đựng đồ móc ra một bó thép dòng côn, run lên dây đỏ, hơn 10 căn thép dòng côn rối rít rơi trên mặt đất. Có mấy con nghịch ngợm con khỉ chạy tới, nhặt lên thép dòng côn, binh binh bang bang rùm beng. Phạm Dật hướng hầu vương giải thích nói, hôm đó ta thấy chư vị khỉ bạn tay không cùng kia đại xà tranh đấu, rất là thua thiệt, mặc dù các ngươi có thể hướng nó ném đá, nhưng dù sao uy lực không lớn, cho nên ta sẽ vì các ngươi mua chút thép dòng côn. Dù sao trong tay có những tiết côn này, dù sao cũng so các ngươi tay không phải tốt hơn nhiều. Các ngươi cầm trước những thứ này thép dòng côn luyện tập một chút, nếu cảm thấy vừa tay, ta cho các ngươi thêm nhiều một chút. Bằng các ngươi đảo tiên linh tuyển, dù là để cho chư vị khỉ bạn bẻ tay một cây cũng không có vấn đề gì. Nếu như các ngươi nghĩ luyện tập côn thuật, ta ngày khác từ trong môn phái cầm một quyển côn phổ cho các ngươi. Mặc dù các ngươi không nhận biết chữ, nhưng phía trên có đồ, các ngươi dựa theo đồ luyện thành được rồi. Phạm Dật đĩnh đặt nói, một bộ vì đàn khỉ suy nghĩ trung can nghĩa đảm dáng vẻ. Đàn khỉ nghe, phi thường cảm động, đối Phạm Dật liên tiếp chắp tay, trong miệng nói cảm ơn không dứt. Hầu vương cảm khái nói, đạo hữu, ngươi quả thật là bạn chí thân của chúng ta a. Sau này ngươi tới chúng ta Kim Hầu Sơn, đào tiên ăn hết mình, linh tuyển cứ việc uống, cứ việc ao. Chúng ta coi ngươi là chúng ta một tộc nhân. Phạm Dật nghe cũng hết sức cảm động. Bản thân ở sư môn là cái nuôi chó tạp dịch đệ tử, không có mấy người mắt nhìn thẳng bản thân một cái. Tần Phương chủ đám người càng là lấn áp ham hại bản thân cả ngày phẫn uất bất bình, lo lắng đề phòng. Nhưng ở cái này bầy bộ trong, chính mình mới có thể cảm thấy tôn trọng cùng chân chính vui vẻ. Đại vương, Phạm Mỗ có một chuyện không rõ. Phạm Dật chợt nhớ tới một chuyện, đối hầu vương nói. A, Phạm Ân Công đối chuyện gì không rõ a? Hầu vương thu hồi nhìn đàn khỉ chơi đùa gậy sắc ánh mắt, nhìn Phạm Dật, tò mò hỏi. Trong ngày này, ta thấy một cái đại xà vây công kỳ bạn. Chờ chúng ta tề tâm hợp lực đuổi đi nó sau, ta hết sức tò mò, đại xà này hang rắn đang ở các ngươi Kim Hầu Sơn phụ cận sao? Hầu vương thở dài, trên mặt lộ ra bi thương nét mặt, đạo, vốn là vùng này chỉ chúng ta Kim Mao khỉ một loại yêu thú, nhưng đang ở 3 năm trước đây, hai đầu đại xà. Hai đầu đại xà? Không phải một cái. Phạm Dật kinh ngạc nói. Đối, là hai đầu. Phạm Ân Công hôm đó thấy được chẳng qua là trong đó một cái mà thôi. Cái này hai đầu đại xà, một trắng một đen, thường ở chúng ta Kim Hầu Sơn phụ cận ẩn hiện, nếu như chúng ta tộc nhân là đàn, bọn nó chỉ biết lập tức nhào qua đem chúng ta kim khỉ săn mồi. Coi như chết ở hai đầu đại xà trong miệng tộc nhân, sợ rằng có hơn 10 cái. Hôm đó nếu không phải Ân Công trượng nghĩa ra tay, chúng ta kim khỉ sợ rằng lại phải nhiều hai cái vong hồn. Ai? Hầu vương kể lại chuyện này, mặt bi thương cùng bất đắc dĩ. Phạm Dật đạo, thường nói rằng một núi không thể chứa hai quặng. Cái này Kim Hầu Sơn một giải cũng các ngươi Kim Mao khỉ địa bàn, hiện nay có thêm một cái đoạt địa bàn. Kế sách hiện nay, các ngươi đi trước tự vệ. Ta cho các ngươi mua được thép dòng côn, các ngươi trước tạm luyện tập một chút. Ngoài ra ngàn bạn không thể đơn độc xuống núi, nếu không 10 phần nguy hiểm. Phạm Dật nhìn một chút lão tổ tông dưới tảng cây đàn khỉ, hỏi, đại vương có biết không các ngươi Kim Hầu Sơn có bao nhiêu con khỉ? Hầu vương đạo, tất cả lớn nhỏ, già trẻ lớn bé, nhiều con. Chỉ. Phạm Dật gật gật đầu, đạo, trừ bỏ người già yếu bệnh hoạn đấu, đại khái có 300 con trưởng thành kim mao khỉ. Lần sau ta lại đi phường thị, cho các ngươi mua 300 cây thép dòng côn, để cho các ngươi trưởng thành kim mao khỉ người tốt nhất tay một cây. Ngoài ra còn phải làm hết sức cho các ngươi mua chút bổ nguyên đan, để cho các ngươi tăng cao tu vi, không cần lại sợ kia hai đầu đại xà. Hầu vương tất nhiên gật đầu nói phải, cảm tạ không dứt. Phạm Dật trầm tư một hồi, lẩm bẩm nói, cũng không biết đại xà này sợ cái gì vật, nếu không ta làm chút tới, đưa chúng nó đuổi đi thậm chí giết chết, chẳng phải là tốt hơn? Hầu vương vừa nghe, mừng rỡ nói, các ngươi nhân tộc thông minh trí tuệ, có thể luyện chế các loại đan dược, ta nói vậy nhất định có thể có để cho đại xà sợ hãi vận. Phạm Ân Công không thả đi tìm một chút, nhất định có thể tìm được loại đan dược này. Đuổi rắn đan dược. Phạm Dật như có điều suy nghĩ gật đầu, đạo, đối đãi ta về môn phái sau, đi hỏi một chút đan dược phòng sư huynh. Nếu quả thật có loại đan dược này, ta nhất định cho các ngươi mua được. Chỉ cần có thể đuổi đi cái này hai đầu đại xà, chúng ta toàn tộc người mặc cho Phạm Ân Công điều khiển. Lao Khỉ Vương cặp mắt rưng rưng, đối Phạm Dật vái chào tới đất. Hoàng Phạm Dật vội vàng đem này nâng dậy tới, đạo, hầu vương không cần như vậy, ta với các ngươi chính là bạn thân chí cốt, cho các ngươi làm việc cũng là phải. Bất quá ta suy nghĩ đuổi rắn linh đan cũng phải không ít linh hạch, cho nên Kim Hầu Sơn bên trên đảo tiên, chỉ cần Phạm Ân Công cần, muốn hái bao nhiêu hái bao nhiêu. Hầu Vương lớn tiếng nói. Phạm Dật nhìn trời một chút, đạo, ta rời đi sư môn đã coi nhiều ngày, cũng nên đi về, nếu không sẽ bị xử phạt. Chúng ta ở chỗ này quay qua, ngày khác ta trở lại bái phòng. Đem ở bờ đầm uống ngừng được Thiên Lý Mã gọi, Thiên Lý Mã đem đầu từ trong đầm nước nâng lên, đối Phạm Dật bất mãn hí một tiếng. Phạm Dật cười to, lăng không nhảy lên, đưa tay hái được cái đảo tiên, vứt cho Thiên Lý Mã. Thiên Lý Mã mừng lớn, vọt tới trước mấy bước, nhắm ngay đảo rơi xuống phương hướng, mở ra miệng rộng, một hớp đem nuốt xuống, sau đó liền hài lòng ngay. Phạm Dật đi tới nó trước mặt, phóng người lên ngựa, từ biệt đàn khỉ xuống núi, trở về sư môn đi. Chương 10, Côn Phổ Đồ ghi chép chương 10, Côn Phổ Đồ ghi chép trở lại sư môn sau, Phạm Dật liền bắt đầu lưu đủ lên. Hắn ở chuồng chó trong tinh tế cân nhắc, trước mắt trọng yếu nhất chính là phải làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, giúp Kim Khỉ nhóm xua đuổi hai đầu đại xà, thoát khỏi sinh tồn lo âu. Mà muốn làm được một điểm này, đầu tiên là trợ giúp con khỉ nhóm tăng cao tu vi, ví dụ như mua bổ nguyên đan loại đan dược phụ trợ bọn nó tu hành, mua thép dòng đồn đồng, tăng cường con khỉ sức phòng ngự. Mua bổ nguyên đan cái này dễ nói, đi thêm mấy lần Kim Hầu Sơn, đem khắp núi đảo tiên buôn bán đến trong phường thị, kiếm lấy đủ linh thạch, liền có thể mua được, thép dòng đoạn đồng cũng là như vậy. Về phần con khỉ côn pháp, nhưng tiến về sư môn diễn võ đường giấu tìm một chút nhìn, nhất định có thể tìm tới. Đây chỉ là một, chính là chủ động tăng cường kim khỉ nhóm sức phòng ngự. Thứ hai, bản thân cái này ngoại viện như thế nào giúp kim khỉ nhóm đại chiến đen trắng hai rắn. Phạm Dật bây giờ tu vi chỉ có luyện khí tầng 4, mà kia bạch rắn nước chừng là luyện khí 6 tầng dáng vẻ. Một cái khác điều rắn đen sợ rằng tu vi không thể so với nó thấp, nếu là hai rắn đồng thời xuất động, bản thân chỉ cần nước mà chạy trốn nhi. Mặc dù bản thân có ba con khiếu sơn quyển, một thất thiên lý mã tương trợ, nhưng trung quy trong lòng thấp vọng, cũng không biết đại xà này sợ chút gì. Xem ra phải hướng đan dược phòng các sư minh hỏi một chút, bọn họ kiến thức rộng, đọc nhiều hiểu rộng, nhất định biết yêu thú này tập quán. Chuyện thứ hai chính là bí mật trợ giúp huyết nô khôi phục huyết khí, giúp nó chạy trốn, âm thầm trả thù tần phượng chủ đối với mình hãm hại. Có tần phượng chủ ở một ngày, bản thân liền không có ngày sống dễ chịu. Chuyện này chỉ có thể ở trời tối người yên thời điểm bí mật tiến về phía sau núi, len lén uy nó ăn bổ nguyên đan, dù sao cũng không thể bị người phát giác, nếu không thật là muốn ăn không được ném đi. Bản thân có 3 bình bổ nguyên đan, cấp con khỉ nhóm một chai, bản thân lưu một chai, còn lại một chai cấp huyết nô. Bất quá thật may là phía sau núi 3 ngày trừ cấp huyết nô đút đồ ăn đệ tử ngoài, căn bản không ai đi, càng không cần phải nói buổi tối nửa đêm canh ba. Trong lòng mưu đồ tốt hai chuyện này, Phạm Dật liền bắt đầu mưu định sau động. Triều đạo môn chẳng qua là một cái bình thường tu chân môn phái nhỏ, mà không giống một ít môn phái đặc biệt lấy luyện chế đan dược, chế tạo pháp bảo, hội chế phủ, chăn nuôi linh thú trở nhập đạo tu chân. Cho nên, trong sư môn đan dược chủ phòng muốn chính là hướng đệ tử nhóm buôn bán một ít tăng tiến tu vi đan dược, mà không phải là luyện chế đan dược chỗ. Phạm Dật đi vào đan dược phòng, một ước trường luyện khí 6-7 tầng tả hữu lao giả râu bạc trắng, đang ngồi ở phía sau quầy lật xem một quyển đóng chỉ cổ thư, một bên nhìn một bên khẽ gật đầu, tựa hồ cực kỳ tán thành trong sách thuật. Nghe tiếng bước chân, ông lão ngẩng đầu nhìn lên, thấy có người đi vào, lúc này để sách xuống, cười rặng rỡ, đạo, sư đệ, mua chút gì đan dược? Tăng tiến tu vi đan dược còn nhiều, rất nhiều, có bổ nguyên đan, luyện khí tán, tinh quả bánh, ba nước trong, cái gì cần có đều có. Phạm Dật lúng túng cười một tiếng nói, sư minh, ta không mua những thuốc này. Ông lão đuốt đuốt râu bạc, chợt nói, chẳng lẽ sư đệ bị thương? Tới tới tới, cầm máu cao, sinh cơ phấn, thịt xương thiếp đều có, đều có. Phạm Dật lắc đầu một cái, mỉm cười không nói. Lần này ông lão nhưng hồ đồ, mà không hiểu nhìn Phạm Dật. Phạm Dật háng giọng một cái, đạo, sư minh, là như thế này. Mấy ngày trước đây ta bị sư môn phái đi tuần sơn, kết quả ở Kim Hầu Sơn phụ cận, ta gặp một cái đại xà, lúc ấy đem ta bị dọa sợ đến gần chết. Thật may là ta chạy nhanh, nếu không bây giờ sớm biến thành đại xà cất đái. Ai? Ông lão nghe, rất là đồng tình, đạo, ta cũng nghe nói Kim Hầu Sơn phụ cận có đại xà ẩn hiện, tiến về tuần sơn đệ tử rất nhiều nguy hiểm à. Đúng là như vậy. Phạm Dật trên mặt lộ ra rất là tán thành đau buồn nét mặt, mặt giận dữ nói, sư minh, ngươi nơi này có không thể xua đuổi hoặc là độc chết đại xà linh đan diệu dược. Ông lão sửng sốt một chút, ngay sau đó ha ha cười nói, sư đệ xem ra là dọa cho phát sợ à, vậy mà đối đại xà như vậy cứu hận. Bất quá, rất tiếc nuối nói cho sư đệ, nơi này không có. Phạm Dật vừa nghe, cực kỳ nhục chí, mặt vẻ thất vọng. Ông lão thấy Phạm Dật bộ dáng này, chấn an nói, sư đệ mặc sầu. Mặc dù nói chúng ta sư môn đan dược thất không có, cũng đừng địa phương tỷ như Tam Tiên Phường thị có bán. Phạm Dật nghe hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi, đan dược này tên gọi là gì? Ông lão nghiền ngẫm cười hắc hắc, chậm rãi đưa ra một ngón tay. Phạm Dật sửng sốt, mặt hoang mang mà hỏi, sư minh, ngươi đây là ý gì? Ông lão mặt mỉm cười, quan sát Phạm Dật một phen, hỏi, sư đệ là mới nhập môn không lâu đi? Phạm Dật gật đầu một cái, đạo, sư đệ ta đúng là mới nhập môn mấy tháng. Ông lão vừa nghe, mặt vẻ đắc ý tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nói, "Sư đệ à, ngươi nếu muốn mua đan dược trong phòng đan dược, hỏi thăm dược hiệu, ta tự nhiên biết gì nói đấy. Bất quá, ngươi hỏi chính là bản đan dược phòng ra chuyện à, đây cũng không phải là sư môn giao cho tiểu lão nhi chỗ chức trách. Dĩ nhiên, nếu sư đệ có thể cầm một khối linh thạch vậy, kia tự nhiên coi là chuyện khác." Nói xong, giơ lên trong tay đóng chỉ cổ thư, "Đạo, các tiền bối nói thật hay à, trong sách tự có mỏ linh thạch, trong sách tự có mỹ nữ tu. Nếu không, sư minh ngươi ta cũng sẽ không khổ đọc." "Ha ha, thì ra là như vậy." Nguyên lai lão giả này đưa ra một đầu ngón tay là hướng bản thân muốn một khối linh thạch. Một khối linh thạch đối với bây giờ Phạm Dật mà nói, mặc dù không thể nói là như muối bỏ bể, nhưng cũng không phải đại sự gì. Hắn không nói hai lời, từ trong túi đựng đồ móc ra một khối linh thạch, thả vào trên quầy, đẩy tới ông lão một bên. Ông lão cầm lên linh thạch, đặt ở trong tay không ngừng vuốt ve, một bộ thần dữ của bộ dáng. "Sư minh, bây giờ ngươi có thể biết gì nói nấy đi." Phạm Dật hỏi. Ông lão thu hồi linh thạch, cười rạng rỡ nói, "Sư đệ chớ vội, chớ vội mà. Nghe tiểu lão nhi tinh tế nói tới, lời ngươi nói kia đại xà, ta cũng chưa từng thấy tận mắt, chẳng qua là nghe nói Tuần Sơn các sư huynh đệ tự thuật. Theo tiểu lão nhi biết, phàm là loài rắn yêu thú, đều sợ một loại thuốc, hùng hoàng. Thuốc này vật nhất khắc rắn giết loại yêu thú. Nếu sư đệ có thể mua chút hùng hoàng, mang theo người, ở gặp phải loại này đại xà đuổi theo lúc, nhưng ngay sau đó về phía sau rơi vãi, chỉ trệ truy kích của nó, khi đó sư đệ liền có thể nhân cơ hội lưu chi đại cát. Hùng hoàng." Phạm Dật trong miệng thì thào nói thầm, "Chúng ta đan dược phòng không có loại này thuốc, sư đệ chỉ có thể tiến về Tam Tiên Phường thị đi mua." Ông lão nói xong, liền không nhìn nữa Phạm Dật một cái, lại cầm lên kia bản đóng chỉ cổ thư, cũng không ngẩng đầu lên nhìn lên. Xem ra chính mình một khối linh thạch, liền mua mấy câu nói này, bất quá nhưng cũng đáng giá. Phạm Dật mới vừa rồi nghe ông lão nói nơi này có cầm máu sinh cơ thuốc, vì vậy móc mấy khối linh thạch mua một chút, ở ông lão nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn trong, xoay người đi ra cửa. Triều đạo môn là một hạng ba môn phái nhỏ, tự nhiên không giống đại môn phái vậy có độc môn tinh diệu chuyển thừa công pháp, cho nên trong phái đệ tử tu hành pháp thuật tương đối tạm, trưởng lão, các đệ tử căn cứ chính mình cần, mỗi người tu hành. Phạm Dật tại diễn võ đường nghe truyền công sư Minh Cách nói, châu nghe bất quá là một ít cơ bản công pháp nhập môn, nếu như còn muốn tiến thêm một tầng, liền nhất định phải tìm thích hợp bản thân công pháp tu luyện. Mà những công pháp này sách cũng trưng bày tại diễn võ đường dấu trong. Dấu cao chừng 3 tầng, các loại tu chân loại sách đều có, đều là sư môn dùng các loại phương pháp cùng con đường lấy được. Sách có gần ngàn sách nhiều, nhưng cực kỳ bằng tạm, tốt xấu lẫn lộn. Phạm Dật tiến vào dấu, hướng nơi này quản sự đệ tử hỏi thăm binh khí pháp bảo sách chỗ, liền bước nhanh tiến về. Trong có hơn 10 người ở lần xem thư viện, thỉnh thoảng có mấy người đang lặng lẽ nghị luận cái gì. Phạm Dật không để ý chút nào, đi thẳng tới trưng bày binh khí pháp bảo thư viện trước kệ sách, bản thân tìm kiếm. Không lâu lắm, Phạm Dật liền thấy được 3 bản liên quan tới côn pháp sách, vui mừng quá đỗi, vội vàng rút ra lật xem. Thời hợt lật một lần, Phạm Dật cảm thấy cái này 3 quyển sách nội dung na ná như nhau, bởi vì đều là nói sơ cấp côn pháp, không có gì lớn phân biệt, nhìn Phạm Dật nhíu chặt mày. Bất quá trong đó một quyển tuy không tệ, quyển sách này đối côn pháp từng chiêu từng thức đều có hình minh họa, để cho người rất dễ thấy, cho dù không biết chữ người cũng có thể thấy rõ. Đám kia kim khỉ không phải là không biết chữ người sao? Phạm Dật nghĩ đến đây, không chỉ có cười lên ha hả, đưa đến đám người ghé mắt. Phạm Dật vội vàng im tiếng, đem mặt khác 2 bản thả trở về, chuyên tâm nhìn lên cái này vốn là. Quyển này côn pháp sách chiêu thức không nhiều, tổng cộng liền 18 thức, không trách tên sách liền kêu làm côn 18 thức. Càng làm Phạm Dật không nghĩ tới chính là, sách mấy tờ cuối cùng lại là người ở xếp thành một trận thế, đem 3 cái cầm trong tay trường kiếm người vây nốt vào bên trong. Tam kiếm khách ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trên mặt mồ hôi đầm đìa, có thể tưởng tượng được bị vây quanh ở trong trận là bực nào nguy cấp. Tác giả này chỉ sợ cũng là ở biểu hiện nói rõ trận này uy lực đi, Phạm Dật nghĩ. Mà cái này xếp thành trận thế, có công có thủ, một người tấn công, 2 người phụ trách phòng thủ, kín kẽ, không có sơ hở, để cho địch nhân không thể thừa cơ, 10 phần tinh diệu. Lại sau này lật một trang, trận thế kia từ biến thành hơn 10 người, đồ giải thuyết minh cũng giải thích càng thêm cặn kẽ. Cuối cùng 2 trang, trận thế kia trong người đã biến thành mấy mươi người. Mỗi người thân thể nghiêng về trước, đem trường côn giơ lên thật cao, hướng về phía trước bung đi, làm cùng kêu lên hô hào trạng, động tác đều nhịp, thanh thế to lớn, đại trận dần dần khí đơn giản muốn bay ra trang sách xông tới mặt. Liên quyền này, Phạm Dật quyết định chú ý, cầm quyển sách này đi tới dấu cửa cái chỗ. "Sư minh, ta muốn mua quyển sách này." Phạm Dật đem làm côn 18 thức đưa tới. "3 khối linh thạch." Đệ tử kia nói. Phạm Dật gật đầu một cái, từ trong túi đựng đồ móc ra 3 khối linh thạch, đưa cho đệ tử kia. Đệ tử kia từ trong quầy lật một hồi, tìm ra một quyển sách đưa cho Phạm Dật, "Đạo, sư đệ, ngươi cầm bản mới à, đây là đặt ở trên giá sách." Phạm Dật đáp một tiếng, nhận lấy quyển sách kia, xoay người rời đi dấu. Chương 11, lại thấy thần vượn chương 11, lại thấy thần vượn làm xong 2 chuyện này, Phạm Dật tâm tình thật tốt, ngay cả Tần Phượng chủ lời lẽ cạnh khỏe, cũng không cần thiết. Nhân Phạm Dật cùng 3 con khiếu sơn khuyển chung sống hòa hợp, đem bọn nó nuôi béo mút to khỏe, Tần Phượng chủ cũng tìm không ra tật xấu tới xử phạt Phạm Dật, cho nên chỉ có thể ghi hận trong lòng, nhân cơ hội sau này lại chỉnh hắn. Mà Phạm Dật đối với lần này tự nhiên lòng biết rõ, như ngồi bàn chồng, Tần Phượng chủ chưa trừ diện, bản thân ở linh thú phường không có một ngày sống dễ chịu. Lại là ban đêm canh 3 sáng, Phạm Dật lặng lẽ rời đi chuồng chó, chạy thẳng tới phía sau núi. Vẫn chưa đi tiến lồng sắt, kia huyết nô gấu đen dày trưởng liền mở mắt ra, mặt nóng bỏng nói, "Ân công, ngươi có thể tính đến rồi." Phạm Dật khẽ mỉm cười, "Đạo, thế nào, đợi rất lâu sao?" Gấu đen dày trưởng đạo, "Ăn ngươi mấy ngày trước đây cấp linh đan của ta, thương thế của ta đã tốt hơn 3 thành, ăn nữa 1 tháng, chỉ sợ cũng có thể khỏi hẳn, đến lúc đó." Hắc hắc. Nói xong mắt lộ ra hung quang, liền Phạm Dật cũng không khỏi run rẩy một chút. Ta cũng mong đợi ngươi khỏi hẳn, cái này không lại cho ngươi đưa tới một ít bổ sung huyết khí thuốc. Chờ ngươi khỏi rồi, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Phạm Dật đạo. Tần Công yên tâm, ta dạy trưởng nói 102, nếu đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ làm được. Gấu đen dạy trưởng gật đầu liên tục, mặt lấy lòng nói. Phạm Dật trầm tư một chút, đạo, nếu như ngươi khỏi hẳn sau, thừa dịp bọn họ tới lấy máu lúc phá cái lồng chạy trốn. Nếu như không thể ở thời gian cực ngắn đánh chết Tần Phương chủ, như vậy trọng thương hắn cũng có thể, tỉ như cắn rơi hắn một cánh tay chân loại. Tóm lại, đừng làm trở ngại ngươi chạy trốn, phải biết chúng ta Triều Đạo môn có 300 đệ tử đâu, một lúc sau, chúng đệ tử xuống lại tới, chỉ sợ ngươi liền khó có thể thoát thân. Gấu đen dạy trưởng đạo, ân công vậy dạy trưởng nhớ kỹ. Phạm Dật thấy gấu đen dạy trưởng như vậy nghe lời, rất là hài lòng, đồng thời vì sắp báo thủ tràn đầy lòng tin. Từ trong túi đựng đồ móc ra bình nhỏ, đổ ra một viên bổ nguyên đan, con ngón đúng ra, kia đan hoàn bay về phía gấu đen dạy trưởng. Gấu đen dạy trưởng một cái miệng, đem đan hoàn nuốt xuống. Phạm Dật lại móc ra 10 viên bổ nguyên đan, thả vào dạy trưởng trong lồng tre. Dạy trưởng đội vàng dùng tay gấu đè lại, gầy đẩy đến trong lực, đè ở dưới người. Dạy trưởng, ngươi thật tốt điều tức, khôi phục huyết khí, nơi đây ta không thể ở lâu, xin từ biệt. Phạm Dật khoát khoát tay, đội vã rời đi. Dạy trưởng cung tiễn tấn công. Sau lưng chuyển tới dạy trưởng nhỏ giọng đưa tiễn. Ngày bình thản đi qua, bất chi bất giác đã qua hơn nửa tháng. Ngày hôm đó, là sư môn phát động lục ngày, Phạm Dật dẫn tới 3 khối linh thạch sau, hướng Tần Phương chủ xin nghỉ, nói phải đi phường thị mua tu chân vật. Tần Phương chủ mặt không nhịn được bày tỏ đồng ý, phất tay một cái để cho hắn mau mau cút. Phạm Dật mặt vô biểu tình nhìn Tần Phương chủ một cái, nhanh chóng rời đi. Dắt Thiên Lý Mã xuống núi, Phạm Dật thấy không có đồng môn sư huynh đệ chú ý mình, liền cưỡi ngựa hướng Kim Hầu Sơn phóng đi. Đến Kim Hầu Sơn, Phạm Dật hướng Hầu Vương nói rõ ý tới, Hầu Vương liền phân phó con khỉ nhóm hái được 100 cái đào tiên, giao cho Phạm Dật. Bởi vì phải đi Tam Tiên phường thị, Phạm Dật cũng không nhiều đợi, chẳng qua là đem kia bản làm côn 18 thức giao cho Hầu Vương, để bọn chúng căn cứ trong sách hình vẽ trong chiêu thức trông mèo vẽ hổ luyện tập liền có thể. Hầu Vương thấy mừng lớn, đối Phạm Dật cảm kích không dứt, đồng thời ra lệnh đàn khỉ trong tu vi cao nhất người chia phần 10 đám, thay phiên sử dụng thép dòng đoạn bổng luyện tập. Đem đào tiên bỏ vào trong túi đựng đồ, Phạm Dật liền rời đi Kim Hầu Sơn. Bất quá, Phạm Dật cũng không trực tiếp đi Tam Tiên phường thị, mà là đi trước nơi khác. Nhắc tới, kể từ bản thân bái nhập Triều Đạo môn, đã có 1 năm. Nói cách khác, có 1 năm chưa từng thấy qua lão vượng. Thừa dịp lần này xuống núi, Phạm Dật quyết định đi xem một chút lão vượng. Hay là kia quen thuộc thung lũng, bất quá vật còn người mất, bản thân cũng không tiếp tục là năm đó đứa trăng trâu, mà là một bước vào tu tiên cánh cửa tu chân đệ tử. Phạm Dật cười Thiên Lý Mã, xông thẳng hướng xông vào trong sơn cốc, lấy mình bây giờ luyện khí kỳ 4 tầng, cái gì xài lang hổ báo cũng không thành vấn đề. Nhưng chưa nhập cốc, đã nhìn thấy chân trời một đạo lưu quang từ trong cốc bay ra, Phạm Dật ngẩng đầu nhìn lên, phát giác đây là tu chân người lái phi hành pháp bảo đang ngự không phi hành. Bị dọa sợ đến hắn vội vàng vỗ một cái Thiên Lý Mã cổ, Thiên Lý Mã hiểu ý, vội vàng út sấp một người cao trong bụi cỏ trốn. Chờ lưu quang bay đến chân trời, cũng không nhìn thấy nữa, Phạm Dật mới cẩn thận bò dậy, lần nữa cưỡi Thiên Lý Mã chiều trong cốc phóng đi. Một tu tiên người, tới trong cốc làm gì? Chẳng lẽ cũng là tìm lão vượng? Chẳng lẽ là hắn thân bằng bạn cũ? Phạm Dật suy nghĩ những vấn đề này, cưỡi Thiên Lý Mã, chỉ chốc lát sau liền tới đến giả vượng chỗ. Ha ha ha. Thấy Phạm Dật, lão vượng vui vẻ ra mặt, phảng phất thấy được bản thân nhiều năm không thấy hàng con cháu bình thường. Bái kiến viên công, lâu nay khỏe chứ? Phạm Dật tung người xuống ngựa, đi tới lão vượng trước mặt, hướng hắn thi lễ. A, tu vi của ngươi dài 1 tầng, khó được khó được. Lão vượng dùng linh lực quét Phạm Dật một cái, gật gật đầu nói. Phạm Dật ngượng ngùng đạo, nói đến thực tại xấu hổ, 1 năm mới tăng trưởng 1 tầng. Lão vượng lắc đầu một cái, đạo, lời ấy sai rồi. Lấy ngươi loại này tạp linh căn tư chất, có thể có tiến thêm, chính là cơ duyên cực lớn. 1 năm liền tấn thăng 1 tầng, cũng là khó. Nói đến cơ duyên, ta còn thực sự gặp phải cơ duyên. Phạm Dật cố làm thần bí nói. A. Lão vượng sửng sốt một chút, ngay sau đó cực kỳ cảm thấy hứng thú thúc giục, nói nhanh lên, thế nào cái cơ duyên? Ta cứu tôn tử của ngài. Phạm Dật nháy mắt ra hiệu mặt định ngậm, nói: "Cháu của ta." Lão vượn mặt hoang mang, cau mày hỏi. Phạm Dật hì hì cười một tiếng, từ trong túi đựng đồ móc ra mấy cái đào tiên, đưa cho lão vượn, ngồi ở nó bên người, đem bản thân tiến nhập sơn môn sau gặp gỡ từng cái nói cho nó nghe. Lão vượn thấy đào tiên, vui mừng quá đỗi, từng ngụm ăn. Nghe xong Phạm Dật tự thuật, lão vượn nổ ra một hồ đào, "Đạo, nói như vậy, ngươi lần này đi phường thị, đi đặc biệt mua hồng hoàng." Phạm Dật gật gật đầu nói, "Không sai, chỉ có vật này mới có thể khắc chế hai rắn." Lão vượn đạo: "Trừ hùng hoàng ra, ngươi còn nên mua chút phù loại. Tỷ như hỏa linh phù, phát ra sau, có thể trong nháy mắt nứt toát, hóa thành liệt hỏa văng từ phía, ghé vào trên thân người thiếu đốt, uy lực cực lớn, hoặc là băng linh phù, phát ra sau, có thể đem mục tiêu đóng băng đứng lên, không thể động đậy, mặc cho ngươi xẻ thịt, cũng có tên linh phù, phát ra sau, hóa thành vạn mũi tên, thể phát đi ra ngoài, có thể đem mục tiêu bắn thủng lỗ chỗ, cũng có thể mua độc linh phù, phát ra ngoài hóa thành một mảnh độc vụ, để cho mục tiêu trúng độc, thậm chí chết. Bất đắc kỳ tử mà chết." Phạm Dật nghe hai mắt sáng lên. Tu chân giới thật là kỳ diệu vô cùng a. Chỉ bất quá những thứ này linh phù giá cả không nhỏ, cho nên ngươi chuyến này đi Tam Tiên phường thị, bán đảo mua nữa diệt rắn vật, sợ rằng còn dư lại không có mấy. Lão vượn đánh giá một chút nói, cái này không sao, chỉ cần trừ đi kia 2 đầu đại xà, chút linh thạch này tính là gì? Phạm Dật đạo, về phần cái đó Tần phường chủ, tất giết cho thông khoái, cho dù kia huyết nô không thể giết chết người này, ngươi cũng phải lợi dụng đúng cơ hội, âm thầm ra tay, đem trừ đi. Như thế cặn bã, như là đã cùng ngươi kết thủ, lại ba lần bốn lần ám hại ngươi, lưu sáu mắc vô cùng. Lão vượn mắt lộ ra hung quang, hung tợn nói, không cần viên công nói, ta cũng có ý đó. Nếu như huyết nô giết không chết người này, ta còn có ba con khiếu sơn quyền, mua nữa chút linh phủ loại, nhất định phải trừ đi người này. Phạm Dật đằng đằng sát khí nói, như vậy rất tốt. Lão vượn thấy Phạm Dật bộ biểu tình này, cảm thấy hài lòng. Viên công, ta có một chuyện không rõ, mới vừa ta nhập cốc lúc, nhìn thấy một tu chân người, đạp phi hành pháp bảo từ trong cốc bay ra. Hắn nhưng là ngươi thân bằng bạn cũ. Phạm Dật tò mò hỏi, hắn nhìn thấy ngươi. Lão vượn cả kinh, vội vàng hỏi, thế thì không có. Ta gặp hắn bay ra khỏi sân cốc, vội vàng xuống ngựa trốn trong bụi cỏ đi. Hơn nữa hắn coi như nhìn thấy ta, cũng không nhất định sẽ nghĩ tới ta cùng viên công quan hệ. Lão vượn nghe, cảm thấy có lý, thở phào nhẹ nhõm, nói có lý, ngươi sau này tới tìm ta, nhất thiết phải cẩn thận, không nên để cho người phát hiện. Người này không phải ta thân bằng bạn cũ, mà là ta một cửu gia. Cửu gia? Phạm Dật thất kinh, đạo, nói như thế, kia viên công chẳng phải là rất nguy hiểm. Lão vượn cười cười nói, mặc dù là cửu gia, hơn nữa ta còn bị đè ở cái này dưới núi, hắn cũng bắt ta không thể làm gì, không dám làm gì ta, cho nên ngươi không cần lo lắng. Đúng, ngươi đi Tam Tiên Phường thị sau, nhìn một chút có thể hay không mua cho ta một loại gọi tạo hóa đan đan dược. Tạo hóa đan? Phạm Dật thì thào lặp lại, đan dược này bao nhiêu linh thạch một? Nếu như bây giờ không có tăng giá, đại khái 100 linh thạch một viên đi. Lão vượn suy nghĩ một chút, đạo, 100 linh thạch một viên. Phạm Dật sợ hết hồn. Ta bán đảo tổng cộng mới có thể kiếm hơn 200 linh thạch, ngươi một viên tạo hóa đan liền 100 linh thạch một viên. Ta sao có thể mua được? Phạm Dật vẻ mặt đau khổ nói. Hắc hắc, nhìn em ngươi bị dọa sợ đến. Loại đan dược này đối ta khôi phục linh lực vô cùng hữu ích, nếu như ta có thể ăn 1,000 viên tạo hóa đan, là có thể dưới đất chui lên. Lão vượn nói xong, ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc. 1,000 viên. Phạm Dật bị dọa sợ đến nhảy dựng lên. Lão vượn hừ một tiếng, khinh thường nói, cũng không phải là để ngươi một lần mua cho ta 1,000 viên, sợ cái chim này. Phạm Dật leo mồ hôi đạo, cái này ngàn hạt tạo hóa đan sợ rằng phải hao phí không ít ngày giờ mới có thể mua đủ. Chờ ta giết chết hai gian sau, thắng được con khỉ nhóm tín nhiệm, liền có thể đại tố đào tiền cùng linh thủy làm ăn, kiếm lấy rất nhiều linh thạch, vì ngươi mua tạo hóa đan. Lão vượn đạo, không sao, không sao. Ngược lại ta ở nơi này chân núi có 100 năm, chờ lâu mấy năm thì thế nào? Chỉ cần ngươi có thể vận dụng chim nói thú ngữ khả năng, còn sợ không kiếm được linh thạch sao? Không sai. Bây giờ trừ kim phỉ ngoài, ta còn làm quen huyết nô gấu đen. Đối lại nó chạy trốn sau, ta đi liền Ô Sơn cốc tìm nó nói sẽ thật tốt dùng trong cốc linh quả báo đáp ta. Đến lúc đó, ta đem dư thừa linh quả ở Tam Tiên Phường thị bán, cho thêm viên công mua tạo hóa đan. Phạm Dật đối lao vừa nói, không sai. Bây giờ ngươi đã đem chim nói thú ngữ mang cho chỗ tốt của ngươi vận dụng rơi vào giai cảnh. Ở ngươi cùng yêu thú ở giữa bù đắp nhau, cần thiết của mình, có thể để ngươi đại hoạch này lợi, để ngươi đường tu chân biến thành một mảnh thản đồ. So sánh sư minh sư đệ của ngươi, ngươi đơn giản chính là tu chân giới người may mắn. Mặc dù tư chất của ngươi hơi kém, nhưng ngươi có bưng châu, này châu có thể để cho ngươi biết vô số yêu thú, đạt được kỳ hoa dị thảo cùng linh quả, ngươi trừ ăn dùng ra, còn có thể đem những này đổi thành cái khác linh đan pháp bảo. Đây vẫn chỉ là ngươi chỗ ở nhỏ hẹp sùng nhạc sơn mạch một góc nhỏ có thể đạt được chỗ tốt, nếu như tương lai ngươi tu vi tăng lên, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, đi vân du thiên hạ, sông sáo tiên nguyên đại lục, làm quen nhiều hơn yêu thú cùng kỳ nhân dị sĩ. Hắc hắc, đến lúc đó, vũ hóa thành tiên đô không thành vấn đề. Lão vượn đĩnh đạc nói, nghe Phạm Dật trợn mắt há mồm, trong lòng dâng lên một trận cuồng nhiệt. Được rồi, đây đều là chút nói sau. Bây giờ ngươi cần chính là đi Tam Tiên Phường thị, mua chút diện rắn vật, trước giúp kim khỉ nhóm giải quyết lửa xém lông mày uy hiếp. Kim Hầu Sơn thế nhưng là ngươi cái đầu tiên đại bảo tàng, dù sao cũng phải bảo vệ được rồi. Ngoài ra, ngươi lại cho ta lưu lại mấy cái đào tiên, cái này đi đi, đừng hỏng việc. Lão vượn một lời nói để cho Phạm Dật từ trong ảo tưởng trở lại thực tế. Chương 12, Thủy Hỏa Côn chương 12, Thủy Hỏa Côn Phạm Dật hít sâu một hơi, xài bước vào phường thị cửa thành trong, tiện tay đem một cái khăn trùm đầu đội ở trên đầu, sau đó quen cửa quen mẹo đi tới bảy xã quảng trường. Bởi vì lần trước đào tiên thật sự là quá tốt bán, cho nên lần này Phạm Dật quyết định nâng giá, mỗi cái đào tiên 3 khối linh thạch. Bởi vì hắn đi một vòng, phát hiện toàn bộ quảng trường chỉ có hắn bản thân đang bán đào tiên, đây là độc môn hàng. Những khách cũ không có chọn. Ngồi trên mặt đất cửa hàng một tấm bài, Phạm Dật đúng là 10 đào tiên bày ra tới, lớn tiếng hét. Không biết có phải hay không là lần đầu tiên bán đào tiên lúc danh tiếng truyền ra, không lâu sau nhi liền có rất nhiều tu chân người vây lại hắc, lại là đạo hữu, tới, cấp ta tới 3 cái đào tiên. Hay là lần trước cái đó mập lùn tu chân người, tay nâng 6 khối linh thạch, đưa cho Phạm Dật. Phạm Dật khoát tay chặn lại, đạo, chấm đã. Hôm nay đảo tiên không phải 2 khối linh thạch một, mà là 3 khối một. Kia mập lùn tu chân người trợn to hai mắt, thất thanh nói, đạo hữu, ngươi đây là hét giá a? Phạm Dật đạo, đạo hữu lời ấy sai rồi. Ta đây không phải là hét giá, mà là trước khác này khác cũng. Kia mập lùn tu chân người nhất thời sửng sốt. Trung quanh tu chân người thấy, không nhịn được nói, vị đạo hữu này, ngươi có mua hay không? Không mua nhường một chút. Đạo hữu, cấp ta tới 3 cái. Một đám người cao chen chúc mà tới, đem mập lùn tu chân người chen đến đi sang một bên. Kia mập lùn tu chân người dậm chân một cái, phản phất hạ quyết tâm thật lớn vậy, lại từ trong túi được đồ móc ra 3 khối linh thạch, cũng chen vào đám người. Xem ra cái này linh quả thật là rất được hoan nghênh á, sau một canh giờ, Phạm Dật chỉ bán ra hơn 100 cái đào tiên, trong lòng đơn giản mừng nở hoa. Có một số lớn khách thấy được Phạm Dật bán ra đào tiên, trợn cả mắt lên. Một cái liền mua 10 đào tiên, ra tay cực kỳ rộng rãi. Chờ đào tiên mua thất thất bát bát, người cũng ít rất nhiều, Phạm Dật thở một hơi, rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lúc này ba vị nữ tu thành thực đi tới, mi thanh mục tú, quần áo đạm nhã, trong lúc giở tay nhấc chân không khỏi hấp dẫn con mắt người khác. Kể từ mấy cái kia nữ tu xuất hiện, Phạm Dật vẫn không chớp mắt chăm chú nhìn. Ba vị nữ tu đi mau đến Phạm Dật trước gian hàng lúc, một người trong đó nữ tu nhìn thấy đào tiên, hưng phấn nhảy mũi chân kêu lên, "Sư tỷ, mau nhìn, linh quả." "Là linh quả." Cái khác hai vị nữ tu theo nàng chỉ trỏ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Phạm Dật gian hàng bên trên còn dư lại hơn 10 cái đào tiên. Nữ tu nhóm bước nhanh đi tới, túi người xuống một người cầm lên một đào tiên, tiến tới trước lỗ mũi, sâu sắc khẽ ngửi, khen, linh khí mười phần. Không hổ là linh quả. Các vị đạo hữu, đào tiên ba khối linh thạch một. Hoan nên chiếu cố. Phạm Dật cười hì hì nói. Ba cái nữ tu vừa nghe, chố mắt nhìn nhau, một cái đầu bên trên cải hoa nữ tu thấp giọng nói, huyên tỷ, ngươi còn có bao nhiêu linh thạch? Cái đó được xưng hô huyên tỷ nữ tu chân mày nhẹ nhăn mày, thấp giọng nói, cũng xài hết, tất cả đều mua đang dược. Nghiêng đầu đối một cái mặt tròn nữ tu đạo, mang muội, ngươi đây. Viên kia mặt măng muội cũng vẻ mặt đau khổ, "Điếu môi đạo, ta mua một cây phù bút, còn có một sấp lá bửa, cũng không có linh thạch." Phạm Dật nghe thất vọng, không có linh thạch mua cái gì a, bất quá hắn cũng không có mở miệng đối khách. Huyên tỷ không cam lòng mà hỏi, "Lão hữu, ta dùng linh phù đổi lấy ngươi đào tiên, được không?" Mặt trông đợi nét mặt, quyến rũ mê người, để cho người không đành lòng tự tuyệt. Huống chi Phạm Dật cũng sẽ không cự tuyệt. Mua linh phù vốn chính là bản thân kế hoạch một tiết, như thế rất tốt, có người đưa tới cửa. Phạm Dật cố làm khó nét mặt, "Đạo, đã như vậy đạo hữu một tờ linh phù đổi ta bao nhiêu đạo a?" Ở trong phường thị, một chương bình thường linh phủ, giá 3 khối linh thạch, vừa vặn cùng một đảo tiên giá vậy. Một tờ linh phủ đổi lấy ngươi một đảo tiên. Mới vừa cái đầu kia bên trên cải hoa nữ tu, miệng lưỡi bén nhỏ nói. Phạm Dật suy nghĩ một chút, đạo, có thể, bất quá ta trước phải nhìn một chút các ngươi là cái gì linh phủ. Ta chỉ cần công kích tính linh phủ. Huyên tỷ nghe hắn vừa nói như vậy, không khỏi cười lên, cặp mắt híp lại thành khẽ cong trắng quyết, rất là đáng yêu, cười nói, đạo hữu, ngươi hôm nay vận khí thật tốt, chúng ta hôm nay mang đến không ít công kích loại linh phủ đâu. Nói xong từ trong túi đựng đồ móc ra một sấp tử linh phủ, đặt ở Phạm Dật trước mặt. Những thứ này linh phủ có bàn tay kích cỡ tương đương, giấy chất ấu vàng, phía trên dùng màu đỏ đàn xa viết một nhóm chữ cổ triện. Lật qua, linh phủ phía sau vẽ co ngọn lửa, tảng băng, phi tiễn chờ đồ án. Phạm Dật suy nghĩ một chút, đạo, cái này hỏa linh phủ, băng linh phủ, tên linh phủ, ta các muốn 2 tấm, a không 3 tấm. Huyên tỷ túi đầu chọn 9 cái linh phủ, đưa cho Phạm Dật. Phạm Dật nhận lấy cũng không nhìn kỹ, tâm thẳng thắn nhảy, tiện tay bỏ vào trong túi đựng đồ. Hắn một chỉ gian hàng bên trên nào, đạo hữu. Các ngươi chọn đi, chọn 9 cái. Ba cái nữ tu nói tiếng cảm ơn, liền cúi đầu chọn lựa tới. Mà lúc này Phạm Dật thì không được cân nhắc. 9 cái công kích tính linh phủ, đủ kia 2 rắn uống một bầu. Hắc. Ba cái nữ tu chọn tốt đảo, Huyên tỷ hỏi, "Đạo hữu, không biết ngươi thời gian bao lâu tới phường thị một lần?" Phạm Dật ngại ngùng gãi đầu một cái, "Đạo, cái này, ta cũng không tốt nói." Hắc. Huyên tỷ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nghĩ một hồi, "Đạo hữu, nếu như ngươi có rảnh rỗi, nhưng mang theo đảo tiên đến chúng ta chỉnh ra, chúng ta sẽ toàn mua." Chỉnh ra? Phạm Dật sửng sốt một chút, ngay sau đó bình tĩnh. Cái này Trịnh gia cùng lần trước tới trước mua đảo tiên Hàn Phong chỗ Hàn gia vậy, đều là gia tộc tu chân, bất quá cái này Trịnh gia thế nhưng là triều đạo môn phụ thuộc thế lực. Tương truyền Trịnh gia gia chủ là một cái tuổi qua trăm tuổi lão thái bà, nhiều năm trước đã trúc cơ, cho nên Trịnh gia nữ tử địa vị cực cao, ngược lại thì nam tử cũng thuộc về phụ thuộc địa vị. Trịnh gia chuyên tấn công vẽ bùa chi đạo, ở bán đảo các môn phái tu chân trong cũng có chút danh tiếng, dĩ nhiên trên căn bản đều là chút luyện khí kỳ cấp bậc phù. Ba vị này nữ tử dĩ nhiên là đến phường thị bán ra linh phủ cùng mua một ít hội chế linh phủ sử dụng tu chân vật. Nhưng Phạm Dật trong lòng cũng tuyệt đối không dám đi những thứ này gia tộc tu chân bán ra vật phẩm. Trong đó lý do không cần nói cũng biết. Phạm Dật cho nên có thể lấy được những thứ này đào tiên, là bởi vì mình trên người có cái đại bí mật. Nếu như đi những gia tộc này bán ra đào tiên, mặc dù phương tiện, một lần là có thể bán sạch, nhưng cũng có để cho bản thân bại lộ thân phận mầm họa. Một khi thân phận mình bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Dựa vào cái gì nhiều đệ tử như vậy học thành đội tiến về Kim Hầu Sơn, kết quả bị kim khỉ đánh chật vật không chịu nổi chạy trối chết, dựa vào cái gì một mình ngươi luyện khí kỳ tạp dịch đệ tử có thể được đến nhiều như vậy đào tiên. Cho nên Phạm Dật vừa nghĩ tới cửa này tiết, căn bản sẽ không đi. Ở nơi này trong phường thị, Phạm Dật còn mang theo khăn trùm đầu, thay một món tán tu quần áo, vì chính là giấu giếm thân phận của mình, thế nào trở về tự chui đầu vào lưới đâu. Phạm Dật lắc đầu một cái, đạo hữu, ta đồng dạng đều tới nơi này bán ra đào tiên. Nếu đạo hữu muốn mua, chỉ có thể ở đây chỗ gặp phải ta. Huyên tỷ trên mặt lộ ra hơi vẻ thất vọng, liền lôi kéo hai vị tỷ muội hướng Phạm Dật cáo biệt sau vội vã rời đi. Đưa đi ba vị nữ tu, Phạm Dật trong túi đựng đồ đào tiên cũng còn dư lại không có mấy, hắn muốn lưu lại mình có thể từ từ ăn dùng, không còn bán ra. Hắn run lên trải trên mặt đất bố, thu vào trong chữ vật đại, liền rời đi quảng trường, hướng trong phường thị cửa hàng tập trung địa phương đi tới. Đường lớn hai bên đều là bán ra các loại tu chân vật phẩm cửa hàng, nhưng giá cả đắt kinh khủng, lấy Phạm Dật bây giờ tài sản cũng chắc lười không dứt. Bất chi bất giác Phạm Dật đi tới một đầu hẻm nhỏ. Chỉ nghe bên trong truyền tới len ken rèn sắt thanh âm. Phạm Dật vẻ mặt động một cái, quẹo vào. Đi 10 trượng, liền nhìn thấy trong ngõ hẻm có cái nhỏ tiệm rèn, hai cái ở Trần Bắc Thịt cả người người tuổi trẻ đang gắng sức vung lên đại truy, dùng sức đánh một cây đốt đến lửa đỏ miếng sắt. Bên cạnh cách đó không xa đứng một cái trung niên đại hán, đang nhìn hai người, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm. Phạm Dật lộ ra linh lực, phát giác ba người đều là luyện khí tu vi. Thấy Phạm Dật tới, trung niên kia đại hán mỉm cười đi tới, "Đạo, đạo hữu, muốn mua chút gì?" Phạm Dật đạo, "Đạo hữu, ngươi nơi này được không đặt trước làm?" Trung niên đại hán gật đầu một cái, "Đạo, dĩ nhiên. Không biết đạo hữu muốn đặt trước làm gì?" Phạm Dật liền đem thép dòng đoạn cô nói, trung niên đại hán nghe sửng sốt một chút, lại có thể có người muốn đặt trước làm loại binh khí này, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi kỹ, hơi suy nghĩ một chút, liền nói, "Mỗi cái một khối linh thạch, đạo hữu thấy thế nào?" Phạm Dật gật gật đầu, "Đạo, có thể. Ta đặt trước 100 cây đi, chẳng biết lúc nào có thể lấy." Trung niên đại hán cười nói, "Cái này mảnh gậy sắt rất là dễ dàng, ngày mai buổi trưa đạo hữu liền có thể lấy." Phạm Dật gật đầu một cái, đang muốn rời đi, chợt phát hiện trong lò rèn giá binh khí bên trên bày một hàng gậy sắt, ước chừng có mười mấy cây. Gậy sắt một mặt điêu khắc sóng lớn cuộn trào ngàn tầng sôi trào bờ sóng, một chỗ khác là cháy rừng rực vạn trượng ngất trời lửa rực, hai đầu thủy hỏa điêu khắc đều chiếm gậy sắt 1/3. Gậy sắt bên trên mơ hồ có linh quang vân vít, vừa nhìn liền biết không phải bất phàm. Cây kia gậy sắt bao nhiêu linh thạch? Phạm Dật chỉ giá binh khí bên trên một hàng gậy sắt hỏi. Trung niên đại hán nhìn một chút Phạm Dật chỉ trỏ một hàng gậy sắt, "Đạo, à, đạo hữu nói những thứ này thủy hỏa côn a, mỗi cái 10 khối linh thạch." Kể từ Phạm Dật cấp kim khỉ nhóm tìm kia bản làm côn 18 thức đã từng cẩn thận lật xem qua, chợt đối côn pháp thấy hứng thú. Hơn nữa bản thân mới vừa vào cửa phái lúc phát cái kia thanh đao sắt thật sự là thấp kém không chịu nổi, nếu như có cái vừa tay hảo binh lưỡi đao pháp bảo, tại đại chiến hai gian lúc, thật sự là không thể tốt hơn nữa. Phạm Dật đạo, "Đạo hữu, được không để cho ta xem một chút thủy hỏa côn?" Trung niên đại hán nói, "Cái này hiển nhiên có thể." Nói đi tới giá binh khí trước, rút ra một cây gậy, đưa cho Phạm Dật. Phạm Dật nhận lấy, nhẹ nhàng vuốt ve thủy hỏa côn. Cây gậy bên trên điêu khắc lồi lõm, vuốt lên đi có loại cảm giác kỳ diệu. Phạm Dật đem một luồng linh khí thâu nhập trong đó, thủy hỏa côn phát ra một trận thanh minh, thanh thúy dễ nghe. Liền hai cái rèn sắt đại hán cũng mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang. Tiện tay bung lên, kia thủy hỏa côn hô một tiếng, liệt liệt sinh phong, Phạm Dật trong lòng rất là yêu thích, nếu như không phải hẻm nhỏ hẹp hòi, Phạm Dật sẽ phải đánh ra làm côn 18 thước. Phạm Dật không chút do dự móc khối linh thạch, đưa cho trung niên đại hán, "Đạo, đạo hữu, cái này thủy hỏa côn ta mua, ngoài ra còn có 40 khối linh thạch tiền cọc, ngày mai ta tới lấy hàng, tuyệt đối không nên lỡ." Trung niên đại hán vui vẻ ra mặt hồi đáp, "Đạo hữu yên tâm, chúng ta tuyệt đối đúng lúc giao hàng." Phạm Dật gật đầu một cái, xoay người rời đi, ra hẻm nhỏ, tìm một gian khách sạn tìm chỗ nghỉ trọ. Hôm sau trời vừa sáng, Phạm Dật đi tới tiệm rèn lấy 100 cây thép dòng đoạn côn, liền trở về môn phái đi. Ngồi trên lưng ngựa, Phạm Dật sờ túi đựng đồ, nghĩ thầm, có 100 cây thép dòng đoạn côn, đủ để huấn luyện một chi kim khỉ đại quân, nếu chúng nó tạo thành trận thế, đủ để cùng hai rắn đánh một trận. Chương 13, huyết nô trốn cái lồng chương 13, huyết nô trốn cái lồng cung nên đỏ thừa sư tỷ. Tân Phương chủ mặt định hót đứng ở linh thú phường cửa, không người hạ bái. Đỏ thừa khẽ gật đầu, "Đạo, đi thôi, đi lấy thú huyết." Tân Phương chủ đội vàng nói, "Sư tỷ mời tới bên này, mời tới bên này." Nói liền dẫn Đỏ Thực và người hầu cận đệ tử cùng nhau hướng sau núi đi tới. Một màn này đều bị làm bộ ở một bên dắt cho Phạm Dật nhìn ở trong mắt. Cấp huyết nô gấu đen ăn một tháng linh đan cùng khôi phục khí huyết thuốc, hôm nay cũng không khác mấy khỏi rồi đi. Phạm Dật tính toán, huyết nô dày trưởng phá cái lồng mà ra, đang ở hôm nay. Nghĩ đến đây, Phạm Dật thở một hơi, yên lặng chờ kịch hay bắt đầu. Tần Phương chủ, "A Tần Phương chủ, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa." Phạm Dật một bên sở khiếu sơn khuyển đầu chó, một bên cười lạnh. Đỏ Thực ở Tần Phương chủ dẫn hạ, dọc theo đá đường, đi tới phía sau núi nhốt huyết nô sơn. Trong lồng huyết nô gấu đen cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Đỏ Thược cười lạnh một tiếng, từ trong túi đựng đồ móc ra một cây dài một thước kim rủi cùng một bạch ngọc bình, một tay một, cất bước hướng huyết nô đi tới. Tân Phương chủ đám người không giúp được gì, đứng ở một bên chờ. Đi tới cái lồng cạnh, Đỏ Thược tay phải nắm kim rủi, rót vào một tia linh khí, kim rủi khinh minh một tiếng. Đỏ Thược hài lòng nhìn một cái, chiếu huyết nô chân sau đột nhiên đâm tới. Không ngờ, huyết nô gấu đen chợt mở to mắt, đối với nàng trợn mắt nhìn, hét lớn một tiếng, giật mình không có để phòng Đỏ Thược mặt hoa trắng bệnh, cạch 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 lùi lại mấy bước, bình một tiếng, vậy mà té ngã trên đất. Tần Phương chủ đám người nhìn thấy huyết nô tình hình như thế, không khỏi ngây người như phỗng, không biết làm sao. Huyết nô gấu đen lại giống to một tiếng, thứ chi đột nhiên dùng sức, vậy mà đem sắt nhà tù tạo ra. Rắc rắc một tiếng, cây sắt bay loạn, huyết nô dựng đứng lên, phá cái lồng mà ra. Huyết nô gấu đen nhìn nằm trên đất Đỏ Thược cùng lăn xuống ở một bên kim rủi, bình ngọc, nhớ tới mình nhiều lần bị nàng rủi đâm lấy máu, hét lớn một tiếng, hướng nàng đánh tới. Đỏ Thược càng là bị dọa sợ đến mặt không có chút máu, bất quá rốt cuộc là đệ tử tinh anh, ở thời khắc nguy cấp cũng không kịp hình tượng, lăn khỏi chỗ, vậy mà tránh. Huyết nô gấu đen vồ hụt, Đỏ Thược nơi ở bị nó tay gấu đánh ra sâu đạt mấy tấc hô sâu, nếu như cái này man lực đánh vào Đỏ Thược trên người, nàng đã sớm một mệnh ô hô. Đỏ Thược trên mặt một mảnh trắng bệnh, nàng ngay sau đó phản ứng kịp, từ trong túi đựng đồ móc ra một thanh linh phủ, dùng sức hướng huyết nô ném đi. Huyết nô vốn là muốn lần nữa tập kích Đỏ Thược, nhưng nhìn thấy mấy tờ linh phủ bay tới, thầm nghĩ không tốt. Mặc dù bản thân không biết đó là vật gì, vậy do trực giác biết vật này bản thân không chống nổi, vì vậy nghiêng đầu vung ra bốn cái chân liền hướng cửa viện phóng tới. Kia mấy tờ linh phủ bay đến giữa không trung, vang một tiếng, hóa thành từng đoàn dưa hấu lớn nhỏ lửa rực, giữa không trung bốc cháy. Huyết nô lao ra sân sau, nhìn thấy phía trước là một cái đường núi, hơi suy tư chốc lát, liền nghĩ đến điều này đá đường nhất định là thông hướng triều đạo môn đệ tử nơi ở, người nơi nào nhiều, đối với mình chạy trốn mười phần bất lợi. Quay người lại, từ trên sơn đạo nhảy lên một cái, rơi vào lưng chừng núi sườn núi, tiếp theo lại liền lăn một vòng lăn xuống dốc núi, lại tung người nhảy lên, mấy cái lên xuống sau rất nhanh liền biến mất ở mịt mờ quần sơn trong rừng rậm. "Sư tỷ, sư tỷ, người không sao chứ?" Trước hết phản ứng kịp mấy cái tùy thân đệ tử, vội vàng chạy đến Đỏ Thược chỗ, ba chân bốn cẳng đưa nàng nâng dậy tới. Đỏ Thược khí bộ mặt tức giận, hất ra đám người, chỉ run lẩy bẩy tần phượng chủ, gan giọng tức giận mắng: "Họ Thần, ngươi làm chuyện tốt. Sư môn để ngươi coi trọng huyết nô, kết quả hôm nay huyết nô vậy mà trốn. Hôm nay chuyện này, ta phi mười bẩm báo cấp trưởng môn không thể. Sư tỷ tha mạng." Tần Phương chủ bịch một tiếng quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ: "Sư tỷ tha mạng à." Đỏ Thược đi lên phía trước, hung hăng đạp Tần Phương chủ một cước, đem hắn đá cái té ngã, lớn tiếng nói: "Lập tức theo ta đi trước thấy trưởng môn, nghe xong lão nhân gia ông ta xử lý." Nói xong xoay người rời đi. Nhìn nổi giận đùng đùng rời đi Đỏ Thược, mọi người thấy Tần Phương chủ ánh mắt cũng thay đổi. Như vậy thất chức tội lớn, nhẹ thì miễn đi Tần phường chủ chức vụ vị, nặng thì dựa theo môn quy sẽ bị xử tử. Bởi vì máu này nô liên quan trọng đại, là trưởng môn lần nữa dặn dò chuyện. Huống chi lấy Đỏ Thược ngang ngược tiêu hành, ở trước mặt trưởng môn nhất định thêm dầu thêm mỡ một phen, dưới cơn thịnh nộ trưởng môn sẽ làm ra chuyện gì chứ? Mọi người thấy Tần phường chủ ánh mắt từ từ có chút nhìn có chút hả hê, có người thậm chí bắt đầu cười lạnh. Hai cái Đỏ Thược tùy thân đi tới, móc ra dây thừng, mong muốn đem Tần phường chủ buộc lại. Tần phường chủ mặt như màu đất, trên mặt lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từng giọt nhỏ xuống tới. Bản thân xong. Tần Phương chủ giống như hạ cực lớn quyết tâm, ánh mắt từ thấp thỏm lo âu trở nên đoán phân ác độc. Hắn hét lớn một tiếng, dùng sức đẩy ra hai người, hướng ra phía ngoài chạy lồng lên. Nửa đường Đỏ Thược nghe thanh âm, đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy vậy như điên dại Tần Phương chủ dùng tốc độ khó mà tin nổi chạy như điên, thất kinh, gàn giọng quát lên, đứng lại. Không ngờ, Tần Phương chủ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, bây giờ đã căn bản không đem Đỏ Thược để ở trong mắt. Chỉ thấy hắn từ trong túi đựng đồ móc ra một thanh trường đao, xoẹt một tiếng, dùng sức bổ về phía Đỏ Thược. Đỏ Thược sợ tái mặt, tung người nhảy một cái, tránh khỏi. Tần Phương chủ cũng không để ý tới, mà là tiếp tục về phía trước chạy như điên. Nguyên lai hắn muốn chạy trốn. Mọi người nhất thời hiểu, còn không mau đuổi. Đỏ Thược mắt hạnh trợn tròn, đối trong sân chúng đệ tử nổi giận nói: "A, đúng đúng, mau đuổi theo." Đám người bị tức giận mang sau, lập tức phản ứng kịp, bắt đầu hướng Tần Phương chủ phương hướng đuổi theo. Bất quá nhìn tốc độ này, căn bản không giống như là đuổi theo, mà là tại phụ họa Đỏ Thược. Đang chuồng chó trong lưng tướng phong rong chờ nghe tin tức phạm giận, chợt nghe phường trong một trận ồn ào. Trong lòng vui mừng, thầm nghĩ chuyện tốt thành. Hắn ra cửa vừa nhìn, không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Tần Phương chủ giống như phát điên bình thường chạy như điên, liên tiếp đụng ngã lăn hẳn mấy cái linh thú phường đệ tử, trong chớp mắt liền từ linh thú phường cổng trốn bán sống bán chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Phạm Dật một cái sử sốt, không phải đã nói đánh chết hoặc là đánh cho bị thương Tần Phương chủ sao? Nhưng người này chạy thế nào còn nhanh hơn thỏ? Phía sau núi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đang ở Phạm Dật trăm mối không hiểu thời điểm, Đỏ Thược dẫn mấy cái tùy thân đệ tử từ sau núi chạy đến linh thú phường giữa sân. Chỉ thấy nàng đứng ở giữa sân, đảo mắt bốn phía một cái, lớn tiếng nói: "Linh thú phường đệ tử nghe lệnh, bây giờ ta đã lấy trưởng môn chi nữ thân phận tuyên bố Tần Phượng chủ vì buồn môn phản đồ." Chúng đệ tử lập tức tiến về đuổi giết phản đồ, bắt sống hoặc đánh chết phản đồ người, nặng nghề có thưởng. Linh thú phường đệ tử sợ ngây người, Phạm Dật cũng sợ ngây người. Mới vừa rồi còn là Tần Phượng chủ, bây giờ thành phản đồ, còn bị trưởng môn chi nữ hạ lệnh đuổi giết. Mặc dù không biết phía sau núi rốt cuộc xảy ra biến cố gì để cho Tần Phượng chủ không có chết, nhưng lại đã thành bị Đỏ Thược đuổi giết buồn môn phản đồ, nhưng Phạm Dật đã tâm hoa giận phát. Vô luận như thế nào, cái này Tần Phượng chủ lần này là xong đời, cũng không còn có thể uy hiếp mình. Linh thú phường trong đám đệ tử phản ứng nhanh, lớn tiếng nói: "Nghe theo Đỏ Thược sư tỷ chi mệnh, đuổi giết phản đồ." Nói xong lao ra phường cửa. "Đuổi giết phản đồ, đừng để cho hắn chạy, vì Đỏ Thược sư tỷ báo thủ." "Ngươi nói nhăng gì đấy?" "Ba, ai u." Phạm Lãng nghe Đỏ Thược vậy, linh thú phường đệ tử rối rít lao ra cửa phòng, đuổi Tần phường chủ đi, ngược lại còn lại Phạm Dật một người đứng cô đơn ở chuồng chó cửa. Đỏ Thược ánh mắt đảo qua, thấy còn có người đứng bất động, không khỏi giận dữ, mắng: "Ngươi không đuổi theo, ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là phản đồ bệ đảng?" Phạm Dật giật mình tỉnh lại, vội vàng chạy tới đến trước gót chân nàng. Khải bẩm Đỏ Thược sư tỷ, sư đệ Phạm Dật tại linh thú phường bên trong đặc biệt chăn nuôi khiếu sân quyển, cũng không phải là Tần phường chủ bệ đảng. Phạm Dật vội vàng giải thích nói: "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, bây giờ ta lệnh cho ngươi lập tức tiến về đuổi giết phản đồ." Đỏ Thược mắt hạnh trợn tròn, đối Phạm Dật lớn tiếng gầm thét: "Sư tỷ xin nghe ta giải thích, ta thấy phản đồ giống như bị điên chạy như điên, đoán chừng hắn bây giờ đã vọt tới chân núi đi. Không bằng như vậy, ta đi phản đồ bên trong nhà lấy mấy món hắn quần áo, để cho khiếu sơn quyển ngửi một cái, bằng vào khiếu sơn quyển bén nhạy khứu giác, nhất định có thể biết phản đồ chạy trốn phương hướng. Đến lúc đó, đuổi bắt phản đồ còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sao?" Phạm Dật chỉnh sửa một chút ý nghĩ, lớn tiếng nói. Đỏ Thược vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý, hướng Phạm Dật gầm thét: "Vậy ngươi còn không mau đi, còn chờ cái gì?" "Là, sư tỷ, ta cái này đi phản đồ bên trong nhà lấy hắn quần áo." Phạm Dật đáp một tiếng, xoay người hướng Tần Phường chủ chỗ tiểu viện tử chạy đi. Bây giờ Tần Phường chủ thân phận là buồn môn phản địch, cho nên Phạm Dật cũng không nói cái gì quý củ. Một cước đá văng cửa phòng, vọt vào. Gian phòng này khá lớn, đồ dùng bên trong cổ kính, cực kỳ nhã trí. Xem ra Tần Phượng chủ ở trong sư môn đãi ngộ thật không tệ. Bất quá Phạm Dật bây giờ nhưng không để ý tới những thứ này, hắn đem Tần Phượng chủ tủ quần áo mở ra, đem quần áo một mạch ném đến trên đất. A! Phạm Dật phát hiện tủ quần áo phía dưới có một màu đỏ thấm dương gỗ nhỏ. dương gỗ nhỏ khảm viền vàng, phía trên điêu khắc đẹp đẽ hoa văn, vừa nhìn liền biết là vật quý trọng. Bất quá bây giờ Phạm Dật cũng không tâm tư mở ra nhìn kỹ, hắn nghĩ cũng không nghĩ đưa cái này dương gỗ nhét vào trong túi lượng đồ. Trừ cái này dương gỗ, Tần Phương chủ còn có bảo bối nào khác sao? Phạm Dật chợt nảy ra ý, bắt đầu ở Tần Phương chủ bên trong nhà lục tung tung kẹo, kết quả trừ mười mấy khối linh thạch cùng công pháp cơ bản sách ngoài, lại không có những phát hiện khác. Hắn không dám trì hoãn, thiện tay chép mấy bộ quần áo xông ra ngoài. Đi tôi chung chó, Phạm Dật huýt sáo, ba con khiếu sơn khuyển lập tức chạy tới. Phạm Dật đem Tần Phương chủ quần áo đưa đến bọn nó trước lỗ mũi, nói, tin nhanh vừa nghe. Ba con khiếu sơn khuyển cúi đầu dùng sức ngửi một cái. Phạm Dật hỏi, nhớ mùi này sao? Ba con khiếu sơn khuyển gật gật đầu. Phạm Dật hài lòng cười một tiếng, lật người nhảy lên một con khiếu sơn khuyển, hét, đuổi. Ba con khiếu sơn khuyển bắt Phạm Dật lao ra linh thú phượng, dọc theo đá đường hướng chân núi chạy như điên. Thấy đỏ thược đám người đang nửa đường, Phạm Dật hô to, đỏ thược sư tỷ, ta cái này dẫn khiếu sơn khuyển đuổi theo giết phản đồ. Không đợi đỏ thược trả lời, liền điều khiển ba con khiếu sơn khuyển hướng sơn môn phương hướng chạy lồng lên. Tần Phương chủ a Tần Phương chủ, ngươi cũng có hôm nay. Phạm Dật cưỡi ở chạy như điên khiếu sơn khuyển bên trên, trong lòng tràn đầy sắc báo thù khoái ý chương 14, đuổi giết phản đồ chương 14, đuổi giết phản đồ cưỡi một con khiếu sơn khuyển, ngoài ra hai con đi theo tả hữu, Phạm Dật tốc độ vượt qua xa những đệ tử khác, đang lúc mọi người giật mình trong ánh mắt, rất nhanh liền đem bọn họ bỏ lại đằng sau. Hướng sơn môn hạ thật dài quanh co đá đường nhìn lại, không có Tần Phương chủ bóng dáng. Xem ra người này vì chạy trốn, sử xuất bú sữa khí lực đang chạy a bất quá, một luyện khí kỳ đệ tử tốc độ mau hơn nữa, cũng không mau hơn khiếu sơn khuyển. Đi tới dưới chân núi, Phạm Dật lại lấy ra Tần Phương chủ quần áo, để cho khiếu sơn khuyển ngửi một cái. Khiếu sơn khuyển mắt đỏ nhìn một chút một cái phương hướng, đối nơi đó sủa loạn mấy tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn Phạm Dật. Hướng chạy đi đâu? Phạm Dật meo mắt lại, hỏi. Không sai, nơi đó truyền tới Tần Phương chủ mùi. Mắt đỏ hồi đáp. Mắt đỏ, giang giải, độc hai, ba người các ngươi nghe kỹ. Bây giờ Tần Phương chủ đã trở thành bổn môn phản địch, đang bị sư môn đuổi giết. Nếu như chúng ta bốn cái có thể đem giết chết, sư môn nhất định nặng nề có thưởng. Phạm Dật đối ba con khiếu sơn khuyển nói. Chủ nhân, chúng ta có thể được đến cái gì? Mắt đỏ hỏi. Phạm Dật nghe, vừa bực mình vừa buồn cười, đạo, ngươi người này, đào tiên linh đan cho nhiều ngươi mấy cái, như thế nào? Ba con khiếu sơn quyền nghe, tung tăng nhún nhảy, rất là hưng phấn, lớn tiếng nói, chuyện này là thật. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Mau đuổi theo nghịch tặc. Hướng. Phạm Dật một chỉ phía trước, ba con khiếu sơn quyền vùng ra bốn cái chân, hướng nơi đó chạy như điên. Chờ bọn họ chạy ra khỏi bên ngoài mấy dặm, nhanh chóng đi, mới vừa rồi đám đệ tử kia mới chạy đến dưới chân núi. Phản đồ hướng phương hướng nào chạy? Một đệ tử hỏi. Cái này ai biết? Người kia giống như bị điên, chạy hùng hục, cản cũng không ngăn được. Một cái khác đệ tử nói, cũng đừng ở chỗ này nữa ra, chia phần ba người một đội, khắp nơi tìm đòi. Người này phạm phải tội lớn ngập trời, sư môn ắt sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem lùng bắt. Bắt được phản đồ, sư môn phải có trọng thưởng. Đỏ thược đối đám người hét. Đám người nghe, lập tức tổ ba người thành một đội, khắp núi đồi bắt đầu tìm đòi. Bất quá trong lòng mọi người cũng âm thầm suy đoán, phản đồ người này bây giờ là bỏ mạng chạy trốn, nếu như mình gặp, cứng rắn muốn bắt sống hoặc là tru diệt người này, kia phản đồ nhất định liều chết phòng kháng, làm không chừng bản thân không có nhận thưởng, ngược lại bị người này giết chết, vậy thì không đáng giá. Cho nên tất cả mọi người ôm như vậy tập trung tinh thần, không khỏi thả chậm bước chân, trong miệng kêu la lợi hại, nhưng hai chân lại không nghe sai sự. Mà Phạm Dật thì hoàn toàn bất động. Phản đồ người này nhiều lần hãm hại khi dễ bản thân, thực lực mình không tốt lúc, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bị. Nhưng bây giờ bản thân có ba con khiếu sơn khuyển tương trợ, tu vi cũng tăng lên đến 4 tầng, trong túi đựng đồ còn có 9 cái linh phù, gặp phải hắn bản thân nhất định có thể đại chiếm thượng phong. Hiện tại hắn chúng bạn xa lánh, là người người có thể tru diệt địch tặc, như chó nhà có tang, cũng nữa không ai giúp hắn. Mắt đỏ chạy hết tốc lực mấy dặm, chợt dừng lại, hướng ven đường một khối màu xám cho đá người tới người lui. Phạm Dật liếc nhìn lại biết ngay tảng đá kia là cái gì. Đây là một khối bị hút khô linh khí linh thạch. Dùng cái này suy đoán, Tần Phương chủ người này bây giờ dùng hết toàn lực đang phi nước đại, linh thạch này bất quá là hắn đang phi nước đại lúc không ngừng nghỉ mà bổ sung linh lực chi dụng. Hút khô linh khí sau, đem vô dụng phế đá bỏ qua một bên, không ngờ bị khiếu sơn khuyển phát hiện. Phạm Dật cười lạnh một tiếng, xem ra phản đồ người này sợ hãi sư môn cực hình, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Xem phương hướng là hướng tây, chẳng lẽ người này muốn vượt qua sùng nhạc sơn mạch sao? Ba con khiếu sơn khuyển nhìn Phạm Dật, nghe xong hắn bước kế tiếp ra lệnh, tiếp tục đuổi. Phạm Dật từ phế trên đá thu hồi ánh mắt, đối ba con khiếu sơn khuyển đạo. Ba con khiếu sơn khuyển cùng kêu lên sủa loạn, tiếp tục hướng trước chạy đi. Phạm Dật từ trong túi đựng đồ móc ra ba hạt bổ nguyên đan, vứt cho ba con khiếu sơn khuyển. Ba con khiếu sơn khuyển ăn linh đan sau, tiêu hao linh khí nhanh chóng bắt đầu bổ sung. Báo thù đang ở trước mắt, Phạm Dật trong lồng ngực dâng lên một trận cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Hơn một năm nay tới đè nén, đang ở hôm nay lấy được thả. Liên tiếp đuổi theo một canh giờ, còn không có nhìn thấy Tần Phượng chủ bóng dáng, Phạm Dật bắt đầu hoài nghi có phải hay không khiếu sơn khuyển đi nhầm phương hướng, thỉnh thoảng lấy ra Tần Phượng chủ quần áo để bọn chúng người. Bất quá, Tần Phượng chủ là luyện khí, hơn nữa có linh thạch có thể cung cấp chạy như điên lúc bổ sung linh khí, cho nên tốc độ đương nhiên phải mau một chút. Nghĩ đến đây, Phạm Dật liền trong lòng rõ ràng. Bất chi bất giác, mặt trời lặn mặt trăng lên, Phạm Dật thấy ba con khiếu sơn khuyển mệt mỏi thở hổn hển, không khỏi đau lòng đứng lên, liền để bọn chúng dừng ở ven đường trong rừng cây nghỉ ngơi một chút. Phạm Dật móc ra ba cái đào tiên, vứt cho bọn nó, bản thân cũng lấy ra một từng ngụm ăn. Ăn xong đào, Phạm Dật dựa vào đại thụ ngồi xuống, nhắm mắt luyện khí. Sau nửa canh giờ, Phạm Dật mở mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía, toàn bộ tiêu hao linh lực đã hoàn toàn bổ sung, mà ba con khiếu sơn khuyển đã sớm vội vã không nén nổi ở hắn một bên qua lại đi lại, tựa hồ đang thúc giục hắn nhanh lên tiếp tục đuổi bắt. Phạm Dật lần này nhảy lên răng dài sau lưng, thấp giọng nói, tiếp tục đuổi. Lần này ba con khiếu sơn khuyển buông tha cho đại lộ, bắt đầu ở trong rừng rậm xuyên qua. Rừng rậm cành lá sum suê, dây mây quấn quanh, Phạm Dật chỉ đánh túi người nằm ở khiếu sơn khuyển trên lưng. Vượt qua một ngọn núi lương, lại xuyên qua một cái sơn cốc nhỏ, ba con khiếu sơn khuyển liền không hẹn mà cùng dừng bước. Thế nào? Phát hiện? Phạm Dật nhỏ giọng hỏi. Một bên độc thai nhỏ giọng nói, sẽ ở đó nhưng phía sau đại thụ, người này đang ngủ. Phạm Dật gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, từ trong túi đựng đồ móc ra thủy hỏa côn cùng mấy tờ linh phủ, đồng thời đối mắt đỏ cùng răng dài nói, hai người các ngươi từ bên cạnh đi vòng qua, chặn lại hắn chạy trốn đường. Ta theo chính mặt nên chiến, các ngươi nhắm ngay cơ hội đánh lên hắn, công lúc bất ngờ. Hai con khiếu sơn khuyển gật đầu một cái, phân biệt hướng từ hai cái phương hướng hướng cây đại thụ kia lặng lẽ chạy đi. Phạm Dật thong dong, đem thủy hỏa côn gánh tại trên vai, dẫn độc thai sải bước hướng cây kia đi tới. Một đường chạy như điên tới tần phường chủ một hơi chạy trốn tới nơi này, đã sớm mệt mỏi tối tăm mặt mũi, lúc này hai tay đều nắm một khối linh thạch thu nạp linh khí. Chợt sau khi nghe phương truyền tới tiếng bước chân, mặt hoảng sợ nhìn về phía sau. Là ngươi? Tần phường chủ giật mình nói. Là ta. Phạm Dật khẽ mỉm cười, nhưng bước chân không ngừng, tiếp tục đi đến phía trước. Tần phường chủ nhìn lướt qua bốn phía, phát giác chỉ có Phạm Dật cùng một con khiếu sơn quyển, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đạo, Phạm sư đệ, đã trễ thế này, ngươi nên trở về sư môn đi. Phạm Dật cười hắc hắc. Đạo, Tần phường chủ, Đỏ Thược sư tỷ để cho ta tới mời ngươi trở về. Vừa nhắc tới Đỏ Thược, Tần phường chủ trên mặt bắp thịt bắt đầu vặn mèo, xem ra hắn đối với lần này nữ oán độc cực kỳ. Đừng cho ta nói cái này nhỏ mụ hàng tôm hàng cá. Tần phường chủ gầm thét lên. Ai u, Tần phường chủ, ngươi cũng không thể dùng loại giọng nói này nói Đỏ Thược sư tỷ, nàng thế nhưng là trưởng môn tiên kim. Phạm Dật cười ha ha một tiếng, tiếp tục kích thích Tần phường chủ. Tần phường chủ thấy Phạm Dật từng bước một áp sát, chợt ném rơi trong tay linh thạch, móc ra túi đựng đồ, nói với Phạm Dật, Phạm sư đệ, sư minh nơi này có mấy trăm khối linh thạch, ngươi thả sư minh một con ngựa, coi như không nhìn thấy sư minh như thế nào. Phạm Dật hừ lạnh một tiếng đạo, Tần phương chủ, năm đó ngươi muốn khấu trừ ta 8 khối linh thạch, thế nào hôm nay ngược lại hướng ta hối lộ? Ai, thật là phong thủy luân chuyển a. Nói xong lắc đầu một cái, tựa hồ rất là cảm khái. Chút chuyện nhỏ này, Phạm sư đệ còn nhớ ở trong lòng. Không khỏi cũng quá nhỏ bụng gà rồi đi. Tần phương chủ cười lạnh lùng nói, như vậy sự kiện chúng ta vì vậy bỏ qua như thế nào? Phạm Dật nói. Tần phương chủ cười nói, đúng đúng đúng, loại này chuyện nhỏ, vì vậy bỏ qua, chúng ta sau này ai cũng không để cập nữa. Hoa hoa khí khí, tốt bao nhiêu, có phải hay không? Nhưng ta lại nghĩ tới một chuyện tới. Phạm Dật mặt lạnh lùng, tiếp tục nói, ngươi biết rõ Kim Hầu Sơn đàn khỉ tính tình nóng nảy, lại có đại xà ẩn hiện, không ngờ liền phái ta một người đi trước Tuần Sơn, đây không phải là để cho ta đi chịu chết sao? Phạm Dật từng chữ từng câu nói, lại hướng Tần phương chủ bước vào mấy bước. Tần phương chủ nụ cười đọc lại ở trên mặt, ngây người, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ, cả giận nói, Phạm sư đệ, đừng quên, ta thế nhưng là luyện, ngươi bất quá mới vừa gia nhập luyện khí tầng 4. Phạm Dật gật đầu một cái, đạo, lời ấy có lý. Bất quá, Tần phương chủ, ngươi một đường chạy như điên tới đây, mặc dù có linh thạch bổ sung, bây giờ trong cơ thể linh khí đã sớm tiêu hao thất thất bát bát. Mà ta, cưỡi khiếu sơn khuyển mà tới, linh lực dư thừa, lại có một con khiếu sơn khuyển tương trợ, ai thua ai thắng, còn chưa biết. Ngươi nói, đúng không? Nói xong, vui vẻ cười một tiếng. Bất quá, nụ cười này ở Tần phường chủ xem ra, cũng là vô cùng dữ tợn đáng sợ. Tốt, họ Phạm, nếu nói được phần này bên trên, ta cũng không còn nói nhảm. Tần phường chủ hung tợn nói, từ trong túi đựng đồ rút ra một thanh trường đao, xa xa chỉ Phạm Dật. Nhiều ngày mối thủ, đang ở hôm nay được báo. Phạm Dật sải bước về phía trước, huy động thủy hỏa côn, đánh tới hướng Tần phường chủ. Tần phường chủ trong cơ thể linh khí suy yếu, thấy Phạm Dật thế công hung mãnh, không khỏi về phía sau vừa lui, hoành đao vung lên, một đạo trăng lưỡi liềm đao mang tạt tạt chém về phía Phạm Dật. Phạm Dật đem một cỗ linh lực thâu nhập thủy hỏa côn trong, như gió xem một bên nhảy múa đứng lên, một to lớn vô cùng hỏa đoàn liền từ côn ảnh trong phát ra, về phía trước bay nhanh mà đi, vang một tiếng, đem kia trăng lưỡi liềm đánh tan. Đoàn kia ánh lửa càng chưa dừng lại, tiếp tục xông về Tần Phương chủ. Tần Phương chủ cả kinh, vội vàng trốn một bên. Vang một tiếng, mới vừa rồi Tần Phương chủ ẩn thân cây đại thụ kia bị ánh lửa đánh trúng, nhất thời vỡ thành bột, còn lại tàn nhanh cháy rừng rực đứng lên. Ánh lửa chiếu Phạm Dật đắc ý khuôn mặt cùng Tần Phương chủ kinh ngạc sợ hãi mặt mũi. Đang ở Tần Phương chủ sững sờ lúc, chợt một con khiếu sơn khuyển từ bên cạnh bụi cỏ ra nhảy ra, gầm thét hướng hắn vọt tới. Tần Phương chủ vừa giận vừa sợ, cơ múa trường đao bổ về phía khiếu sơn khuyển, kia khiếu sơn khuyển cơ trí hướng bên cạnh giật mình, chạy đến cách đó không xa, lại xoay người lại, nhìn chằm chằm hắn. Mà lúc này, Tần Phương chủ nghe sau lưng truyền tới một trận tiếng băng lạ, phản phất vạn tên cùng bắn, cũng không kịp ngẫm nghĩ, đội vàng leo đến trên đất. Xiêu 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 một trận mũi tên nhọn tiếng xé gió từ hắn bầu trời vang lên, phanh 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 đóng ở phía trước rừng rậm trên cây to. Tên linh phủ. Tần Phương chủ bỏ dậy, cả kinh kêu lên. Tần Phương chủ linh phủ đều đặt ở linh thú phường bên trong nhà, bình thường ở trong sư môn lúc căn bản không mang theo ở trên người, không ngờ cái thói quen này hôm nay để cho hắn lâm vào tuyệt cảnh. Phạm Dật mặt tiếc nuối nhìn Tần Phương chủ, không nghĩ tới lần này đánh lén không ngờ thất bại, nhưng cùng lúc giương tay một cái, lại phát ra một trường băng linh phủ. Ba cây cực lớn băng nhũ như bóng với hình, đuổi theo Tần Phương chủ không thả. Tần Phương chủ cơ múa trường đao, đỡ bên trái hở bên phải mười phần chật vật, phí hết lớn khí lực, mới đưa ba cây băng nhũ đánh nát. Vốn là không nhiều linh khí, trải qua phen này chiến đấu, càng là còn dư lại không có mấy. Tần Phương chủ thở hổn hển đứng thẳng, sợ hãi nhìn Phạm Dật, thầm nghĩ tiểu tử này hôm nay xem ra là có chuẩn bị mà đến. Chợt, hắn quay người lại hướng trong rừng chạy như điên. Đang lúc này, một cái bóng đen từ trong bụi cỏ hướng hắn nhào tới. Tần Phương chủ đội vàng không kịp chuẩn bị, bị bóng đen ngã nhào xuống đất, ngã hắn chật vật không chịu nổi. Hắn vừa đội vừa giận, huy động trường đao bổ về phía bóng đen kia đã sớm từ trên người hắn bén nhảy nhảy qua, trốn đi sang một bên. Bóng đen kia đương nhiên là đã sớm nằm vùng ở trong bụi cỏ điều thứ ba khiếu sơn quyển. Lam Tân Phương chủ dụng hết toàn lực dãy rủa lúc bò dậy, nhìn thấy một cây từ trên trời giáng xuống trường côn. Lam một tiếng, thủy hỏa côn nện ở Tân Phương chủ trên thiên linh cái. Tân Phương chủ kêu thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Xem cái này từng hãm hại khi dễ bản thân ác nhân đã chết, Phạm Dật tâm tình vô cùng thoải mái, không khỏi ầm ĩ thét dài, xả trong lòng trải qua thời gian dài đè nén. Hắn ngồi xổm người xuống, từ Tân Phương chủ trên người tìm ra túi đựng đồ, bỏ vào trong lực, tiếp theo lại nhặt lên Tân Phương chủ trường đao, đem đầu lâu cắt đi, dùng này trường bảo gói lại thả vào trong túi đựng đồ. Nhìn một chút Tần Phương chủ không đầu thi thể, lại nhìn một chút ba con khiếu sơn quyển, Phạm Dật tà ác cười một tiếng, hỏi: "Chạy xa như vậy đường, các ngươi có đói bụng hay không?" Chương 15, ba phái lo âu chương 15, ba phái lo âu đệ tử Phạm Dật, bái kiến trưởng môn. Phản đồ Tần Phương chủ đã bị đệ tử chém giết. Đây là hắn đầu lâu. Phạm Dật quỳ một chân trên đất, hai tay nâng một cái bọc, cất cao giọng nói: "Triều đạo môn Triệu trưởng môn mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Phạm Dật dâng lên cái bọc. Cái này cái bọc đã bị rỉ ra máu nhuộm thành đỏ đen chi sắc." Mở ra nhìn một chút, đứng ở Triệu trưởng môn bên người đỏ thược khe thé giọng nói kêu lên: "Là sư tỷ." Phạm Dật đáp một tiếng, đem cái bọc thả vào trên đất, hở ra sau không người lui về phía sau hai bước. Tân Phương chủ thật là lớn một cái đầu lâu, hiện ra ở trước mặt mọi người. Đáng chết ta tử, thiếu chút nữa hại chết ta. Vừa thấy Tân Phương chủ đầu lâu, đỏ thược liền nổi trận lôi đình, sải bước đi tới, một cước đem Tân Phương chủ đầu lâu đá bay. Phạm Dật mặt mang vẻ lúng túng, cúi đầu không nói. Lúc này Triệu trưởng môn sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, hỏi: "Nói một chút, ngươi là thế nào giết chết cái này phản đồ?" Phạm Dật liền từ linh thú phường đại loạn bắt đầu nói về, nói bản thân hướng đỏ thượng kiến ngôn để cho khiếu sơn quyển người Tần Phương chủ quần áo, sau đó bản thân cười khiếu sơn quyển, một đường điên cuồng đuổi theo, rốt cuộc đuổi theo, người cuối cùng ba chó đem giết chết. Triệu trường môn nghe cẩn thận, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, nghe Phạm Dật sau khi nói xong, mở miệng nói: "Làm tốt lắm. Bất quá chuyện này, ngươi trước đừng rêu rao. Bây giờ có mấy người biết ngươi chém giết Tần Phương chủ?" Phạm Dật đạo: "Bẩm trưởng môn, ta chém giết Tần phản đồ sau, đi thẳng tới trưởng môn đại đường hướng lão nhân gia ngài bẩm báo. Bây giờ chỉ có lão nhân gia ngài, đỏ thượng sư tỷ cùng ta ba người biết." Triệu trường môn gật gật đầu nói: "Ngươi trước tạm trở về, mấy ngày nữa sư môn xử lý xong sau chuyện này, sẽ luận công ban thưởng. Chỉ cần vì tận tâm tận lực vì sư môn làm việc, sư môn tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi." Phạm Dật lớn tiếng nói: "Đệ tử đa tạ trưởng môn." "Đệ tử cáo lui." Nói xong, không người chậm rãi thối lui ra đại đường. Nhìn Phạm Dật đi xa, Triệu trường môn vẫn mặt vô biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. "Cha." Đỏ thược khẽ nói. Triệu trường môn nghiêng đầu, xem đỏ thược, hỏi: "Ngươi thật sự là cách mỗi 36 ngày đi ngay lấy máu?" Đỏ thược bĩu môi, không dối gần nói: "Cha, ngươi chẳng lẽ không tin được ta sao? Không tin ngươi có thể đi kiểm lại một chút múc máu kim bình." Triệu trường môn cao mày nói: "Thật là kỳ thay quái cũng. Mỗi lần ngươi lấy máu một lít, cái này gấu đen sau 36 ngày mới có thể khôi phục lúc trước mất đi huyết khí, nhưng muốn cho nó hoàn toàn khôi phục bình thường, nhất định phải 100 ngày không thể." "Trừ phi..." "Cha, trừ phi cái gì?" Đỏ thược tò mò hỏi. "Trừ phi có người bị nó ăn linh đan cùng khôi phục huyết khí thuốc, để nó lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng khôi phục, nếu không nó tuyệt đối không thể xông phá nhà tù." Triệu trường môn cao mày, mặt hoang mang chi sắc, từ từ nói: "Nhưng linh đan này giá cả không nhỏ, hơn nữa là đút đồ ăn gấu đen, máu này nô so với chúng ta nhân tộc sức ăn lớn hơn nhiều lắm, cho nên linh đan này số lượng khẳng định không ít, ít nhất cần mấy chục viên linh đan." Thử hỏi, trong sư môn luyện khí kỳ đệ tử người nào có cái này tài lực? Đỏ thược mặc dù điêu ngoa, nhưng cũng không phải ngu xuẩn hạng người, nghe Triệu trưởng môn nói một cái, nàng lập tức bắt đầu phân tích đứng lên, nói rõ ràng mạch lạc. Triệu trưởng môn cười một tiếng: "Đạo, nếu nói là tài lực, sợ rằng toàn bộ sư môn chỉ có ta, Tiền trưởng lão cùng Tôn trưởng lão, cùng với bao gồm ngươi ở bên trong mười mấy cái đệ tử tinh anh có đầy đủ linh thạch." Đỏ thược mở to hai mắt, cả kinh nói: "Cha, ngươi nói trong bọn họ có phản đồ?" Triệu trường môn lắc đầu một cái, tao mày nói: "Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy có người trăm phương ngàn kế, muốn đem chúng ta triệu đạo môn đẩy vào trong hiểm cảnh. Bọn họ làm như vậy đến tột cùng là vì sao? Chẳng lẽ bọn họ cấu kết cực chân tông? Hoặc là nói trong bọn họ có người chính là cực chân tông nằm vùng ở chúng ta trong môn phái gian tế?" Đỏ thược kinh thanh kêu lên. Triệu trường môn thở dài, lấy tay gõ cái bàn, tâm tình cực kỳ hỏng bét: "Đạo, cha bây giờ tâm loạn như ma, ngươi lui xuống trước đi đi." Đỏ thược cáo lui một tiếng, rời đi đại đường. Một lát sau, Triệu trưởng môn từ trong trầm tư tỉnh hồn lại, đối đại đường ngoại trạm cương vị đệ tử nói: "Người đâu, cho mời Tiền trưởng lão cùng Tôn trưởng lão tới nghị sự." "Là..." Bên ngoài hai cái đệ cùng kêu lên lên tiếng. Một lát sau, hai cái trưởng lão ung dung đi vào đại đường, đối Triệu trưởng môn đạo: "Bái kiến trưởng môn sư minh." Triệu trưởng môn đạo: "Nói vậy huyết nô chạy trốn chuyện, hai vị sư đệ cũng nghe nói chứ? Mời ngồi, sư minh ta đang muốn tìm các ngươi thương nghị xử lý như thế nào chuyện này." Hai vị trưởng lão phân biệt ngồi xuống. "Trưởng môn sư minh, máu này nô vẫn là do ai phụ trách trông coi?" Tiền trưởng lão hỏi. "Là do linh thú phường phường chủ Tần Thọ trông coi." Triệu trưởng môn đáp. "Tần Thọ, ta nhớ được người này nhập môn hơn 10 năm, luyện khí kỳ không, tư chất bình thường hết sức. Bây giờ người này ở nơi nào?" Huyết Nô chạy trốn sau, hắn sợ bị sư môn trừng phạt, chạy ra khỏi sư môn, kết quả Đỏ Thược tuyên bố hắn là phản đồ, khiến Linh Thú Phường đệ tử đuổi giết. Ngay đêm đó, hắn liền bị đuổi bắt đệ tử giết chết. Theo ta được biết, máu này Nô vẫn là nguyên khí trạng thái hư nhược, làm sao sẽ khôi phục? Ta suy đoán là có người âm thầm hướng Huyết Nô đút đồ ăn linh đan, mà có phong phú linh thạch đủ để mua linh đan, tuyệt không phải tạp dịch đệ tử, chỉ có thể là những thứ kia đệ tử tinh anh, tùy thân đệ tử. Tra ra là ai chưa? Không thể xác định, nhưng ta đã có đầu mối. Sư Minh, ta cùng ta tùy thân đệ tử nguyện ý tiếp nhận sư môn điều tra. Tiền trưởng lão đạo. Sư Minh, ta cùng ta tùy thân đệ tử cũng nguyện ý tiếp nhận sư môn điều tra. Tôn trưởng lão đạo. Triệu trưởng muốn nghe, hoàn toàn yên tâm, xem ra chính mình hai cái này sư đệ đối sư môn xác thực một mảnh trung thành, chẳng qua là không biết bọn họ tùy thân đệ tử trong có hay không có nội gián lẫn vào trong đó. Kia điều tra chuyện, liền do hai vị sư đệ toàn quyền phụ trách đi. Đa tạ trưởng môn tín nhiệm. Tiền trưởng lão hỏi, xin hỏi sư Minh, không biết kim bình múc máu cấm phẩm còn kém bao nhiêu bình? Triệu trưởng môn đạo, nên trả à nha. Tiền trưởng lão vừa nghe, kinh ngạc nói, cái này chênh lệch cũng quá là nhiều. Thật sự là. Ai? Tôn trưởng lão lắc đầu một cái, nói, sư Minh, năm đó ngươi bắt được đây là gấu đen, Cực Chân Tông Tiết trưởng lão phái người cho ngươi gửi thư, để ngươi đem con này gấu đen làm cống phẩm đưa cho hắn, nhưng ngươi lại cứ không chịu, chỉ nguyện ý cấp hắn cung cấp máu. Ngươi xem một chút, cho tới bây giờ mức này, như thế nào cho phải? Cái này Tiết trưởng lão ở Cực Chân Tông thế nhưng là tay cầm thực quyền đại trưởng lão, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, không chọc nổi a. Triệu trưởng môn hừ lạnh một tiếng, đạo, đem cái này gấu đen đưa cho hắn. Hừ, dựa vào cái gì? Đây chính là ta mạo hiểm cực lớn rủi ro từ Ô Sơn Cốc danh giới nơi bắt tới. May nhờ ta chạy nhanh, nếu bị kia Hùng Vương phát giác, vậy coi như hung hiểm. Ô Sơn Cốc là địa phương nào? Gấu đen sống ở nơi, bao gồm Hùng Vương ở bên trong có không ít yêu thú đã tu luyện đến chút cơ kỳ. Sùng Nhạc Sơn mạch hai bên môn phái tu chân ai dám bước vào trong đó? Có bản lĩnh để cho cái này họ Tiết bản thân đi bắt một con gấu đen. Tôn trưởng lão hì hì cười một tiếng nói, trưởng môn sư minh, ta biết ngươi là nghĩ nhiều làm mấy bình gấu máu, đưa cho Trịnh gia kia bản đường, ha ha. Triệu trưởng môn nghe, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, hiển nhiên bị Tôn trưởng lão nói trúng tâm sự. Tiên trưởng lão cao mày nghiêm mặt nói, Tôn sư đệ, lấy thú huyết cung ứng chúng ta chi nhánh môn phái, làm cho các nàng để cao vẽ bùa thuật, cho chúng ta cung cấp cao cấp hơn phủ, cuối cùng vẫn tăng cường chúng ta triều đạo môn thực lực, á sư minh làm như vậy có lỗi gì? Không nên nói nữa những thứ kia chuyện cũ năm xưa. Sư minh, máu cung cấp, nếu như chúng ta đưa cho hắn tương ứng linh thạch đâu, có thể hay không thay thế? Triệu trưởng môn đạo, nhiều đưa chút linh thạch nếu như Cực Chân Tông đồng ý, đó là tốt nhất. Bất quá, ta nghe nói cái này Tiết trưởng lão tính tình cổ quái, chỉ sợ hắn không đồng ý a, hắn cũng là tu luyện phù chi đạo, đối thú huyết cũng là cực kỳ khẩn cầu. Tôn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chúng ta bán đảo ba phái mặc dù đối Cực Chân Tông cung cung kính kính, hàng năm đúng lúc nộp cấm phẩm, nhưng Cực Chân Tông thôn tính ba chúng ta phái dã tâm chưa bao giờ mất đi, có thể nói là đối với chúng ta ba phái một mực mắt long lom. Ta chỉ sợ Cực Chân Tông lần này sẽ mượn máu cung cấp chưa đủ tới sinh sự a. Trưởng môn thở dài một tiếng, đạo, đây chính là ta lo lắng nhất. Tiên trưởng lão đạo, kỳ thực nếu như lần này Cực Chân Tông mượn huyết nô tới sinh sự, đó là tình cờ. Nhưng từ lâu dài đến xem, Cực Chân Tông cùng chúng ta bán đảo ba phái phải có đánh một trận. Không sai. Tôn trưởng lão vô bàn một cái, nói, ta trước kia cùng Quyết Vân Tông cùng Thanh Ngư đảo đạo hữu nói chuyện phiếm lúc, bọn họ cũng đúng này lo lắng thấp thỏm. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hừ. Cực Chân Tông đối với chúng ta ba phái mơ ước không phải một ngày hai ngày, trăm năm trước liền đại chiến qua một lần. Nếu như lần này Cực Chân Tông sánh sự, đó bất quá là mượn được cớ đi. Chúng ta bán đảo ba phái sớm muộn cùng nó còn nữa đánh một trận. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Chúng ta hay là âm thầm thông báo cái khác hai phái, bí mật chuẩn bị chiến đấu đi. Tôn trưởng lão kiến môn đạo. Triệu trưởng môn gật đầu một cái, đạo, có câu nói là lo trước khỏi họa. Ta cái này cấp cái khác hai môn phái trưởng môn các viết một phong thư, để bọn họ kín đáo chuẩn bị, ngoài lòng trong chặt, tránh cho đến lúc đó ứng phó không kịp. Chương 16, an trộm gà thức thước, 1, chương 16, an trộm gà thức thước, 1, từ trưởng môn đại đường đi ra, Phạm Dật một đường hướng Linh Thú Phường đi tới. Phạm Dật lần đầu tiên cảm thấy triều đạo môn ban đêm là xinh đẹp như vậy, ánh sao lại như vậy rực rỡ. Sư môn mặc dù nói muốn trọng thưởng mình, nhưng có Kim Hầu Sơn chỗ ngồi này Kim núi Phạm Dật nhưng cũng không phải là rất để ý, ngược lại thì tự tay chém giết Tần Phượng chủ người này, cũng khiến phải tự mình tâm tình thật tốt. Ở mức tích tụ ở trong lòng một năm đè nén, quét một cái sạch. Nếu như không phải ở trưởng môn ở trọng địa, Phạm Dật thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Trở lại Linh Thu Phượng, phát hiện nhân số lác đác không có mấy, ngẫm nghĩ một cái, mới bừng tỉnh ngộ, những đệ tử này đều bị Đỏ Thược sư tỷ đuổi đi đuổi bắt Tần Phượng chủ, không có sư môn ra lệnh, không ai dám trở lại a, tối thiểu sau 3 ngày 3 đêm, tốn công vô ích, mới dám trở về sư môn giao nộp. Nếu là ngay đêm đó trở lại, cái gì cũng không có phát hiện, chọc giận tới Đỏ Thược sư tỷ, vậy coi như chịu không nổi. Phạm Dật nhưng không quản được nhiều như vậy, thẳng hướng chuồng chó đi tới. Ba con khiếu sơn khuyển gặp hắn, tung tăng nhún nhảy, lẻ lưỡi, như một làn khói hướng hắn chạy tới. Có thể chém giết Tần Phương chủ, cái này ba con khiếu sơn khuyển đương lập đầu dưới công. Nếu như không phải bọn nó khiếu giác bén nhạy, có thể tìm tới Tần Phương chủ chạy trốn tung tích, mình bây giờ sợ rằng cùng những sư huynh đệ kia vậy, vẫn còn ở Hoàng Sơn giã linh chẳng có mục đích siêu tầm đi. Nếu như không phải bọn nó vác bản thân một đường chạy như điên, mình coi như có thể đuổi theo Tần Phượng chủ, chỉ sợ cũng mệt mỏi gần chết, linh lực cũng hao tổn còn dư lại không có mấy, lấy Tần Phượng chủ cao hơn chính mình một tầng tu vi, coi như mình có mấy tờ linh phủ mang bên người, ai thắng ai thua còn cũng còn chưa biết. Nếu như không phải bọn nó ở một bên hiệp trợ công kích mình Tần Phương chủ, phân tán sự chú ý của hắn cùng tinh lực, bản thân sợ rằng không có dễ dàng như vậy tùy tiện đắc thủ, cuối cùng đem hắn chém đầu, lập được công lớn. Nuốt ve ba con thiếu sơn khuyển đầu chó, Phạm Dật cảm khái không thôi. Ba cây trụ lại nên hòn núi cao, mình làm một hảo hán ba chó rút. Ha ha ha, thật là thú vị. Phạm Dật cười lớn từ trong túi đựng đồ móc ra ba hạt Độ Nguyên Đan, thổi một tiếng huýt sáo, cao cao vút lên. Ba con khiếu sơn khuyển cặp mắt nhìn chằm chằm Độ Nguyên Đan rơi xuống phương hướng, ngồi xổm xuống, tiếp theo dùng sức nhảy một cái, há mồm đem đan dược một hớp nuốt vào. Sau đó, ba con khiếu sơn khuyển mỗi người tìm cái địa phương, nhắm mắt luyện khí, đem linh đan trong linh khí từ từ tiêu hóa, làm của riêng. Phạm Dật trước đem chuồng chó cổng đóng lại, lại trở lại bên trong nhà trở tay đóng cửa phòng, lấy ra một viên Dạ Minh Châu, đem nhà nhỏ chiếu sáng. Làm xong đây hết thảy, Phạm Dật hoàn toàn yên tâm, lúc này mới cẩn thận từ trong túi đựng đồ móc ra cái đó màu đỏ thẫm dương gỗ nhỏ. Cái này dương gỗ nhỏ Tần Phương chủ đặt ở trong tủ treo quần áo, nói vậy giả vờ cực kỳ quý trọng vật phẩm. Vốn là tu chân vật đều có chủ nhân kế tiếp cấm chế hoặc phong ấn, bất quá bây giờ Tần Phương chủ vừa chết, loại này cấm chế liền mất hiệu lực, Phạm Dật không tốn sức chút nào đem dương gỗ nhỏ mở ra. Một đoàn đẹp mắt bừng sáng, đong đưa Phạm Dật không mở mắt nổi. Một lát sau, Phạm Dật mới thích đứng bừng sáng, hướng cái dương nhìn lại. Trong dương trang bị đầy đủ linh thạch, sơ lược tính toán, đại khái có gần ngàn khối nhiều. Phạm Dật hít sâu một hơi, Tần Phương chủ người này rất có thể vơ vét. Gần đây ngàn khối linh thạch, trừ một số ít là hắn bản thân, phần lớn sợ rằng đều là vơ vét linh thú phường đệ tử a, bất kể những linh thạch này trước kia là ai, ngược lại hiện tại cũng họ Phạm. Tần Phương chủ cái này nhỏ tham quan, khổ khổ cực cực rất nhiều năm, một khi cũng làm cho Phạm Dật nhặt. Phạm Dật không chút khách khí đem những linh thạch này cũng thu vào trong chứa vật đại. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, những linh thạch này dưới lại còn có hơn 10 tờ linh phủ, có công kích loại, phòng ngự loại, bỏ chạy loại, không kể hết. Cái này cũng rất tốt, ngược lại giết Tần Phương chủ lúc, phí không ít linh phủ, những thứ này coi như là bổ sung đi. Đem dương gỗ trong linh thạch linh phủ cũng nhận được trong túi đựng đồ sau, Phạm Dật nâng lên dương gỗ nhỏ, dùng sức một chen, rắc rắc một tiếng, dương gỗ nhỏ liền hóa thành thổi phồng phấn vụn. Phạm Dật cũng không muốn giữ lại cái này hoa căn, vạn nhất sau này bị người phát hiện, vậy nhưng thật là làm cho bản thân lâm vào hiểm cảnh. Vừa mở cửa sổ, xoan một tiếng, kia thổi phồng phấn vụn bay ra ngoài, lưu loát rơi vào chuồng chó trong, cùng bụi bặm sen lẫn trong cùng nhau. Làm xong đây hết thảy, Phạm Dật nuốt một viên Bổ Nguyên Đan, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu luyện khí. Có lẽ là lần đầu tiên giết người, hồi tưởng lại, Phạm Dật luôn là tĩnh không nội tâm. Lúc ấy có thể là bị lửa phục thù làm choáng váng đầu óc, Phạm Dật cũng không biết sợ hãi, trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là giết chết Tần Phương chủ. Bây giờ trong đầu luôn là xuất hiện bản thân đánh chết Tần Phương chủ hình ảnh, Tần Phương chủ mọi cử động, bản thân từng chiêu từng thức, phản phất lại giết Tần Phương chủ một lần. Lúc này, Bổ Nguyên Đan ở Phạm Dật trong cơ thể bắt đầu hòa tan, linh khí từ từ tràn ra, rót vào hắn lục phủ kỳ kinh bát mạch trong. Phạm Dật thân thể giống như xuyên biệt sa mạc khát nước khó nhịn lữ nhân, gặp phải một cái thanh tuyển, bắt đầu liệu mạng uống ngừ ngực. Sáng sớm hôm sau, ga trống báo sáng, Phạm Dật mở mắt ra, cảm thấy toàn bộ thế giới hai mắt mới mẻ, tra xét rõ ràng một cái tu vi của mình, phát hiện rốt cuộc lại tấn thăng một tầng, đặt tới luyện. Tu chân giới có câu trả lời, trừ bế quan ngồi tính toán, an linh đang già, đi ra ngoài du lịch, cùng đối nghịch vỡ cũng đúng tu vi có trợ giúp lớn. Xem ra chính mình có thể tấn thăng đến luyện, cùng bản thân hôm qua đánh chết Tần Phượng chủ có rất lớn quan hệ. Hơn nữa mình bình thường ăn nhiều đảo tiên cùng Bổ Nguyên Đan, mỗi lần đi Kim Hầu Sơn cũng đi Linh Tuyền Ao tắm táp, thể chất trong lúc vô tình từ từ cải thiện. Cho nên, bản thân có thể rất nhanh tấn thăng một tầng cũng hợp tình hợp lý. Bản thân hôm qua kiếm 1.000 khối linh thạch, xem ra nên thật tốt tính toán một cái nên như thế nào tốn hao. Đầu tiên, đi phường thị tiếp tục mua Bổ Nguyên Đan, để cho bản thân, Phiếu Sơn quyển cùng Kim Mao Khỉ dùng, còn phải tiếp tục cấp Kim Mao Khỉ ở đặt riêng thép dòng đoạt côn. Dĩ nhiên, tạo hóa đan cũng cần mua 2 viên, 3 hạt cũng có thể, đưa cho lão vượng. Bây giờ Tần Phường chủ chuyện đã kết, sau đó chính là kia hai đầu đại xà. Phạm Dật đang tính toán, chợt nghe chuồng chó bên ngoài có người kêu lớn, "Phạm sư đệ, Phạm sư đệ." Nghe thanh âm Phạm Dật không khỏi nhướng mày, mở cửa nhìn một cái, quả nhiên là Tần Phường chủ hai cái chó săn, mặt dỗ cùng nhướng mày lông. Hai người không nói lời gì chen vào chuồng chó. Phạm Dật cố nén chán ghét, "Đạo, hai vị sư minh, như vậy có rảnh rỗi tới chuồng chó tìm ta à?" Mặt dỗ hì hì cười một tiếng, "Đạo, có chuyện muốn hỏi một chút Phạm Dật sư đệ." "A?" Phạm Dật sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, "Không biết là chuyện gì a?" Lúc này ở một bên nhướng mày lông hừ lạnh một tiếng, "Đạo, ta nói Phạm sư đệ, chúng ta cũng người ngay không nói lời gian. Tần Phương chủ phản bội sư môn ngày đó, mọi người cũng đi đuổi bắt. Ngươi xông vào Tần Phương chủ sân, tìm Tần Phương chủ quần áo, để cho Khiếu Sơn khuyển dẫn ngươi đi tìm. Không biết ngươi cuối cùng tìm được hắn sao?" Phạm Dật sửng sốt một chút, trong lòng nhất thời cảnh giác, vẻ mặt đau khổ lắc đầu thở dài, "Đạo, ta còn tưởng rằng ta dẫn ba con Khiếu Sơn khuyển có thể dẫn trước chư vị sư huynh đệ một bước, sớm một chút tìm được Tần Phương chủ vì sư môn lập được công lớn đâu. Kết quả Khiếu Sơn khuyển chạy đến nửa đường lại nghe không tới Tần Phương chủ mùi. Ta đoán là Tần Phượng chủ là độn sông mà đi, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tay không mà về." "A, thì ra là như vậy." Hai người liếc nhau một cái, mặt cười đều. "Mặt dỗ đạo, Phạm sư đệ, ngươi ở Tần Phượng chủ trong phòng tìm quần áo thời điểm, liền không có phát hiện điểm khác vật. Thứ khác." Phạm Dật trong lòng cả kinh, chẳng lẽ hai người này nói là dương gỗ nhỏ? Lắc đầu một cái, cố làm kinh ngạc nói, "Ta chỉ lấy một món Tần Phượng chủ quần áo cấp Khiếu Sơn quyền người, không biết hai vị sư mình đã nói thứ khác là chỉ vật gì." Nhướng mày lông hừ lạnh một tiếng, "Đạo, Phạm sư đệ, thiếu con mẹ nó cho chúng ta giả bộ hồ đồ. Ngươi cho chúng ta không biết sao? Tần Phương chủ có một dương gỗ nhỏ, đó là hắn bình thường cất giữ linh thạch chi dụng. Ngươi từ Tần Phường chủ nhà rời đi về sau, hai chúng ta lập tức liền đi vào, kết quả lục tung tùng phèo cũng không tìm tới, cái này dương nhỏ nhất định là ngươi cầm đi. Phạm Dật vẫn còn giả bộ ngu, nói, nào có chuyện này a? Ta chẳng qua là cầm kiện Tần Phường chủ quần áo a, lúc ấy trong sân còn có Đỏ Thược sư tỷ, nàng có thể làm cho ta chứng, nếu là hai vị sư minh không tin có thể đi hỏi nàng một chút. Đi hỏi Đỏ Thược sư tỷ, chính là để cho hai người này ăn gan hùm mật gấu cũng không dám. Nhướng mày lông đang muốn nổi giận, mặt dỗ vội vàng khuyên nhủ đạo, sư minh đừng tức giận, chúng ta thật tốt khuyên nhủ sư đệ. Ta nói Phạm sư đệ, cái này Tần Phường chủ sẽ ra chuyện, coi như hắn xui xẻo, hắn linh thạch đều là bình thường lấn áp chúng ta những thứ này linh thú phường đệ tử được đến, cho nên ta cảm thấy nên để chúng ta những người này cũng phân một chút những linh thạch này. Bất quá, linh thú phường có hơn 30 người đâu, nếu là cũng phân một người cũng chia không được mấy khối, chẳng bằng ba người chúng ta phân một chút như thế nào. Nếu như ngươi không chia cho chúng ta liền lên báo sư môn, đến lúc đó sư môn truy xét xuống, để ngươi chịu không nổi. Hai ta không chiếm được, ngươi cũng đừng nghĩ lấy được. Nhướng mày lông hung tận nói với Phạm Dật. Phạm Dật coi như là đã nhìn ra, hai người này một hát mặt đỏ, một hát mặt trắng, là ăn chắc hắn. Nhớ tới hai người này là Tần Phường chủ hư hát nhị tướng, thường ngày làm chảnh cho hổ, chó cậy thế chủ, để cho linh thú phường chúng đệ tử giận mà không dám nói gì. Bản thân mới vừa giết Tần Phường chủ, sát ý đang nổi, hai người này lại dám đưa cổ hướng đao của mình bên lại gần. Vậy mình cũng không nói gì nữa. Phạm Dật cố làm kinh hoàng đội và nói, hai vị sư minh, đừng a, tuyệt đối đừng. Lại thở dài một cái đạo, hai vị sư minh quả nhiên liệu sự như thần, cái này dương gỗ nhỏ là ta cầm. Mặt dỗ cùng nhướng mày mặt lông bên trên lộ ra đắc ý cười gian, đạo, sư đệ, ngươi cái này đúng sao? Ba người chúng ta người chuyện, đừng làm rộn đến sư môn đi a, có phải hay không? Đúng, trong dương có bao nhiêu linh thạch? Phạm Dật đạo, ta đếm, đại khái có 3,000 khối linh thạch nhiều. 3,000 khối. Mặt dỗ cùng nhướng mày lông kêu lên một tiếng, nhiều như vậy. Phạm Dật đạo, đúng nha, ta cũng không nghĩ tới có nhiều như vậy. Xem ra cái này Tần Phường chủ cũng rất có thể bơ bét. Mặt dỗ mặt vẻ tham lam đội vàng hỏi cái dương đâu. Phạm Dật trên mặt lộ ra làm khó nét mặt, đạo, ta nào dám mang ở trên người a, cũng không dám đặt ở chuồng chó trong. Vạn nhất sư môn tìm ra tới, ta chẳng phải là muốn xui xẻo. Vậy ngươi để chỗ nào? Ngươi ngược lại nói a. Nhướng mày lông đội vàng thúc giục. Phạm Dật nhỏ giọng nói, ta đặt ở sư môn bên ngoài trong một cái sơn động. Ta muốn đợi Tần Phường chủ chuyện này tiếng gió trôi qua về sau lại đi lấy. Sư đệ quả nhiên cẩn thận. Mặt dỗ vui vẻ ra mặt, đưa ra một ngón tay cái. Bất quá hai vị sư minh nếu thiếu linh thạch, sư đệ ta có thể mang bọn ngươi đi trước lấy tới. Bất quá chúng ta nói xong rồi, cái này 3,000 linh thạch, một người 1,000. Phạm Dật ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ, nhưng thoáng qua liền mất, nhìn trước mắt hai người, giống như xem hai cỗ thi thể. Tốt, liền theo sư đệ nói làm. Một người 1,000. Ta sợ đêm dài lắm mộng, chúng ta tối nay đi ngay. Mặt dỗ cười hì hì nói. Nếu sư minh nói như vậy chúng ta tối nay liền đi đi. Phạm Dật cố tình bất đắc dĩ nói. Đã các ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Chương 17, ăn trộm gà thức thước, 2, chương 17, ăn trộm gà thức thước, 2, trăng sáng lên trước đến vòm trời trong, đem thanh lưu ánh trăng như nước vung đến cả môn phái trong, đem môn phái bên trong chiếu một mảnh quang minh. Phạm Dật mở mắt ra nhìn trời một chút, canh hai ngày, nên đi. Hắn đi ra khỏi phòng, ba con khiếu sơn khuyển cũng rối rít đứng lên nhìn hắn chằm chằm. Phạm Dật nói với bọn họ, tối nay phải làm phiếu lớn, trừ đi hai cái bắt chẹt người của ta. Mắt đỏ đạo, chủ nhân, ngươi nói nên làm cái gì? Giang Giải cùng độc thai bậc cao, lẹ lưỡi nói, lại có thịt ăn, ha ha. Phạm Dật đạo, chúng ta cái này rời đi môn phái, đi tìm hai người kia. Nhớ, không có ta ra lệnh, đừng liều lĩnh manh động. Chúng ta phải xuất kỳ bất ý mới có thể đạt tới kỳ hiệu. Ba con khiếu sơn khuyển gật đầu một cái. Phạm Dật hết sức hài lòng ba con trung khuyển biểu hiện, lật người nhảy lên mắt đỏ, thấp giọng nói, lên đường. Cưới khiếu sơn khuyển dọc theo đường núi chạy như điên, đi ngang qua môn phái tảng đá lớn cửa lúc, thủ môn đệ tử gặp hắn là linh thú phường đệ tử, còn tưởng rằng là muốn tuần sơn hoặc là đuổi bắt Tần Phường chủ, không chút nào ngăn trở. Đến dưới chân núi, Phạm Dật biện nhận một cái phương hướng, đối độc thai cùng Giang Giải nói, hai người các ngươi theo ở phía sau, nhưng đừng cùng quá chặt, tuyệt đối không nên để cho hai người kia phát hiện. Hai con khiếu sơn khuyển gật đầu một cái, Phạm Dật cưới mắt đỏ dọc theo một cái đường nhỏ chạy đi. Chờ bọn họ chạy ra hai dặm xa, độc thai cùng Giang Giải mới bắt đầu chạy, xa xa theo ở phía sau. Ước chừng chạy thời gian đốt một nén hương, đi tới một rừng cây nhỏ trước, Phạm Dật liền khiến khiếu sơn khuyển dừng lại. Phạm sư đệ quả nhiên là cái thủ tín người a, ha ha. Mặt dỗ cùng nhướng mày đám lông mềm trong rừng cây nhỏ từ từ đi ra, nói với Phạm Dật, để cho hai vị sư minh chờ lâu, chúng ta lúc này đi thôi. Vượt qua ngọn núi này, lại đi không xa chính là cái sơn động kia. Phạm Dật nói, vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên đi, ta còn muốn trở lại ngủ đâu. Nhướng mày lông không nhịn được nói, tốt, hai vị sư minh, ta ở phía trước dẫn đường, các ngươi ở phía sau đi theo. Phạm Dật vỗ một cái khiếu sơn quyền đầu, khiếu sơn quyền liền về phía trước chạy đi. Mặt dỗ cùng nhướng mày lông liếc nhau một cái, cũng vận dụng linh lực, chạy như bay đi theo. Ta nói, tiểu tử này sẽ không chơi hoa chiêu gì đi. Nhướng mày lông đối mặt dỗ truyền âm nhập mật đạo. Sợ cái gì, hai người chúng ta người còn không đánh lại hắn một người một chó sao? Mặt dỗ đáp lời. Nói cũng phải. Bất quá, chúng ta ba người thật muốn một người 1,000 linh thạch. Nhướng mày lông hỏi. Ý của ngươi là? Mặt dỗ kinh ngạc nói. Tháng này hát phong cao hoang sơn giá lĩnh, đừng nói người, liền cái quỷ cũng không có. Nếu là chúng ta làm chút gì, ai có thể nhìn thấy? Hơn nữa, chết một cái tạp dịch đệ tử, sư môn cũng sẽ không quá truy cứu. Nhướng mày mặt lông bên trên lộ ra cười gằn, hung tợn nói, có đạo lý. Vậy dạng này như thế nào? Chỉ cần chúng ta một bắt được linh thạch, lập tức hướng tiểu tử này ra tay, làm thịt hắn. Mặt Dỗ nói, tốt. Vô độc bất trợ phu. Tân Phương chủ người kia hố chúng ta nhiều như vậy linh thạch, hôm nay hai anh em ta cả gốc lẫn lãi cũng cầm về. Nhướng mày lông đạo, tốt, cứ làm như vậy. Mặt Dỗ đáp. Phạm Dật cưỡi ở Khiếu Sơn khuyển bên trên, tự nhiên không biết phía sau hai người ở mật mưu chút gì, nhưng cũng biết hai người này không phải kẻ tốt lành gì, một trái tim đã sớm để phòng đứng lên. Bất quá, tại không có bắt được linh thạch trước, hai người này chắc chắn sẽ không đối với mình ra tay. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, đã nhìn thấy phía trước một tối om om hang núi. Phạm Dật chỉ hang núi kia, quay đầu hướng hai người nói, hai vị sư minh, dương gỗ nhỏ liền nút ở nơi đó, chúng ta ba người đi vào chung đi. Nói xong, ánh mắt tùng ngủ cục nhìn hai người, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hai người nhìn thấy hắn bộ dáng này, không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó sinh lòng cảnh giác, vội vàng nói, bên trong hang núi này tối lửa tắt đèn, chúng ta lại không có đi qua, hay là sư đệ ngươi một người vào đi thôi, chúng ta chờ ở bên ngoài ngươi. Phạm Dật mặt lộ vẻ hơi thất vọng chi sắc, đạo, vậy cũng tốt, sư minh liền ở chỗ này chờ một chút đi, ta đi một chút sẽ tới. Nói xong dẫn mắt đỏ hướng hang núi đi tới. Xem Phạm Dật cầm một viên Dạ Minh Châu đi vào hang núi, chỗ cửa hang lập tức bị chiếu sáng. Theo Phạm Dật hướng hang núi chỗ sâu đi tới, chỉ có thể chiếu sáng vài thước vuông Dạ Minh Châu hào quang nhỏ yếu liền không cách nào chiếu sáng chỗ cửa hang. Chỗ cửa hang lại lâm vào một vùng tăm tối trong. Ngươi phát hiện sao? Mặt Dỗ trầm mặt hỏi. Thấy được. Tiểu tử kia để cho chúng ta vào sân động, bị chúng ta cự tuyệt sau, hắn không ngờ rất thất vọng. Nhướng mày lông hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này tuyệt đối không có ý tốt. Mặt Dỗ trầm giọng nói. Đừng để ý nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta thấy được linh thạch, lập tức ra tay. Nhướng mày lông mặt sát khí nói. Hai người phân biệt tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, lặng lặng địa chờ. Chợt trong động truyền tới một tiếng người kêu thảm thiết cùng chó sủa, tiếp theo vừa không có thanh âm. Hai người lập tức đứng lên, liếc nhau một cái, cũng nhìn ra trong mắt đối phương hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Mặt Dỗ hỏi. Chẳng lẽ trong sơn động có yêu thú? Nhướng mày lông cao mày hỏi. Làm sao bây giờ? Chúng ta vào sơn động đi xem một chút hay là trở về môn phái? Mặt Dỗ hỏi. 3,000 linh thạch. Chúng ta không thể cứ như vậy tay không mà về. Ta cảm thấy nên vào xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhướng mày lông tham lam nói. Tốt, nếu sư huynh nói như vậy, vậy chúng ta liền đi vào chung. Hai người lấy ra binh khí, song song từng bước một hướng hang núi đi tới. Phạm sư đệ, ngươi thế nào? Còn chưa tới chỗ cửa hang, Mặt Dỗ lớn tiếng đối cửa động hô. Không có hồi âm. Xem ra là giữ nhiều lành ít. Nhướng mày lông mặt âm trầm nói. Hai người đi tới chỗ cửa hang, ai cũng không chịu lại hướng trước bước một bước. Sư minh, mời. Mặt Dỗ đối nhướng mày lông nói. Sư đệ, mời. Nhướng mày lông đối Mặt Dỗ nói. Hai người rằng có ở chỗ cửa hang. Nếu không như vậy đi, hai người chúng ta cùng nhau đi vào như thế nào? Mặt Dỗ nói. Cứ làm như vậy. Nhướng mày lông đồng ý. Hai người đang lúc nói chuyện, chợt nghe trong động truyền tới tiếng vang lạ, vội vàng phân biệt hướng hai bên nhảy ra, chỉ thấy hơn 10 chi mưa tên từ trong động bay ra, lướt qua hai người, bắn vào trong hư không. Thằng nhóc này, nghĩ ám hại chúng ta. Nhướng mày lông giận dữ. Một kích không trúng, Phạm Dật cảm thấy rất là tiếc nuối, tiên cơ đã mất, chỉ đành cứng đối cứng. Hắn mang theo Khiếu Sơn khuyển lao ra hang núi, thổi một tiếng huýt sáo, chỉ thấy hai cái bóng đen từ phía sau nhanh chóng hướng về tới, hướng hai người chạy đi. Mắt Đỏ cũng hướng cách mình hơi gần nhướng mày lông đánh tới. Thứ gì? Hai người nghe thấy đằng sau động tĩnh, không khỏi lui về phía sau nhìn một cái. Phạm Dật giương tay một cái, một chương băng linh phủ liền bay ra ngoài, nên không thoáng một cái, hóa thành ba cây tảng băng rủi, đâm về phía Mặt Dỗ. Mặt Dỗ nghe được tiếng xé gió, không kịp quay đầu nhìn, lăn khỏi chỗ, tránh thoát ba cây tảng băng rủi. Chờ hắn lại bò dậy là, Phạm Dật một cây thủy hỏa côn liền chạm mặt đánh tới. Mặt Dỗ hừ một tiếng, hai chân đột nhiên đạp xuống đất, toàn bộ thân thể liền về phía sau bay đi. Trong lòng hắn vui mừng, may mắn bản thân liên tiếp tránh thoát Phạm Dật công kích. Nhưng còn chưa rơi xuống đất, chỉ nghe thấy sau lưng một trận gầm thét, trong lòng thầm kêu không tốt, nhất định là mới vừa rồi còn kia bóng đen tập kích bản thân. Không kịp quay đầu, trở tay vung một đao, dùng sức chém tới. Nhưng vào lúc này, Phạm Dật bước nhanh về phía trước, thủy hỏa côn đâm về Mặt Dỗ. Phạm Dật đem linh lực thâu nhập côn trong, cây gậy một mặt bột một tiếng, phát ra một đoàn lửa rực, ngưng tụ thành một hỏa cầu, hướng Mặt Dỗ bay đi. Mặt Dỗ kinh hãi, thân ở không trung cũng không còn cách nào chuyển đổi thân hình, chỉ có thể gồng đỡ xuống. Vang một tiếng, hỏa cầu đánh vào Mặt Dỗ trên người, chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng, lăn xuống tới đất bên trên. Phạm Dật chạy tới, lại là một tờ linh phù bay ra, đạn rơi xuống đất. Linh phù kia trốn vào đại địa, chợt không thấy. Nhưng sau một khắc, Mặt Dỗ nằm ngửa địa phương, bùn đất chợt biến thành bùn nhão, đem Mặt Dỗ hóa vào. Mặt Dỗ kinh hãi, nghĩ hết sức nhảy lên, ai ngờ kia bùn nhão đã đem hai chân của hắn vững vàng lâm vào trong đó, căn bản không dùng được lực. Phạm Dật chạy tới, dùng sức vung mạnh thủy hỏa côn. Mặt Dỗ tức xì khói dơ đao tương ứng. Sau lưng lại là một trận gầm thét, Khiếu Sơn khuyển lần nữa xông lên, cắn một cái vào Mặt Dỗ cánh tay phải. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng xương gãy liệt tiếng, Mặt Dỗ cánh tay phải bị Khiếu Sơn khuyển cắn, sống sờ sờ từ trên thân thể xẻ xuống. Mặt Dỗ phát ra một trận bi thảm nhất trần gian kêu thảm thiết. Bất quá trận này kêu thảm thiết cũng không có kéo dài quá lâu, Phạm Dật huy động thủy hỏa côn quét ngang, đem Mặt Dỗ đầu lâu từ trên người đánh rơi xuống. Giải quyết một. Phạm Dật cầm gậy đứng nghiêm, tay trái một chiều, một cái túi đựng đồ liền từ Mặt Dỗ trên người bay ra. Đưa tay bắt lại túi đựng đồ, nhét vào trong ngực. Hắn quay đầu nhìn về phía nhướng mày lông, chỉ thấy hai con khiếu sơn khuyển đang cùng hắn chiến đấu. Mỗi khi nhướng mày lông cơ đao hướng một con khiếu sơn khuyển chém tới lúc, một con khác khiếu sơn khuyển liền từ phía sau hướng hắn đánh tới, khiến cho hắn cơ đao trở về nên. Mà lúc này một con khác khiếu sơn khuyển thì lại đánh tới, làm cho tay hắn vội bàn chân loạn. Mới vừa rồi nghe được mặt dỗ kêu thảm thiết, nhướng mày lông thầm nghĩ không tốt. Không nghĩ tới Phạm Giật cái này mới nhập môn một năm tiểu sư đệ, lại có thể đem mặt dỗ đánh chết. Lập tức trong lòng đại loạn, cũng nữa vô tâm ứng chiến, hắn thấy Phạm Giật cùng một con khác khiếu sơn khuyển hướng hắn chạy tới, vội vàng cùng vung trường đao, mong muốn thoát khỏi hai chó, sau đó rút người ra chạy trốn. Muốn đi, sợ rằng đã muộn. Phạm Giật giống một tiếng, cả giận nói, hai người các ngươi cùng nhau tới, nên cùng nhau đi mới đúng. Tối nay ta sẽ đưa hai người các ngươi luân hồi. Mà Phạm Giật bên người khiếu sơn khuyển đã sớm vào tới, gia nhập ngoài ra hai con khiếu sơn khuyển chiến vào trong, trong tay thủy hỏa côn múa ăn theo xe bình thường, hướng nhướng mày lông quay lại. Nhướng mày lông trong lòng một trận tuyệt vọng, chó cùng dứt dậu bình thường cơ múa trường đao trong tay, bước lui ba chó vây công, xoay người hướng sư môn phương hướng chạy như điên. Ngăn hắn lại, Phạm Giật giống một tiếng, ba con khiếu sơn khuyển điên cuồng đuổi theo đi qua, nhướng mày lông bị buộc vừa đánh vừa chạy, tốc độ chậm rất nhiều. Mà lúc này Phạm Giật cũng chạy tới. Đi. Phạm Giật hừ một tiếng, đem một cỗ linh lực thâu nhập thủy hỏa côn trong. Thủy hỏa côn rời khỏi tay, như một cây cự tiễn vậy bắn ra, hung hăng đâm ở nhướng mày lông phần lưng. Đánh trúng nhướng mày lông sau, thủy hỏa côn trên không trung chuyển hai vòng, lại bắn ngược trở về Phạm Giật. Nhướng mày lông đau quát to một tiếng, một cái nằm sát xuống đất, ba con khiếu sơn khuyển nhân cơ hội vừa lên, cắn hai cánh tay của hắn cùng một cái chân. Chỉ nghe ken két một trận xương gãy lìa âm thanh, nhướng mày bộ lông ra như rết heo kêu gào. Phạm Giật xuề bàn tay ra, đột nhiên một kích bắn ngược trở lại thủy hỏa côn một mặt, thủy hỏa côn liền bèo một tiếng, lần nữa bay ra, thẳng tắp đâm vào nhướng mày lông đầu lâu. Phun một tiếng, thủy hỏa côn xuyên não mà vào, nhướng mày lông một mệnh ố hô. Phạm Giật đi tới, rút ra thủy hỏa côn, ở nhướng mày áo len nuốt vào lau sạch sẽ, đem hắn túi đựng đồ thu. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút ba con thở hồng hộc khiếu sơn quyển, nhuận miệng cười, hỏi, đội hơn nửa đêm, đói sao? Chương 18, Linh Thú Phường Chủ chương 18, Linh Thú Phường Chủ liên tiếp mấy ngày, Phạm Giật trong lòng cũng lo sợ bất an, lo lắng đề phòng. Bất quá mấy ngày sau, tựa hồ không ai nhắc tới chú ý mặt dỗ cùng nướng mày lông hai người, Phạm Giật cũng dần dần yên tâm, mỗi ngày trừ truyền tâm nuôi dưỡng ba con khiếu sơn quyển, chính là đi chuyển công đường nghe pháp luyện công. Cái này ba con khiếu sơn quyển từ bản thân mới vừa gia nhập sơn môn là luyện khí kỳ tầng 2, trải qua bản thân không ngừng dùng linh đan nuôi dưỡng, đều đã tiến vào luyện khí kỳ 4 tầng. Ở thời khắc mấu chốt, giúp mình đại mang, thật sự là đáng giá, không uổng công bản thân một phen khổ tâm vì bọn nó linh đan ăn. Trong sư môn có ba con khiếu sơn quyển hiệp trợ bản thân, trở thành bản thân phụ tá đắc lực, sư môn ngoài có Kim Hầu Sơn đảo tiên linh tuyển cung cấp bản thân đổi linh thạch, mua linh đan. Phạm Dật đã cảm giác được Bương Châu mang đến cho hắn chỗ tốt to lớn. Viên công nói không sai, chỉ cần mình tiện thêm vận dụng Bương Châu, nhất định có thể vừa lòng vô cùng. Nghĩ đến đây, Phạm Dật liền kích động toàn thân run rẩy. Đang lúc này, nghe bên ngoài linh thú phường một trận ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng có quỷ Phạm Dật rất gấp gáp. Toàn bộ linh thú phường đệ tử nghe lệnh, mau tới trước, vương quản sự có chuyện tuyên bố. Một người kêu lớn. Phạm Dật đầy bụng hồ nghi đi ra chuồng chó, nhìn thấy rất nhiều sư minh đệ cũng giống như mình, mặt hoang mang. Chỉ thấy vương quản sự cùng hai tên tùy thân đệ tử đứng ở linh thú phường cửa. Một người trong đó tùy thân đệ tử đang lớn tiếng kêu la. Sư Minh, chuyện gì xảy ra? Phạm Giật hỏi trải qua bên cạnh mình một linh thú phường đệ tử. Không biết ta, nếu vương quản sự đến rồi, chúng ta liền đi qua đi. Đệ tử kia lắc đầu một cái, tăng nhanh bước chân hướng vương quản sự đi tới. Phạm Giật mặt bất đắc dĩ, cũng chỉ đành cùng đi theo qua. Xem linh thú phường đệ tử cũng tụ lại đến đây, tùy thân đệ tử đếm nhân số, hài lòng gật gật đầu, xoay người đối vương quản sự nói câu gì. Vương quản sự một chút gật đầu, háng giọng một cái, đạo, chư vị linh thú phường đệ tử, đưa ta quản sự phụng trưởng môn chi mệnh tới trước truyền một khẩu dụ. Dừng một chút, thấy hấp dẫn chúng đệ tử chú ý, tiếp tục nói, trước đó vài ngày các ngươi cũng biết, Tần Phường chủ nghiêm trọng thất trước, khiến cho linh thú phường bên trong chân quý linh thú huyết nô gấu đen chạy trốn, vốn nên nặng nề trách phạt. Nhưng Tần Phường chủ lại phản bội sư môn, vậy thì tội không thể xá, phản đồ người người được mà chu diệt. Cái này nghịch đồ chạy ra khỏi sơn môn, Đỏ Thược sư tỷ liền lệnh đệ tử nhóm đi trước đuổi bắt người này, trong đó có người đem này chém giết, đem Tần nghịch đồ thủ cấp mang về, hiến tặng cho trưởng môn, lắng lại trưởng môn cơn giận. Cái gì? Tần Phường chủ bị giết? Chúng ta tìm 3 ngày 3 đêm cũng không tìm được hắn. Ha ha. Cái này chó ít rốt cuộc chết rồi. Tốt. Là ai vì dân trừ hại? Ta đoán nhất định là một vị đệ tử tinh anh đi. Nếu không ai có thể giết này lão tặc. Chậc chậc, thật là số đỏ a, nếu là ta gặp phải hắn, cũng có thể làm thịt hắn. Thôi a ngươi, chỉ ngươi tu vi kia, kéo xuống đi. Chúng linh thú phường đệ tử nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Phạm Dật nghe trong lòng vui mừng, xem ra vương quản sự là tới luận công ban thưởng, không biết sư môn sẽ thưởng bản thân bao nhiêu linh thạch. Thế nào cũng phải 100 khối đi. Chư vị linh thú phường đệ tử yên lặng một chút. Vương quản sự lớn tiếng nói, đám người vội vàng câm miệng, yên lặng nghe vương quản sự phía dưới muốn nói gì. Vị này chém giết tần lịch đồ đệ tử chính là vương quản sự cố ý kéo dài thanh âm. Trong lòng mọi người lấy làm lạ, trong lòng rối rít suy đoán người này là ai. Phạm Dật, vương quản sự nói ra ai cũng không nghĩ tới tên của một người. Và cái gì? Là hắn. Cầu quan Phạm Dật, chúng cho Phạm Dật Phạm sư đệ. Hắn giết tần phương chủ, quá không thể tin nổi. Đám người vừa nghe vương quản sự nói ra tên, rối rít mở to hai mắt, mặt vẻ mặt khó mà tin được, ưa cao ghen tị ánh mắt nhìn Phạm Dật. Phạm Dật khẽ mỉm cười. Cười tủm tỉm nhìn về vương quản sự. Phạm Dật, đi lên phía trước. Vương quản sự đối Phạm Dật vẫy vẫy tay. Phạm Dật vượt qua đám người ra, đi tới Vương quản sự trước mặt, đối Vương quản sự chắp tay thi lễ. Vương quản sự cười ha ha, đem Phạm Dật kéo đến bên người, hướng ra đám người, vỗ một cái bờ vai của hắn nói, trưởng môn có lệnh, Phạm Dật vì sư môn trừ đi nghịch đồ, lập được công lớn, nhân đây thưởng linh thạch 300 khối.
300 khối linh thạch?
Nhiều như vậy?
Chậc chậc, đỉnh chúng ta bao nhiêu năm độc lực a?
Ao ước cái gì?
Đây chính là để mạng lại đổi.
Đám người lại một lần nữa vỡ tổ, đối với mỗi tháng chỉ cần 3 khối linh thạch tạp dịch đệ tử mà nói, 300 khối linh thạch không khác nào con số trên trời. Đám người tiếng nghị luận nhỏ một chút, Vương quản sự lại nói, đồng thời, bởi vì Tần Lịch Đồ từng nhận chức linh thú phường phường chủ, hắn sau khi chết cái này chức vị trống chỗ, cho nên trưởng môn nhân đây bổ nhiệm Phạm Dật vì linh thú phường phường chủ. Từ đó về sau, linh thú phường hết thảy sự vụ lớn nhỏ đều nghe Phạm Dật phân phó. Chúng đệ tử ứng đồng tâm hiệp lực, giúp Phạm phường chủ dưỡng tốt linh thú, như có không theo, Phạm phường chủ có quyền đối này tiến hành xử trí. Chúng đệ tử nghe rõ sao?
Nghe rõ.
Đám người cùng kêu lên hồi đáp. Bây giờ, linh thú phường đệ tử đã bị Vương quản sự liên tiếp ngoài dự đoán lời nói khiếp sợ không thôi, trong lúc nhất thời đại não đều có chút choáng váng. Hôm qua hay là tại linh thú phường bên trong bị người xem thường, âm thầm bị gọi đùa là cậu quan Phạm sư đệ, hôm nay lắc mình một cái, thành đêu đầu Tần Lịch Đồ, đạt được sư môn trọng thưởng, lập tức vinh thăng làm linh thú phường phường chủ. Thế sự thật là khó liệu a, quả nhiên là trà hiếp ông già tóc bạc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Phạm Dật cũng sững sờ ở tại chỗ, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Hôm đó trưởng môn nói muốn trọng thưởng mình, bản thân suy đoán nhất định là ban thưởng một ít linh thạch linh đan hoặc là pháp bảo loại tu chân vật, nhưng không nghĩ tới sư môn vậy mà bổ nhiệm bản thân vì linh thú phường phường chủ, thật sự là ngoài dự liệu a Phạm Dật, bây giờ ta chuyển trưởng môn cầu dụ, ngươi quỳ xuống nghe lệnh, hôm nay bổ nhiệm ngươi làm linh thú phường phường chủ, đón lấy linh thú phường phường chủ lệnh bài. Vương quản sự nghiêm túc chỉnh trọng tuyên bố. Phạm Dật đội vàng đi tới Vương quản sự trước người, một chân quỳ xuống, lớn tiếng nói, Phạm Dật đa tạ trưởng môn tài bồi, hôm nay nhậm chức linh thú phường phường chủ, nhất định khiến linh thú phường chúng đệ tử đoàn kết nhất trí, dụng tâm chăn nuôi phường trong linh thú, báo đáp sư môn ơn chi ngộ. Vương quản sự nghe, hài lòng nuốt nuốt râu, gật gật đầu, từ trong túi đựng đồ móc ra một khối đồng trao lệnh bài đưa cho Phạm Dật. Phạm Dật đưa ra hai tay, một mực cung kính nhận lấy. Phạm phường chủ năm đó là do ta đưa vào sư môn, hôm nay ngươi vì sư môn lập được công lớn như vậy, tiểu lão nhi ta cũng cùng có vinh yên a ha ha. Vương quản sự cười ha ha, nói, đa tạ trưởng môn tất nhắc, đa tạ Vương quản sự tài bồi. Phạm Dật lớn tiếng nói, miễn lễ, miễn lễ. Vương quản sự đem Phạm Dật nâng dậy tới, đạo, Phạm phường chủ, trưởng môn giao phó chuyện, ta đã xong xuôi, vì vậy cáo tử. Phạm Dật cùng tiễn Vương quản sự. Vương quản sự vẻ mặt biến đổi, chợt nghiêm túc, lại đối Phạm Dật truyền âm nhập mật mấy câu nói. Phạm Dật đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Vương quản sự giao phó xong, liền dẫn hai cái tùy thân đệ tử đi. Chúc mừng Phạm phường chủ lên trước. Chúng đệ tử rối rít vây quanh tới, hướng Phạm Dật chúc mừng. Phạm Dật mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận. Nếu thành Phạm phường chủ, kia chuồng chó tự nhiên không thể lại ở. Phạm Dật dọn vào trước kia Tần phường chủ ở một trong đại trạch viện. Chúng đệ tử chen chúc nhào tới hành động, đem chỗ ngồi này trong đại trạch viện ngoài rằm ngoài quét dọn sạch sẽ, bàn ghế cửa sổ lau không nhiễm một hạt bụi, sau đó mới mời Phạm Dật đi vào. Chỗ ngồi này đại trạch viện là các đời phường chủ chỗ cư trú, diện tích chừng một mẫu rộng, một gian nhà chính, hai gian trái phòng, so những đệ tử khác như Phạm Dật lúc trước chỗ ở chuồng chó trong lùn phòng không biết tốt bao nhiêu lần. Phạm Dật trước kia chỉ có thể ở bên ngoài tường rào nhìn một chút chỗ ngồi này đại trạch viện, sau đó Tần phường chủ bỏ trốn, bản thân lần đầu tiên xông tới cầm một bộ y phục, dĩ nhiên còn có một cái giường gỗ nhỏ. Không nghĩ tới, mới qua mấy ngày, bản thân vậy mà thành chỗ ngồi này đại trạch viện chủ nhân. Thật giống như nằm mơ. Phạm Dật ngồi ở nhà chính bàn bắt tiên cạnh, có một loại không thể tin nổi hoảng hốt cảm giác. Phường chủ, phường chủ. Một đệ tử cung cung kính kính hô Phạm Dật, để cho hắn tỉnh hồn lại.
Chuyện gì?
Phạm Dật hỏi. Đệ tử kia đầy mặt lấy lòng nụ cười, cẩn thận mà hỏi, phường chủ, không biết lao nhân ra ngài thu bao nhiêu thường lệ tiền?
Thường lệ tiền?
Phạm Dật sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh. Nguyên lai ở bên trong môn phái, phàm có người lên trước, thuộc hạ đều phải hối lộ lãnh đạo trực tiếp, linh thạch bao nhiêu không giống nhau. Dĩ nhiên nếu như cấp thiếu, vậy sau này nhưng có ngày sống dễ chịu. Cho nên đệ tử kia mới có câu hỏi này. Phạm Dật nghiêm mặt nói, "Chư vị sư huynh đệ, ta Phạm Dật mặc dù hôm nay nhậm chức phường chủ, làm ta đã từng là phường trong đệ tử. Ta cũng biết, đại gia mỗi tháng đồng lộc mới 3 khối linh thạch, trừ thường ngày dùng để tu luyện, còn phải tiết kiệm đi tới mua tu chân vật, thật sự là giật gấu ba bay. Trong đó nỗi khổ, ta cũng là cảm đồng thân thụ, ta ha có thể muốn chư vị sư huynh đệ linh thạch. Loại này luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, thì miễn đi. Sau này đại gia tận tâm tận lực chăn nuôi chỗ phụ trách linh thú, ai vào việc ấy, không thể lười biếng, lười biếng." Đa tạ phường chủ. Vừa nghe tân nhiệm phường chủ đứng linh thạch, đám người vui mừng quá đỗi, rối rít không người trí tạ. Phạm Dật đứng dậy, nhìn một chút người trong viện, hỏi, "Chúng ta linh thú phường người tất cả đến đông đủ chưa? Ta thế nào cảm giác thiếu mấy người a?" Chúng đệ tử nghe, lấy làm kinh hãi, ai to gan như vậy, tân phường chủ nhậm chức lại dám không tới. Rối rít bốn phía kiểm tra. Một lát sau, có người cao giọng nói, "Khải bẩm phường chủ, Ma sư huynh cùng Điêu sư huynh không có tới, nhưng có người biết hai người bọn họ đi nơi nào." Lòng biết rõ hai người hướng đi Phạm Dật, cau mày, cố làm tức giận mà hỏi. Đám người thấy Phạm Dật tức giận, trong lòng hoảng hốt, cũng rối rít nói, đã mấy ngày cũng không nhìn thấy hai người kia. Phạm Dật một quái lạ, hỏi, đã mấy ngày cũng chưa thấy qua hai người bọn họ. Phương chủ, mấy ngày nay chúng ta phường trong ra món đó chuyện lớn, nguồn ngang, xác thực cũng không ai chú ý hai người bọn họ cái. Nói không chừng là đi trước đuổi bắt Tần Lịch Đồ không về,
có lẽ hai người đi trước phường thị mua tu chân vật, cũng có nói. Một đệ tử bồi tiêu nói.
Hừ.
Phạm Dật hừ lạnh một tiếng, đạo, nếu như các ngươi ai thấy hai người bọn họ, làm bọn họ hai người mau tới gặp ta.
Là, phường chủ.
Đám người ứng tiếng nói.
Ta hơi mệt chút, các ngươi đi xuống trước đi, ai vào việc đấy.
Phạm Dật nói với mọi người đạo.
Là, phường chủ, bọn ta cáo lui.
Đám người hướng Phạm Dật chi không người thi lễ, rối rít tối lui ra khỏi đại trạch viện.
Xem đám người rối rít rời đi, Phạm Dật nhớ tới Vương quản sự lúc gần đi giao phó chuyện của hắn, không khỏi cười lạnh một tiếng, mừng thầm trong lòng đạo, không nghĩ tới hai người kia đều chết hết biến thành quỷ, còn có thể lại lợi dụng một lần.
Hắc, tốt, sẽ dùng hai người các ngươi thử quỷ, đến hồi phục sư môn giao phó mật lệnh đi.